Ba vị lao tổ thần sắc cứng lại. Diệp Trường Ca lạnh nhạt tương đối, không thèm để ý chút nào Khương gia ba vị lao tổ ánh mắt. Khương gia vô thượng thần vương chỉ là mất tích, cũng không phải là bỏ mình, các lao tổ tìm kiếm đại lâu, mảy may vô thần vương tin tức, cho rằng vẫn lạc rất là bình thường, nhưng Khương gia thần vương lại là, vẫn như cũ tồn tại thế gian. Vậy bọn ta Khương gia vô thượng thần vương, đến cùng mất tích tại nơi nào? Khương gia lão tổ gặp Diệp Trường Ca thần sắc như thường, không giống đang nói láo, không khỏi đặt câu hỏi. Các lao tổ, nhưng là từng nghe nói tổ sơn. Diệp Trường Ca nhìn về phía chư vị lão tổ. Tất cả thánh nhân vương lão tổ sắc mặt ngưng tụ, cau mày. Tổ sơn, thần bí khó lường, vô thượng đại khủng bố chi địa. Chính là chúng ta tiến về tổ vương, nếu là gặp gỡ đại khủng bố, cũng sợ là muốn nuốt hận bên trong. Thánh nhân vương lão tổ đều đối tổ sơn nắm giữ cảnh giác chi ý, tổ sơn ở giữa quá nhiều thần bí, càng có hay không hơn lên đại khủng bố, lưu giữ ở chỗ này. Mấy ngàn năm trước đó, Khương gia vô thượng thần vương ngộ nhập tổ sơn, bị khốn ở bên trong. Mặc dù nhanh đèn cạn dầu, nhưng vẫn còn sống ở thế. Diệp Trường Ca hơi hơi nói ra. Khương gia ba vị lão tổ nghe nói như thế tin tức, thần sắc cứng lại, bình tĩnh nhìn về phía Diệp Trường Ca. Như lời ngươi nói có thể hay không làm thật. Trường Ca tự nhiên xác định. Diệp Trường Ca mặt lộ vẻ nghiêm mặt, hướng về ba vị Khương gia lão tổ cam đoan này cái tin tính chân thực. Tốt, việc này nếu vì thật, ta Khương gia thiếu ngươi một cái nhân tình. Ba vị Khương gia lão tổ liếc nhau. Diệp Trường Ca với tư cách là Thái Sơ Thánh Tử, đương nhiên sẽ không lấn lừa bọn họ. Ba vị Khương gia lão tổ hướng về các vị Thánh Nhân Vương Cường giả nói một tiếng. Nhanh chóng phóng lên tận trời, trong nháy mắt đến không có tung tích. Hán Thánh Nhân Vương lão tổ nhìn thấy ba vị Khương gia lão tổ nhanh chóng phóng lên tận trời, cũng đều lần lượt cáo tử. Từng đạo thần hà xẹt qua chân trời, biến mất trong nháy mắt ở chân trời. Tử phủ thánh địa ba vị lão tổ cùng giao trì ba vị lão tổ dừng lại, nhìn về phía Diệp Trường Ca. Tử phủ thánh địa lão tổ đi đến Diệp Trường Ca trước người, đang nhìn Diệp Trường Ca liếc một chút, càng xem càng là hài lòng, hướng về Trường Ca gật gật đầu. Hy vọng sớm ngày mang về cái tiên thiên thánh thể đạo thai. Nói xong, không khỏi cười lớn một tiếng, ba vị tử phủ thánh địa lão tổ phóng lên tận trời. Tử khí quần quận 30 triệu dặm, che khuất bầu trời. Giống như là hồng ngông ban đầu khai thiên địa, tử khí rạng rỡ, huyền diệu khó giải thích, hàm ẩn vô thượng đạo lý, mang theo cuốn phong cách cổ xưa phát tác. Trong nháy mắt, màu tím khí tiêu tán, ba nói thân ảnh biến mất không thấy. Ngươi rất tốt, chúng ta giao trì thánh địa thánh nữ không chọn nhầm người. Giao trì lão tổ cũng hướng về Diệp Trường Ca gật gật đầu, trong lòng rất là hài lòng giao trì lựa chọn. Nơi đây tiên quang tràn ngập, áo trắng tung bay, vô thượng tiên hà lượn lờ ở giữa. Tiên khí lượn lờ nghìn vạn dặm, này giống như lại làm nhân gian tiên cảnh. Có vô thượng tiên âm phiêu miểu truyền pháp, có vô thượng tiên nữ đánh đàn phi thăng. Tiên nhạc tụng kinh cầu nguyện âm thanh hợp thành một thể, thể hiện ra vô thượng diệu pháp. Đảo mắt xem xét, giao trì lão tổ ống tay áo tung bay, đảo mắt đã đến chân trời. Thái Sơ Thánh Địa ba vị lão tổ, nhìn về phía Diệp Trường Ca, vẫn chưa nói thêm cái gì. Diệp Trường Ca hơi hơi chắp tay, hai đạo thần hà phóng lên tận trời, trở về Thái Sơ Thánh Địa. Đại lão tổ Lưu Tinh Nguyên nhìn về phía Diệp Trường Ca, mở miệng. Trường Ca, cái cửu đế tiền bối muốn gặp ngươi. Diệp Trường Ca vẫn chưa kinh ngạc. Bởi vì, hắn đã nghĩ đến. Ngươi rất tốt, luận thiên tư, ngươi đợi thiên tư thậm chí vạn tộc mà nói, cũng coi là vạn thiếu có. Luận chiến lực, siêu thoát tám cấm bên ngoài, có thể liền vượt hai cái đại cảnh giới nhóm đánh cổ tộc thánh nhân, trước đó chưa từng có, chưa từng nghe thấy nhất. Luận can đảm, luận đại nghĩa, các ngươi đều rất tốt. Nhân tộc thịnh thế, tương lai đều có thể. Cái cửu đế nhìn thấy Diệp Trường Ca về sau, nói ra bản thân đánh giá. Chương 183, Tổ Sơn khủng bố. Bắc vực, một chỗ ốc đảo. Đường chân trời là một tòa lẻ loi trơ trọi đại sơn, cao đến mấy ngàn trượng. Không có cây cối, không có bùn đất, cũng là một tòa đơn thuần thạch đầu hình thành đại sơn. Ánh sáng mặt trời vẩy xuống, to lớn núi đá bị âm ảnh mộng đắp, cho người ta không gì so sánh được âm trầm cảm giác. Một ngọn núi đá, quanh thân bị âm ảnh che đậy, cho người ta không gì so sánh được trầm ngưng cảm giác. Núi đá toàn thân màu nâu tím, giống như ảm đạm tử kim, thế mà quanh thân lại cũng không bóng loáng, cẩn trọng mà trầm ngưng. Ngọn núi phía trên có rất nhiều đạo ngân dấu vết. Vết đao lâu kiếm tại đạo này ngọn núi lưu lại dấu vết, đảm nhiệm năm tháng làm hao mòn, thời gian thấm thoát, đều không thể mài đi những thứ này dấu vết. Chỉ là năm tháng quá mức đáng sợ, những thứ này vết đao lâu kiếm cũng bắt đầu sói mòn mơ hồ. Núi đá thạch thể kỳ lạ không gì so sánh được, dị thường cứng rắn, giống như thần thiết, không phải cường giả khó có thể tại trên khối đá lưu lại dấu vết. Không biết là năm nào thay cường giả, ở đây thạch trên núi lưu lại dấu vết, không thể đo lường, khó có thể suy tính. Đứng lặng trên không trung, ngóng nhìn chân trời. cái kia một tòa tử sơn như là một tòa thiên kiếm, trực chỉ bầu trời. Khí thế vô tận dồi dào, luôn có một cỗ hoành thiên khí phách. Nhìn về phía càng xa xôi, liền có thể phát hiện ở chân trời xa không thể gặp chỗ, các cái phương vị đều đứng sừng sững 633 một tòa núi lớn. Chân trời bên cạnh, tổng cộng 9 tòa núi lớn, dường như bao khỏa vây quanh trung gian cái này một tòa tử sắc núi đá. Nếu là hiểu được thiên địa nguyên thuật sư, đến đây xem chừng một phương này sông núi hình dạng mặt đất, nhất định có thể nhận ra, đây là Cửu Long Phùng Nhất Châu chi thế. Cửu Long Phùng Nhất Châu, vô tận trời biến hóa cực điểm chi huyền bí. Không phải vô thượng cường giả có thể dùng chi đại thế. Như thế đại thế, quá thần bí. Chỉ có đại đế thời cổ có thể trấn áp như thế đại thế. Chúng ta Khương gia vô thượng thần vương thì bị nhốt tại đây hay sao? Một vị Khương gia lão tổ nhìn về phía một phương này tử sắc núi đá. Tuy nhiên không phải nguyên thuật sư. Nhưng thánh nhân vương thiên địa xúc động, tự thân linh giác có thể nhìn thấu một số đặc biệt đồ vật. Nơi đây nhìn lên bình thường vô thường, tựa như là một tòa đơn giản tử sắc núi đá, nhưng hắn linh giác không ngừng phát ra cảnh ý, báo trước nơi đây ở giữa khủng bố. Khương gia lão tổ nhướng mày, thần thức không ngừng đảo qua mảnh này tử sắc núi đá. Thế mà, thần thức tràn ngập tử sắc thạch trên núi, bị lại cái này kỳ dị thạch thể trong nháy mắt hút vào, không cách nào nhìn trộm nội bộ. Khương gia lão tổ sắc mặt ngưng tụ, cái này tổ sơn thạch thể như thế kỳ dị, đã có thể hấp thu thần thức. Khương gia lão tổ muốn lấy thêm một viên tiếp theo thạch thể xem xét, là loại nào thạch đầu như thế thần dị. Hắn vung lên trường, đánh vào cái này tổ tiên phía trên. Thế mà cái này tổ trên núi, lại chỉ xuất hiện một đạo nhàn nhạt chỉ tay. Khương gia lão tổ sắc mặt trầm xuống. Hắn trở vô ý vung lên trường, vậy mà chỉ có thể ở phía trên lưu lại một đạo nhàn nhạt chỉ tay. Trước tiên ở nơi này dừng lại, không nên khinh cử vọng động, cái kia tổ sơn đại khủng bố, tạm thời chớ tới gần tòa kia tổ sơn. Khương gia lão tổ suy nghĩ một lát, quyết định ngay tại chỗ dừng lại. Lại quan sát mấy ngày, lại bắt đầu đối cái này một tòa tổ sơn tiến hành thăm dò. Tổ sơn, được xưng là ma sơn, quá mức khủng bố. Ngày kế tiếp, ánh bình minh vung lên, huy sái nơi đây. Cái kia một tòa tổ sơn, đưa lưng về phía ánh bình minh, bóng mở lồng đắp vùng này người giang ra trực diện tổ sơn trước. Chỗ bóng tối dường như chỗ có quang mang đều bị thôn phệ, cái kia một mảnh bóng dâm chỗ hắt dọa người, giống như là nuốt người quái vật. Hiển lộ răng nanh, mở cái miệng rộng. Chờ một chút, có chỗ nào không đúng? Khương gia lão tổ cảm giác được có chỗ không thích hợp, hắn cẩn thận ngóng nhìn trước người một phương này tử sắc núi đá, đồng tử co rụt lại. Hôm qua cái kia trên đá lưu lại một vòng đạm mạc chỉ tay, đã biến mất không thấy gì nữa, một màn kia đạm mạc chỉ tay trực tiếp bị xóa đi. Ta hôm qua nơi này vung ra nhất trưởng, chỉ tay tại thạch trên núi lưu lại dấu vết, hôm nay cái kia đạo chỉ tay vì sao biến mất không thấy gì nữa? Khương gia lão tổ chau mày, tìm kiếm lấy hắn trước đó tại thạch trên núi lưu lại một màn kia đạm mạc chỉ tay. Thế mà, tìm kiếm một phiến lớn địa phương, lại cuối cùng không thể phát hiện một màn kia đạm mạc chỉ tay. Khương gia lão tổ đồng tử co rụt lại. Hôm qua một màn kia nhạt chỉ tay hư không tiêu thất. Khương gia lão tổ sóng linh khí. Tại tổ trên núi đánh ra một đạo hố to, cuốn đi những cái kia bay ra đá vụn. Cũng đưa mỏ xuống hố sâu, xác nhận đây cũng không phải là ảo giác. Hắn đứng thẳng cách đó không xa. Đem cuốn đi đá vụn trải tại trước người. Hắn muốn xem một chút, hiện ở loại tình huống này. Phải chăng cũng sẽ bị lấp đầy, hết thảy đều phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Khương gia lão tổ yên lặng chờ đợi, hai mắt một mực nhìn thẳng cái kia hô to. Ánh bình minh rơi xuống, mặt trời mọc. Trời chiều đem rơi, dạng mây đỏ trải rộng. Ngôi sao sáng lên, ngân nguyệt treo lơ lửng. Cái kia một tòa tổ sơn vẫn như cũ bình thường như thường, yên tĩnh đứng vững ở đó. Khương gia lão tổ cũng không thèm để ý. Chỉ là vẫn như cũ chết quan sát, muốn tìm ra nơi đây bí mật. Đây là ma địa, không thể không khiến Khương gia lão tổ nghiêm túc đối đãi. Mãi đến nửa đêm, minh nguyệt đem rơi, ánh sao dần dần ảm. Hết thảy ánh sáng đều cơ hồ biến mất không thấy gì nữa, nơi đây tối tăm không gì so sánh được. Cái kia Khương gia lão tổ một đôi trong mắt lộ ra thần quang, trong bóng tối cũng có thể rõ ràng trông thấy tử sơn biến hóa. Đột nhiên cái kia Khương gia đồng tử co rụt lại, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia một chỗ hô to. Tòa kia tổ sơn ngay tại vô thanh vô tức phát ra biến hóa. Theo cái kia đỉnh núi bắt đầu, cả tòa tổ sơn đều đang phát sinh biến hóa rất nhỏ. Đào kia vết lỗ kiếm chỗ, không ngừng có thạch thể bổ khuyết bên trong, lại bị còn sót lại pháp tắc đánh nát, đào kia vết lỗ kiếm chỗ không ngừng tu bổ phá nát. Mà cái kia một chỗ, vô thanh vô tức ở giữa, bị bổ khuyết hoàn toàn. Chậm rãi hoàn chỉnh, khôi phục thành lúc đầu bộ dáng. Khương gia lão tổ nhìn lấy trước người trải rộng ra đá vụn. Loại kia trước đó phá vỡ hố to chỗ đá vụn vẫn tồn tại như cũ, chỉ là cái kia đạo hố đá đã bị mới thạch thể lấp đầy. Toàn này tổ sơn, có thể tự mình chữa trị. Khương gia lão tổ kinh hô, nhìn lấy cái kia một chỗ hố to, thần sắc sáng tối chập chờn. Như thế tổ sơn quá mức thần bí, sợ là nội bộ có càng đại khủng bố. Tổ sơn, ma sơn, bất tường chi địa, đủ loại xưng hô không ngừng tại Khương gia lão tổ trong đầu loại qua. Thánh nhân vương cường giả không sợ nóng lạnh, lại ở chỗ này nửa đêm ở giữa cảm thấy không gì so sánh được hàn ý. Từng cơn ớn lạnh đâm Khương gia lão tổ xương cốt phát lạnh, thậm chí ở sâu trong nội tâm đều nhiễm một hơi khí lạnh. Tạm thời rút đi, Diệp Trường Ca biết được chúng ta Khương gia thần vương ở đây, chắc là như vậy đến đây thăm dò qua, vẫn là đến tiến đến tìm cái kia Diệp Trường Ca thương thảo một phen. Khương gia lão tổ nhìn lấy cái này đêm tối đứng sừng sững cái này một tòa tổ sơn. Cái kia một tòa quái vật khổng lồ bóng mờ đặt ở Khương gia lão tổ trên thân, ép tới hắn không cách nào thở không nổi, ép tới thể xác tinh thần câu hàn. Khương gia lão tổ không dám tùy tiện hành động. Tổ trên núi quá nhiều thần bí, nếu là tùy tiện xâm nhập bên trong, sợ là vô thượng thần vương không cách nào cứu ra, chính mình cũng sẽ nuốt hận nơi này. Chương 184, tổ sơn bên trong thôn. Khương gia lão tổ rút khỏi tổ sơn phạm vi bên ngoài. Thần hà dựng lên, bay thấp đến Thái Sơ Thánh Địa. Cái kia tổ sơn bên trong đến có gì? Khương gia lão tổ phải chăng thấy cái kia tổ sơn, có thể tự phục hồi thân thể? Diệp Trường Ca ngồi tại Khương gia lão tổ trước người, giống như là tận mắt nhìn thấy đồng dạng. Ngươi đã biết được việc này. Khương gia lão tổ sắc mặt giật mình, nhìn về phía Diệp Trường Ca. Chỉ là sớm có nghe nói, không nghĩ tới thật có chuyện này ư. Nhìn lão tổ nhanh chóng tìm tới, chắc là như vậy không có tiến vào tổ sơn bên trong. Diệp Trường Ca hơi hơi nâng tay. Cái kia tổ sơn bên trong đến cùng có gì vật? Khương gia lão tổ hỏi. Truyền thuyết, tổ sơn bên trong có liên quan đến đại đế. Tổ sơn sông núi hình dạng mặt đất, chính là vô thượng địa thế, chính là người sở tạo. Khương gia lão tổ nhưng là từng trông thấy, tổ sơn chung quanh đường chân trời đều mỗi người đứng vững một tòa núi lớn. Diệp Trường Ca không ngừng nói ra tổ sơn các loại bí ẩn sự tình. Cái này tổ sơn bí mật, lại còn liên quan đến đại đế. Khương gia lão tổ sắc mặt nghiêm túc. Chúng ta ngự không phi hành lúc, từng trông thấy tổ sơn bốn chu thiên ngoài rìa, đều đứng vững từng tòa đại sơn. Bên trong tự nhiên có bí mật. Dù sao cùng lấy một vị đại đế có chỗ liên quan. Cái kia đứng vững chân trời đại sơn đều có 9 tòa, tổ sơn ngang lập cái này cửu sơn trung tâm. Đây là vô thượng địa thế, không phải đại đế thời cổ không có thể hưởng dụng. Diệp Trường Ca hơi hơi nói ra. Khương gia lão tổ sắc mặt không ngừng biến hóa. Là bực nào vô thượng địa thế, mới có thể không phải đại đế thời cổ không có thể hưởng dụng. Lão tổ nhưng là từng nghe qua, cửu long phùng nhất châu. Chưa từng có nghe nói. Khương gia lão tổ tại Diệp Trường Ca trước mặt. Tựa như là hồ đồ hài đồng, cái gì đều không hiểu. Lão tổ không hiểu cũng đúng là bình thường, như thế vì nguyên thuật sư nhận biết chi vật, cửu long chính là 9 đầu nguyên chi long mạch. 9 đạo nguyên chi long mạch. Đúng, nhưng 9 đầu nguyên chi long mạch toàn bộ đảo rỗng, toàn chờ chuyển vận tại cái kia một đạo long châu phía trên, cũng chính là tổ sơn. Chuyên ôn, cửu long phùng nhất châu, vô tận trời biến hóa cực điểm chi huyền bí. Cái này huyền bí thì thể hiện tại viên kia long châu, cũng chính là tổ sơn. Diệp Trường Ca giải thích nói. Vì vậy đây chính là tổ sơn thạch thể thần dị chỗ. Diệp Trường Ca khẽ lắc đầu. Cần phải không chỉ như vậy, cửu long phùng nhất châu, cần phải cũng không phải là đơn thuần trên núi thần dị. Vậy bọn ta Khương gia vô thượng thần vương đến cùng bị khốn ở tổ sơn nơi nào? Khương gia lão tổ tiếp tục hỏi. Không biết, ta chỉ là biết được Khương gia vô thượng thần vương bị nhốt tổ sơn, dựa theo năm đó thần vương thực lực, chắc là như vậy bị khốn ở tổ sơn chỗ sâu. Diệp Trường Ca hồi đáp. Đây chẳng phải là, không có cách nào. Khương gia lão tổ cho mày. Diệp Trường Ca nói ra như thế bí ẩn, chắc là như vậy đối tổ sơn giải dị thường. Nhưng mà lại không cách nào nói ra Khương gia vô thượng thần vương bị nhốt nơi nào. Khương gia thần vương đến bây giờ vẫn còn sống ở thế, bị khốn tại tổ sơn bên trong. Diệp Trường Ca mỉm cười. Không được, ngươi phải cùng ta đi một lần tổ sơn. Ngươi đối tổ sơn hiểu như vậy, đối với chúng ta tìm kiếm thần vương, phi thường trọng yếu. Khương gia lão tổ đối với Diệp Trường Ca nói. Diệp Trường Ca có bất đắc dĩ cười một tiếng. Tổ sơn. Diệp Trường Ca là thời điểm đi. Một đạo ngọc giản bay ra, hướng về Thái Sơ Thánh Điện phương hướng bay đi. Sau đó, hai đạo thần hồng ánh sáng trực tiếp biến mất ở chân trời. Hai đạo thần hà rơi đến tổ sơn trước. Diệp Trường Ca yên tĩnh đứng thẳng nơi xa, quan sát cái kia một tòa tổ sơn. Linh giác không ngừng báo động trước nơi đây nguy hiểm. Diệp Trường Ca nheo cặp mắt lại, thần thức tràn ngập ra. Bắt đầu tìm kiếm lên nơi đây một hộ vô cùng đặc biệt thôn trại. Trường Ca, tổ sơn phương hướng hẳn là bên kia. Khương gia lão tổ gặp Diệp Trường Ca đột nhiên bay về phía cùng tổ sơn đi ngược lại phương hướng, mở miệng nói. Lão tổ đừng nội, nơi đây có một hộ đặc biệt thôn trại, có thể giúp ta đợi vào được tử sơn, khó chịu thần tà xâm hại. Diệp Trường Ca nghe nói Khương gia lão tổ phát ra tiếng, đồng nhiên lập không trùng, hướng về lão tổ cười cười. Khương gia lão tổ nghe nói, song trong mắt lóe lên một đạo dị sắc. Trong Tử Sơn, vô thượng thần bí, có đại khủng bố. Nếu có thể chống cự thần tà xâm hại, liền có thể từ đó cứu trở về thần vương, an toàn thoát thân. Khương gia lão tổ cùng Diệp Trường Ca đứng thẳng hư không bên trên, thần thức không ngừng xem chừng vùng này thôn trại. Lão tổ gặp mảnh này thôn trại đều là nhà đá, có chút lụi bại, thần thức xem xét trong thôn người. Trong thôn đại bộ phận đều là chút mệnh tuyển tu sĩ, trong tay đều dẫn theo trường đao. Trường Ca, ngươi xác định những người này có thể trợ giúp ta chờ? Khương gia lão tổ nhíu mày. Lão tổ không nên nhìn mặt ngoài, ngươi lại nhìn có gì thôn trại dám tới gần tổ sơn? Mà lại, nơi này đã từng đi ra một vị nguyên thiên sư. Diệp Trường Ca hơi hơi nói ra. Khương gia lão tổ thần thức lan tràn. Phát hiện Tử Sơn chung quanh, chỉ có chỗ này thôn trại cắm rễ ở này, còn lại thôn trại đều rời xa tổ sơn, không dám tới gần nơi này tòa ma sơn, chỗ này bất tưởng chi địa. Khương gia lão tổ thần sắc cứng lại, nếu có nguyên thiên sư truyền người tương trợ, bọn họ an toàn ra vào tổ sơn tỷ lệ rất lớn. Hiện tại thì tiến đến hỏi thăm, như thế nào tiến vào tổ sơn? Khương gia lão tổ hỏi. Diệp Trường Ca thản nhiên nói, không nổi. Đột nhiên thôn trại bên kia, đại bắt đầu truyền đến nhỏ nhẹ chấn động. Truyền đến không ngừng mà tiếng vó ngựa, trong nháy mắt hơn 10 vị cưỡi xuất hiện tại phạm vi tầm mắt bên trong. Những kỵ binh này, tốc độ cực nhanh, móng ngựa cuốn lên bụi mù, trong nháy mắt đã tới thôn trại trước. Người kiểu này tọa kỵ đều cũng không phải là nhân gian chi mã, lập tức trên khuôn mặt trải rộng lân giáp, thân hình cao lớn, trong mũi phun ra nuốt vào khí tức, uyển như cột khói. Những thứ này sắt lệ mện, tu vi cao nhất cũng mới thần kiểu cảnh giới, nhíu mày. Thôn trại người dường như cảm giác được cái gì. Vô luận già trẻ nam nữ đều tay cầm một thanh dao nhọn, toàn bộ đi ra ngoài chống cự cái kia cưỡi ngựa mà đến kỵ binh. Dường như người cầm đầu kỵ binh, cưỡi ngựa mà ra, nhìn xuống những cái kia cầm đao thôn dân, mặt lộ vẻ khinh miệt, lớn tiếng vừa quát. Giao ra 10 cân nguyên thạch, chúng ta liền cứ thế mà đi, không phải vậy các ngươi thôn trại, hôm nay liền đem trực tiếp bị diệt tại này. Lời nói truyền đến hai người trong thai, Diệp Trường Ca sắc mặt như thường. Khương gia lão tổ nhíu mày, không nghĩ tới Bắc vực hỗn loạn như thế. Người cầm đầu gặp thôn dân còn muốn phản kháng, thần kiều tu vi khí thế phát ra, trong nháy mắt đem những thứ này tên thôn trấn áp. Một vị lão giả theo các vị thôn dân bên trong đi ra, hướng về kia dẫn đầu giặc cỏ vừa chắp tay. Đại nhân, chúng ta một tháng này đều không có hái được nguyên thạch, không có bất kỳ cái gì thu hoạch, thực sự không bỏ ra nổi 10 cân nguyên thạch cho đại nhân a. Bớt nói nhảm, các ngươi hái nguyên người trong thôn lạc không có nguyên thạch, là coi ta không có đầu óc sao? Giặc cỏ đầu lĩnh hét lớn một tiếng. Vị đại nhân này, chúng ta thôn trại vài ngày trước mới bị đoạt đi tất cả nguyên thạch, hôm nay đại nhân đòi hỏi nguyên thạch, chúng ta thôn trại thật sự là một chút cũng không có. Nhìn đại nhân buông tha chúng ta thôn trại đem. Lão giả kia hướng về kia giặc cỏ đầu lĩnh, không ngừng thỉnh tội, chỉ cầu giặc cỏ có thể buông tha mảnh này thôn trại. Người khác liền có thể đòi hỏi đến nguyên thạch, chúng ta đến đây liền không có. Các ngươi những thứ này hái nguyên người thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ, chờ ta đổ khắp các ngươi thôn trại, tự mình đến tìm. Tiểu nhóm, giết, nam nhân toàn giết, nữ nhân bắt trở về. Cái kia giặc cỏ đầu lĩnh lại là hét lớn một tiếng, trong mắt lóe lên một tia dục vọng, nổi lên khát máu ánh sáng. Đằng sau giặc cỏ nghe thấy, đều giơ tay lên lên trường đao, không ngừng hoan hô lên. Trong thôn trại thôn dân sắc mặt toàn bộ một biến, nắm chặt trường đao trong tay cùng. Chương 185, Bí Văn. Một đạo thần mang từ trên trời giáng xuống, loại kia giặc cỏ đứng thẳng chỗ. Vâng. Khí thế cường đại để giặc cỏ thậm chí ngồi xuống thất ngựa đều hóa thành vô hình. Tay cầm trường đao thôn trại thôn dân, trên mặt một mảnh mờ mịt. Đã tốt nhất hôm nay bỏ mình chuẩn bị, không nghĩ tới giặc cỏ trong nháy mắt toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Trương Ngũ gia, cái kia giặc cỏ làm sao toàn bộ biến mất? Có người lôi kéo vị lão giả kia, hướng về kia mảnh lão giả đặt câu hỏi. Diệp Trường Ca nghe đến Trương Ngũ gia ba chữ, mắt sáng lên. Không sai. Cái này là năm đó tên kia Nguyên Thiên Sư thôn trại. Diệp Trường Ca cùng Khương gia lão tổ theo trong hư không đi xuống, chân đạp hư không, quanh thân tự có một cỗ uy áp. Trương Ngũ gia nhìn đến đạp không mà đến hai người, sắc mặt sững sờ, đột nhiên cúi người bái lạy xuống. Đa tạ hai vị tiên nhân cứu trợ. Chung quanh tên thôn nghe thấy Trương Ngũ gia lời này, cũng đồng loạt bái lạy xuống. Đa tạ hai vị tiên nhân cứu trợ. Diệp Trường Ca giương một tay lên, pháp lực lan tràn, đỡ dậy tại chỗ lễ bái mọi người. Nhấc tay sự tình, không cần như thế. Thôn dân hoàn toàn yên tâm lại, nguyên lai cũng không phải là giặc cỏ biến mất, mà chính là bị diệt tại này. Không khỏi hoan hô lên. Thôn dân giết dê bò, chuyên vị tiếp đãi hai người, cái kia dê bò bị thiêu đốt đến nhan sắc vàng rực dầu lượng, không gì so sánh được mê người, không ngừng có dầu chân rơi vào trong lửa, phát ra phốc phốc tiếng vang. Khương gia lão tổ cấp thiết nghĩ muốn tìm kiếm an ổn ra vào tổ sơn phương pháp. Diệp Trường Ca ánh mắt ra hiệu lão tổ không nên gấp gáp. Người đào nguyên là cái gì? Diệp Trường Ca trên mặt ý cười, mở miệng hỏi. Người đào nguyên cũng là nhìn núi tìm nguyên người. Chỉ có người đào nguyên có thể nhìn ra, chỗ nào đất đai phía trên có nguyên thạch. Trung quanh có thôn dân giải đáp vấn đề này. Như vậy Trương Ngũ Gia, ngươi là người đào nguyên sao? Diệp Trường Ca tiếp tục hỏi. Không, Trương Ngũ Gia không phải người đào nguyên, hắn là nguyên thiên sư truyền nhân, so người đào nguyên càng thêm lợi hại. Trung quanh thôn dân một mặt tự hào giới thiệu nói. Diệp Trường Ca mặt lộ vẻ kinh ngạc. Trương Ngũ Gia nhìn lấy Diệp Trường Ca nhìn qua, gật gật đầu, trên mặt một mảnh tự hào. Năm đó chúng ta tổ tiên đúng là một tên nguyên thiên sư, giao trì thánh địa đã từng cung thỉnh qua tổ tiên đi làm những gì. Khương gia lão tổ hai mắt một trận. Thì ra là nơi đây thật đi ra một tên nguyên thiên sư. Đáng tiếc tổ tiên vãn năm trước hướng đến núi, cái kia nguyên thiên thư rơi mất bên trong, nguyên thiên sư đoạn truyền thừa, chúng ta chỉ học cái gia lông. Trương Ngũ Gia thở dài khí, uống xong một miệng rượu mạnh. Trương Ngũ Gia, trong miệng ngươi sở thuyết đến núi là cái gì ngọn núi? Diệp Trường Ca tiếp tục hỏi. Cũng là cái kia một tòa tử sắc núi đá, đó là một mảnh bất tường chi địa, ta tổ tiên từng nói qua, toàn bộ bắc vực, không người có thể trêu chọc nó. Trương Ngũ Gia không gào to tiểu, thổ lộ ra rất nhiều dấu ở bụng tim, không thể cùng người thường sở thuyết bí ẩn. Tổ Sơn, đây không phải là bị thế nhân trở thành ma sơn sao? Không, tổ tiên từng nói, đây không phải là cái gì ma sơn, cái kia mảnh tử sắc núi đá cùng đại đế thời cổ có quan hệ, là một tòa đế núi. Trương Ngũ Gia dường như uống say, thống khổ rơi lệ, thổ lộ lấy rất nhiều bí ẩn bí văn. Khương gia lão tổ thần sắc chấn động. Liền tên kia nguyên thiên sư đều cho rằng nơi đây cùng đại đế thời cổ có quan hệ, hết thảy đều như Diệp Trường Ca nói. Trương Ngũ Gia đã say ngã, bị mấy cái tên thiếu niên chuyển về nhà đá, ngủ thật say. Có thiếu niên gặp Diệp Trường Ca về sau, liền mở miệng giải thích. Trương Ngũ Gia đã từng nói, Trương gia sở dĩ ở lại nơi đây, chính là vì thủ hộ tòa kia tổ sơn. Khương gia lão tổ trong thai nghe thấy lời này, đồng tử co rụt lại, không nghĩ tới cái này nguyên thiên sư cắm rễ ở này, lại có như thế bí ẩn. Ngày thứ hai, Trương Ngũ Gia tỉnh lại, đối với tòa kia tổ sơn hành lễ lễ bái. Trương Ngũ Gia, xin hỏi, như gì an toàn ra vào tổ sơn? Ngài tổ tiên phải chăng lưu lại cái gì cảnh cáo, để cho chúng ta có đề phòng? Diệp Trường Ca chỉ huy Khương gia lão tổ đến đây muốn hỏi. Chớ có đi vào tổ sơn, chúng ta tổ tiên cảnh cáo chúng ta. Chớ có thường ở nơi đó ẩn hiện, dễ dàng ra chuyện, chỉ có thể xa xa lễ bái. Trương Ngũ Gia vẻ mặt nghiêm túc. Không ngừng cảnh cáo Diệp Trường Ca tổ sơn vô hạn khủng bố, Diệp Trường Ca đối thôn trại có đại ân. Trương Ngũ Gia không muốn nhìn đến Diệp Trường Ca cứ như vậy mất đi tính mạng. Ta tổ tông lớn lên nhốt tại tổ sơn bên trong, chúng ta liền vì mà đến. Thế mà tổ sơn vô hạn khủng bố, chúng ta không dám tùy tiện tới gần. Diệp Trường Ca nói ra. Ngươi thật muốn tiến tử sơn. Trương Ngũ Gia nhìn lấy Diệp Trường Ca ánh mắt. Trầm mặc sau một lúc lâu, đi theo ta. Trương Ngũ Gia đi hướng hắn nhà đá, Diệp Trường Ca cùng Khương Gia lão tổ vội vàng đuổi theo đi. Trương Ngũ Gia theo trong góc chuyển ra một cái dương lớn. Cái dương thời đại lâu năm, chỉnh cái dương đều nhiễm cũ sắc. Chúng ta tổ tiên tiến vào tổ sân trước, chăm chú chuẩn bị qua, đây là hắn chờ lưu lại đồ vật, ngươi toàn bộ cầm đi đi. Khương Gia lão tổ đánh mở dương, lật ra một kiện thạch áo. Nguyên thiên sư truyền thừa. Cái này thạch áo sắc thực xu thế tránh thần tà, vô số người đảo nguyên chớ không muốn cầu đến món này thạch áo. Diệp Trường Ca hai mắt lóe lên, nói ra. Sau đó, liền đem trong dương còn thừa đồ vật toàn bộ bày ra. Một khỏa thạch rơi, người đứng thứ nhất trôi mục nát thạch đao, một cái thạch tinh bản. Đây là Khương gia lão tổ giống như từng nghe nói một số. Thạch rơi, gặp thần tà nhưng có diệu dụng, thạch đao, nhưng là xua đuổi thần tà, có thể dùng mở đường, thạch tinh bản. Nhưng tại mê huyễn bên trong tìm kiếm đừng ra. Diệp Trường Ca thay Trương Ngũ Gia cùng nhau giải thích. Khương gia lão tổ thần sắc cứng lại. Trương Ngũ Gia, năm đó Trương gia tổ tiên thông qua nơi nào tiến vào tổ sơn bên trong. Từ đó chỗ mà ra, tổ núi gần bên, có một phương cao lớn thạch lĩnh, hiện lên đất màu nâu, một mảnh hoang vu, không có cây cỏ mọc lên. Thạch lĩnh mang có từng điểm tử sắc, nhan sắc cùng tổ sơn giống. Cái kia thạch lĩnh phía dưới, long mạch bị đào rỗng, dọc theo long mạch mà đi. Nhưng là mãi đến tổ sơn. Diệp Trường Ca cùng Khương gia lão tổ liếc nhau, âm thầm đi lại. Trương Ngũ Gia, chúng ta trở về, sẽ đem các ngươi tổ tiên nguyên thiên thư cùng nhau mang về cho ngươi. Diệp Trường Ca hướng về hơi hơi chắp tay. Sau đó liền trực tiếp rời đi. Mấy canh giờ sau, Diệp Trường Ca cùng Khương gia lão tổ chia ra tìm kiếm, rốt cục phát hiện cái kia một tòa thạch lĩnh. Sau đó hai người tại thạch lĩnh phía trên, tách ra tìm kiếm cổ khoáng. Cuối cùng, thạch lĩnh lên, hai người tìm ra một chỗ cổ khoáng, hai người liếc nhau, đồng loạt nhảy vào bên trong. Chương 186, Thần Vương. Hai người không ngừng rơi xuống. Trọn vẹn hạ lạc có một phút, hai người mới rốt cục rơi xuống đất. Cổ khoáng nội bộ đen nhánh không gì so sánh được, an tĩnh mà thần bí, tràn ngập năm tháng cảm giác. Khương gia lão tổ lấy ra những cái kia Trương Ngũ gia đưa cho những cái kia đồ vật. Thạch rơi giao phó Diệp Trường Ca, cái kia thạch áo cũng cùng nhau giao cho Diệp Trường Ca. Dù sao Diệp Trường Ca tu vi khá là hắn tới nói, vẫn là thấp quá nhiều. Thạch đao từ Khương gia lão tổ cầm, trước đi mở đường. Thạch tinh bản cũng cho Khương gia lão tổ, ở phía trước chỉ đạo phương hướng. Sau khi chuẩn bị xong, Khương gia lão tổ đi tại phía trước, khai mở đường. Diệp Trường Ca đi ở phía sau, giám thị bốn phía động tĩnh. Hai người chậm rãi hành động, không có sử dụng pháp lực. Từng bước một hành tẩu tại bóng tối này bên trong. Một đường lên không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, chỉ là gặp phải chút nghỉ lại trong bóng đêm bước ma, cũng không mạnh mẽ, bị hai người tiện tay đánh nát. Tiến lên không biết bao nhiêu xa, một chút linh khí không ngừng từ phía trước đánh tới. Hai người liếc nhau, tăng tốc cước bộ. Trong chốc lát, hai người tới linh khí nồng nặc nhất địa phương. Phía trước là hai cái to lớn lỗ trống, giống như là âm 27 dương ngư, một nửa sinh linh, một nửa tuôn ra rớt. Không ngừng lưu chuyển, vắt ngang thông hướng bên trong tử sơn đường, đây là thiên địa sức mạnh to lớn. Linh khí sinh ra lúc kiếm ý chuyển động, không gì so sánh được sắc bén. Sát khí phun trào lúc tử khí lưu chuyển, vạn vật khô diệt. Hai cái này hang lớn trước, có mười mấy chồng chất hải cốt nằm ngang. Hai cốt đều tản ra như ngọc ánh sáng, đều là đã từng cường giả, hôm nay lại nuốt hận nơi này. Không cách nào xông qua cái này bên trong thiên địa sức mạnh to lớn, phun máu bên trong. Khương gia lão tổ nhìn lấy cái này một chỗ hải cốt, chau mày. Này mới thiên địa sức mạnh to lớn, như thế nào thông qua nơi đây, nếu là xông vào, sợ là đều muốn như là chân này phía dưới hải cốt đồng dạng. Vạn vật tương sinh tương khắc, tất có thông qua bên trong biện pháp. Diệp Trường Ca cười một tiếng, trên mặt không có bất kỳ cái gì lo lắng. Hai cái này hang lớn linh khí cùng sát khí lẫn nhau lưu chuyển ở giữa, hội thỉnh thoảng phát ra đặc biệt dị động. Lúc đơn thuần linh khí cường thịnh, có khi đơn độc sát khí tăng trưởng. Động trong linh khí đại thịnh lúc, trên thân thạch áo cùng Khương gia lão tổ trong tay thạch đao đột nhiên thả ra thần dị ánh sáng. Biện pháp đã rất rõ ràng. Diệp Trường Ca cười nhạt một tiếng. Như thế nào thông qua nơi đây? Khương gia lão tổ nhìn về phía Diệp Trường Ca. Ngài trong tay thạch đao chính đang phát sáng, ngươi có thể đem thạch đao để vào cái kia âm dương đổ bên trong thử một chút. Diệp Trường Ca giải thích nói. Khương gia lão tổ hơi hơi nâng tay. Hướng về kia thiên địa mà sinh âm dương ngư tới gần, đem tỏa ánh sáng thạch đao để vào cái kia âm đinh đổ bên trong. Không gì so sánh được sắc bén kiếm khí theo đạo lý đủ để chặt đứt một thanh này thạch đao. Sau đó kiếm khí khuấy động tại thạch trên thân đao, lại biến thành nhu hòa sóng nước, không cách nào đánh xuyên cái này vỏ đá đúc thành trường đao. Khương gia lão tổ cầm lấy phát sáng thạch đao thối lui, sắc mặt hơi kinh ngạc. Thiên địa sức mạnh to lớn, không gì so sánh được thần kỳ, vạn vật tương sinh tương khắc, tuyệt thế nguyên hóa thành vô sĩ kiếm khí, có thể chạm đoạn vô số cường giả, lại không cách nào chặt đứt bao khỏa nguyên thạch vỏ đá. Diệp Trường Ca không trải qua cảm thán bên trong thiên địa sức mạnh vô thượng, không gì so sánh được thần kỳ. Khương gia lão tổ gật gật đầu. Thật sự là khác nghề như cách núi, nguyên thiên sư thần kỳ như thế, cường giả tu sĩ không cách nào thông qua chỗ, nguyên lai chỉ cần một thân thạch áo liền có thể thông qua bên trong. Rất nhanh, hai người rốt cục thông qua phương thiên địa này sở sinh âm dương đồ. Một phương tử sắc vách đá ngang lập trước người hai người. Thông qua vách đá, liền có thể vào bên trong tử sơn. Hai người trực tiếp đem vách đá đánh vỡ, đi vào. Thế mà theo hai người không ngừng đẩy mạnh, phía sau phá nát vách đá không ngừng khép kín. Tổ sơn có thể tự mình chữa trị. Không nghĩ tới tại bên trong tử sơn bên trong, tốc độ chữa trị nhanh như vậy. Diệp Trường Ca sắc mặt hơi trầm xuống, tăng tốc phá vỡ vách đá động tác. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, tại thạch bích sau lưng không gian không ngừng khuấy động. Hai người nhanh chóng đi vào vách đá này sau lưng trong không gian. Bọn họ theo một đạo xanh trong cửa ngọc đi ra, giống bọn họ dạng này thanh ngọc môn, còn có 8 tòa. Tổng cộng 9 đạo long mạch, cùng sở hữu 9 đạo thanh ngọc môn có thể thông hướng tổ trong ngọn núi. Diệp Trường Ca quay đầu nhìn bốn phía. Phía trước bạch ngọc vì bậc thang, thanh ngọc là môn. Bạch ngọc bậc thang cao huyền vũ không, thanh ngọc phía sau cửa mơ hồ không rõ. Thanh ngọc phía sau cửa có quang mang thổ lộ, cái kia một tòa bạch ngọc bậc thang, giống là liên tiếp tiên vực, bước vào bên trong, liền có thể nhập đến vô thượng tiên môn. Không chút do dự, 10 bậc mà lên. Chân đạp treo lơ lửng giữa trời bạch ngọc bậc thang, cuối cùng bước vào cái kia một đạo xanh trong cửa ngọc. cái kia Thanh Ngọc Môn là khác một phương thiên địa, một mảnh rộng rãi kiến trúc đứng lặng bên trong. Cung điện lầu các nối thành một mảnh, là một khối tốt nhất cổ ngọc trực tiếp điêu khắc mà thành. Lầu các cung điện lạnh lùng, không chút bóng người, lạnh lùng giống như là thần thoại cố sự bên trong cái kia một tôn Quảng Hàn Tiên Cung, lạnh lùng mà rộng rãi, tinh xảo mà mỹ lệ. Sau đó một phương này lầu các cung điện sau lưng, nhưng lại dọc theo mấy chục đạo thông thiên treo cao bạch ngọc bậc thang, nối tới nơi đây càng tối tăm chỗ. Thông qua mới lầu các cung điện, bạch ngọc bậc thang sau tối tăm không ngừng bị để lộ chân thực mạng che mặt. Hai người một mực nhanh chóng tiến lên, thế mà phía kia bạch ngọc bậc thang lại giống như là không có phần cuối, không ngừng kéo dài ra. Cuối cùng dừng lại, trông thấy bạch ngọc bậc thang cuối cùng kéo dài chỗ, đó là một tòa tĩnh mịch động phủ. Hai người không ngừng gia tốc, cuối cùng đi đến cái này tĩnh mịch động phủ trước. Động phủ thanh ngọc chỗ khắc, thanh ngọc phía trên xoắn khắc lấy mấy hàng chữ nhỏ. Hai người tới gần khắc kia chữ thanh ngọc chỗ, Khương gia lão tổ một tràng thốt lên, chỉ thấy phía trên xoắn khắc: Thần vương Khương Hư Vương ngộ nhập ma sơn, nơi này tìm tòi hư thực. Khương gia lão tổ sắc mặt trầm xuống. Cái này 15 cái chữ, bút lực hùng hồn cứng cáp, đầu bút lông như câu, từ 840 có một đạo vô thượng tinh thần khí vận vờn quanh bên trong. Một đạo độc thuộc về thần vương thể ý vị vờn quanh bên trong, Diệp Trường Ca thánh thể phát ra kỳ diệu phản ứng. Cái này chắc là như vậy, các ngươi Khương gia vô thượng thần vương, chỗ xoắn khắc chữ dấu vết. Diệp Trường Ca đối với nước mắt tuôn đầy mặt Khương gia lão tổ cười một tiếng, nhìn lấy Khương gia lão tổ tỉnh không kềm chế được, liền bắt đầu xem xét mấy người khác lưu lại phía dưới chữ viết. Tán tu, Lý Mộc dò xét ma sơn lưu. Bực này khắc chữ niên đại so với thần vương chỗ khắc niên đại còn xa xưa hơn, chữ viết đều có chút u ám. Giao chỉ thánh nữ tìm người ở đây, nhập ma trước núi lưu. Đây chẳng lẽ là vạn năm trước tôn này giao chỉ thánh nữ? Tôn này thánh nữ tại Bắc vực mất tích biến mất không thấy gì nữa, không nghĩ tới nguyên là tiến vào nơi đây. Diệp Trường Ca quan sát những chữ viết này im lặng không nói, trầm mặc thật lâu, quay đầu xem xét lên hắn chữ viết. Càng có chút chữ khắc khắc trên thanh ngọc thạch. Đều là chút cổ lão chữ viết, không cách nào xác minh đến cùng là năm nào chữ đại diện dấu vết, là năm nào đại nhân sở lưu tại nơi này. Thần vương thì tại phía trước cách đó không xa. Diệp Trường Ca xem hết chỗ có chữ viết, nhìn về phía cái kia Khương gia lão tổ. Khương gia lão tổ bên trong lóe qua vẻ kích động. Liền xem như thánh nhân vương, tại thời khắc này cũng khó có thể nói chuyện. Đây chính là Khương gia vô thượng thần vương. 9.000 năm, đã 9.000 năm. Khương gia lão tổ, trong lòng suy nghĩ chuyển động, đuổi theo Diệp Trường Ca cước bộ. Chương 187, tiến vào tổ sơn. Thanh ngọc môn chỗ khắc động phủ, chung quanh tất cả mọi thứ đều là tử sắc. Giống như là địa hình phức tạp thiên nhiên hang đá, lại như là khai quật sau đó vắng vẻ cổ khoáng. Trong động phủ, có một loại kỳ lạ ánh sáng bao trùm lên. Mông lung quang hoa không ngừng lưu chuyển, chiếu lên nơi đây đều nhiễm phải một vệ tử mang. Hai người không ngừng vượt qua tại bên trong thiên nhiên hang đá, đi về phía trước, thần thức thăm dò phạm vi cũng càng ngày càng nhỏ. Có một loại thần bí lực lượng tại ảnh hưởng bọn họ. Chỉ dẫn hai người không ngừng vượt qua địa hình này phức tạp hang đá. Càng là hướng chỗ sâu đi, cái kia sức mạnh ma quái ảnh hưởng càng lớn, để hắn chờ không ngừng hướng về kia cùng một cái phương hướng đi đến. Thạch Y hiển hiện mông lung quang hoa, thần tính bày ra, tự phát chống cự ma tính kêu gọi, cái kia đạo sức mạnh ma quái bị cắt giảm. Diệp Trường Ca thánh thể run lên, một đạo thanh liên hiển hiện, cắm rễ hỗn độn, phun ra nuốt vào thiên địa linh hà, tam diệp thanh lục phong cách cổ xưa, không ngừng lay động. Phát ra thanh sắc thần hoa, đem cái kia sức mạnh ma quái cắt giảm tới cực điểm. Diệp Trường Ca sầm mặt lại, cước bộ dừng lại, trong lúc vô hình bị sức mạnh ma quái ảnh hưởng, lại không có phát giác. Khương gia lão tổ dường như không có để ý, căn bản không có phát hiện sau lưng Diệp Trường Ca dừng lại. Diệp Trường Ca nhướng mày. Thanh sắc thần hoa bao phủ Khương gia lão tổ trên thân, Khương gia lão tổ thân hình run lên, cũng trong nháy mắt tỉnh táo lại. Thậm chí ngay cả ta cũng bị ảnh hưởng. Hắn nhưng là thánh nhân vương cường giả, thần thức mạnh bao nhiêu. Vậy mà cũng có thể bị ảnh hưởng. Nếu không phải Thạch Tí từ lưu giữ linh tính, chúng ta dị tượng trời sinh có thể phá tà khu dị, nếu không hậu quả khó mà lường được. Diệp Trường Ca quanh thân, cái kia một đóa thanh liên chìm nổi, thanh sắc thần hoa bao phủ hai người. Chậm một chút tiến lên, không nên quá nhanh, nơi đây quá mức quỷ dị, cần đến chú ý cẩn thận chút. Diệp Trường Ca trầm giọng nói. Khương gia lão tổ hơi hơi nâng tay, trong lòng nhấc lên cảnh ý, không ngừng quan sát đến bốn phía biến hóa. Trong động phủ, động đá vô số, địa hình quá mức phức tạp, vô cùng bất quy tắc. Hai người hành động mười phần chậm chạp, từng bước một tiến lên. Đột nhiên, Diệp Trường Ca quanh thân cái kia một gốc thanh liên phát sinh biến hóa, sương mù mông lung không ngừng quấn quanh ở thanh liên phía trên, phân tán tại trên thân hai người. Chúng ta chắc là như vậy đã tiến vào đại hung chi địa, ta thánh thể thụ đến ngoại giới kích thích, xuất hiện này giống như phản ứng. Diệp Trường Ca cảm giác tự thân thể run lên, nhìn đến Thanh Liên biến hóa, hướng về Khương gia lão tổ nói ra. Hai người cước bộ lần nữa thả chậm, thần thức không ngừng đảo qua bốn phía. Ngay sau đó, hai người nhìn đến mấy cái cỗ hài cốt như bạch ngọc, phát ra mông lung ánh quang. Xem xét cũng là tuyệt thế cường giả di cốt, chết đi nhiều năm, vẫn như cũ tản ra ánh sáng. Thế mà những thứ này tuyệt thế cường giả toàn bộ nuốt hận nơi này. Xương sọ phía trên, đều có một đạo lâu ngón tay, có thể thấy rõ ràng, xuyên thấu toàn bộ xương sọ. Khó có thể tưởng tượng, những thứ này tuyệt thế cường giả đều bị nhất chỉ xuyên thấu xương sọ, nhất kích mất mạng, liền thần thức đều bị đánh nát. Hai người dừng bước lại, nhìn về phía những thứ này hài cốt. Thế mà những thứ này hài cốt, nguyên nhân cái chết toàn bộ giống nhau, đều là bị nhất chỉ xuyên phá xương sọ mà chết. Những thứ này xương sọ đều là tuyệt thế cường giả, lại tại cái này tử sơn bên ngoài phun máu, diệt vong nơi này. Hai người liếc nhau, chậm nhanh đi về phía trước tiến, cảnh giác dị thường, thần thức không ngừng đảo qua, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Hai người lại hướng tử sơn chỗ sâu đẩy mạnh mấy trăm trượng, Diệp Trường Ca trên thân thạch đi phóng ra quang mang, lóe lên lóe lên. Thạch đi ra phản ứng, cái này phía trước chẳng lẽ có nguyên thạch. Khương gia lão tổ mở miệng nói. Không chỉ có là thạch đi gì, thạch đao cùng thạch tinh bản cũng có phản ứng. Diệp Trường Ca nói ra. Khương gia lão tổ trong tay thạch đao cùng thạch tinh bản, phía trên có ám quang lưu chuyển, nếu là không chú ý, rất dễ dàng bị xem nhẹ. Cái này phía trước có đại lượng nguyên thạch, hai người không dám buông lỏng cảnh giác, chậm rãi đi về phía trước tiến. Nơi xa ẩn ẩn truyền ra một chút quang hoa, một cỗ thần thánh khí tức chậm chậm truyền đến. Diệp Trường Ca cùng Khương gia lão tổ trông thấy này chút ít quang hoa lại không có thả nhanh cước bộ. Một khối to lớn nguyên thạch lơ lửng không trung, bên trong một tên dung mạo tuyệt mỹ nữ tử ngủ say, bị phong tại nguyên thạch bên trong. Cái kia một khối nguyên thạch phát ra không gì so sánh được đặc biệt thần mang, trước đó thấy tinh hoa tất cả đều là khối này to lớn nguyên thạch lên phát ra. Người kia là ai, lại bị phong tồn ở đây, ngủ say cái này thần nguyên bên trong. Khương gia lão tổ nhìn đến cái này nguyên bên trong ngủ say diện mạo mỹ nữ tử, mặt sắc mặt ngưng trọng, tổ sơn vô cùng khủng bố, lại có thể có người tự phong nơi này. Diệp Trường Ca nhìn lấy phương này nguyên thạch, thần sắc chấn động. Không rõ ràng, có thể tại tổ sơn bên trong phong nguyên ở đây, dám ở cái này tổ sơn bên trong ngủ say, nhất định là vô thượng cường giả. Hai khối kia to lớn nguyên thạch hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì ba động, không phản ứng chút nào, cái kia nguyên thạch bên trong nữ tử không nhúc nhích. Hai người đứng thẳng nơi xa, không ngừng xem chừng. Phương này hầm mỏ, yên tĩnh im ắng, nguyên thạch trong linh khí lộ ra mà ra, tràn ngập ra. Phương thiên địa này ở giữa không có chút nào sát khí, ngược lại càng lộ vẻ thần thánh chi khí. Diệp Trường Ca cùng Khương gia lão tổ thối lui. Lần này đến đây là vì Khương gia thần vương. Về phần khác, Diệp Trường Ca cùng Khương gia lão tổ cũng không thèm để ý. Đột nhiên, có đồ vật gì giống như là kinh động tổ sơn bên trong không biết tên sinh vật. Nơi xa, không ngừng truyền đến chiến đấu âm thanh cùng tiếng gào thét. Tổ sơn chỗ sâu, cái kia ma tính triệu hoán, đột nhiên tăng. Diệp Trường Ca trên thân thạch đi cùng Khương gia lão tổ trong tay thạch đao không ngừng phát ra ánh sáng. Cái kia một gốc lưu động thanh liên, ánh sáng màu xanh càng thêm sáng chói lóa mắt, cái kia một đạo thanh sắc ánh sáng mang không ngừng huy sai xuống. Vâng! Có không biết đồ vật xuất thế, một cổ áp lực khí tức tràn ngập, giống như là cái kia ma tính triệu hoán ngọn nguồn. Cái kia không biết đồ vật xuất thế, dẫn đến ma tính triệu hoán vô hạn bị gia tăng. Diệp Trường Ca cùng Khương gia lão tổ cơ hồ khống chế không nổi chính mình thân hình. Thần thức giống như là phải bị ảnh hưởng, muốn triệu tập mà đi. Đông. Một đạo chấn thiên tiếng chuông, tại tổ sơn nội bộ không ngừng đẩy ra. Tiếng chuông như tiếng sấm, đem cái kia ma tính triệu hoán trong nháy mắt suy yếu tới cực điểm. Nơi xa truyền đến tiếng đánh nhau cùng tiếng gào thét trong nháy mắt dừng lại. Cái kia không biết tên đồ vật tựa hồ bị cái chuông này kêu áp chế, sức mạnh ma quái nhanh chóng cắt giảm. Hướng tiếng chuông chỗ đi. Diệp Trường Ca cùng Khương gia lão tổ hai người mắt sáng lên, cấp tốc nói ra. Sau đó, hai người nhanh chóng hướng về hướng cái kia tiếng chuông nơi phát ra chỗ, không ngừng tại mảnh này trong động đá vôi qua lại như con thoi. Đó là một chỗ trống trải động phủ giống như là một ngôi đại điện, rộng lớn dị thường, tiếng chuông chính là bên này biến mất không thấy gì nữa. Đây là xem ra vẫn là một ngôi đại điện. Đại điện không có bất kỳ vật gì, chỉ thấy được một cỗ hài cốt ngược lại rơi trên mặt đất, một bản sáng trắng thư tịch rơi vào hài cốt bên cạnh. Hai người nhanh chóng đến gần xem xét, nhà này hài cốt trên người có mấy chỗ lâu ngón tay. Xương cốt có nhiều đứt gãy chỗ, càng xa xôi tán lạc chút phá nát thạch đi. Những thứ này phá nát thạch đi cùng Diệp Trường Ca trên thân kiểu dáng, giống như lúc. Đây là Trương Ngũ gia tổ tiên. Không nghĩ tới hắn thế mà có thể đến tới nơi đây. Khương gia lão tổ ánh mắt dừng lại. Rất nhiều cường giả đều nuốt hận tại tổ sơn khu vực bên ngoài. thế mà, Nguyên Thiên Sư lại tùy tiện đi vào Tổ Sơn chỗ sâu. Chương 188, Tổ Sơn bên trong thái cổ sinh vật. Diệp Trường Ca nhặt lên hài cốt bên cạnh cái kia sáng trắng thư tịch. Sách này chính là không biết tên ngân sắc kim loại chỗ khác. Phía trên xoắn khắc tam đại chữ cổ, Nguyên Thiên Thư. Đầu bút lông như câu, tiểu như kinh long, bút lực cứng cắp có lực, hùng hồn không gì so sánh được, tiểu chữ tự có một cỗ đặc biệt thần vận. Đây chính là Nguyên Thiên Thư A. Diệp Trường Ca hai mắt lóe lên. Mở ra thư tịch kỳ dị không gì so sánh được, có ánh sáng màu bạc không ngừng lưu chuyển trang sách phía trên. Diệp Trường Ca khẽ vỗ sách này tịch chất liệu, sắc mặt có chút kỳ dị. Sách này trang là thần bí chất liệu tạo thành, cứng cỏi không gì so sánh được. Nguyên Thiên Thư thần dị không gì so sánh được, toàn bộ thư tịch đều là một kiện tốt nhất báu vật. Bên trong chữ cổ càng phát ra một loại độc nhất vô nhị thần tính cùng thần bí nói. Mỗi một cái chữ cổ đều giống như một phương tinh vực, lấp lóe thần mang, ánh sáng lập lòe lại vô cùng nhu hòa. Diệp Trường Ca không ngừng lật qua lật lại, càng xem càng là ngạc nhiên, bên trong giảng thuật hết thảy cũng không phải là tu đạo, lại không gì so sánh được tiếp cận đạo pháp, giảng chi thuật gần như nói. Khương gia lão tổ gặp Diệp Trường Ca lật xem cái kia một bản Nguyên Thiên Thư, cũng không thèm để ý. Tìm kiếm lấy tiếng chung nơi phát ra. Diệp Trường Ca tùy ý lật xem phía dưới Nguyên Thiên Thư. Sau đó ngay tại chỗ đào ra một cái hố sâu, đem cái kia hải cốt chôn xuống. Sau đó thi lễ. Chưa từng tìm tới chung, chỉ là cái kia tiếng chung xác thực biến mất ở chỗ này. Lúc này, Khương gia lão tổ mở miệng nói. Không cần đi quản tiếng chung, vẫn là tìm kiếm thần vương quan trọng. Diệp Trường Ca thanh âm trầm thấp. Hai người lần nữa tìm tòi. Thế mà, vừa đi ra đi không xa. Trung quanh bốn đạo giữ tợn bóng người theo chỗ bóng tối không ngừng đi ra. Một bóng người tương tự hình người, trên thân lại mọc lên gai xương cùng lân giáp. Một bóng người giống như phi điểu, lại không có lông vũ, lân giáp bao trùm quanh thân, chỗ ngoặt trảo như móc sát. Một bóng người như là cá sấu, cái kia sau lưng đuôi sắt không ngừng lắc lư, động đá thạch trụ toàn bộ cái này cái đuôi đánh nát. Một đạo băng lãnh tầm mắt theo sau cùng đạo thân ảnh kia chỗ truyền đến, tại Diệp Trường Ca cùng Khương gia lão tổ trên thân không ngừng liếc nhìn. Đạo thân ảnh kia đi vào đến đây, mặt trước cái kia ba cái thái cổ sinh vật nhanh chóng nhường ra đường đường. Đây là một tên nam tử tóc tím, trong con ngươi hàn ý như là vạn năm hàn băng. Thân hình vĩ ngạn cao lớn, tản mát ra không gì so sánh được uy áp, khí thế khuyết tán ra. Ba cái kia thái cổ sinh vật thân hình run rẩy, quỳ xuống lạy, không ngừng lễ bái trước người vị này nam tử tóc tím. Đây là một tôn tổ vương. Khương gia lão tổ sắc mặt ngưng tụ, đứng vững tại Diệp Trường Ca trước, thánh nhân vương khí thế tràn ngập. Nam tử tóc tím kia ánh mắt ngầm điện, trên thân khí huyết bộc phát, thân hình thoát động, đối với Khương gia lão tổ đánh tới. Ầm ầm. Hai người giao kích chỗ phát ra chấn thiên tiếng vang, chấn động đến mảnh này động đá toàn đang run rẩy. Cái này trong Tử Sơn động đá rất là kỳ dị, thánh vương người chiến đấu ba động, nhưng là sẽ trời nứt đất, lại không cách nào phá hủy vùng này động đá. Hai người không đoạn giao đánh, trong nháy mắt biến mất ở phía xa. Ba cái thân thể giữ tợn thái cổ sinh vật đứng dậy, nhìn lấy sắc mặt Diệp Trường Ca, khỏe miệng lộ ra khát máu nụ cười, lộ ra sắc ý. Ba vị thánh nhân. Diệp Trường Ca lộ ra vẻ mỉm cười. Trên thân khí thế không ngừng phát ra. Thái cổ sinh vật lên tiếng gào rú, tại cái này trong động đá vôi không ngừng đẩy ra, lượn vòng. Diệp Trường Ca quanh thân kim sắc khí huyết phun trào, kim sắc thần hà chiếu sáng động đá trô hắc ám. Giống như là thiên giới vô thượng thần linh, thân hình trô khắp nơi, tất có thần mang chiếu rọi, thần thánh mà mạnh mẽ. Cự điểu hình dáng thái cổ sinh vật bóng người lóe lên, thân hình như điện, không gì so sánh được mau lẹ. Ánh mắt thậm chí không cách nào bắt được đạo này cự điểu thân hình. Đầu kia cá sấu, hé miệng, lộ ra lóe hàn quang răng nanh, đầu lưỡi đỏ giống máu, một đầu đuôi sắt hướng về Diệp Trường Ca đánh tới, mang theo không gì so sánh được uy thế. Đạo hình người kia, theo tự thân của sống chỗ, rút ra cái kia một đầu cột sống. Cột sống lên dính lấy huyết nhục cùng máu tươi, hắn vung lên đầu kia cột sống biến thành roi dài, hướng về Diệp Trường Ca vung tới. Ầm ầm. Hư không bỗng nhiên phát sinh tiếng vang, vô biên khí thế tản ra. Diệp Trường Ca đạp lên thiên ma bát bộ. Quanh thân khí huyết nâng lên, trong tay ánh vàng lập lòe. Truy lên cái kia cự điểu thân hình. Oeng. Cự điểu đồng tử co rụt lại. Nó tại thái cổ thời đại, lấy thần tốc danh chấn thái cổ, giờ phút này lại bị cái này nhân tộc đuổi kịp, khoảng cách đang không ngừng rút ngắn. Ma khí phun trào, tràn ngập cuồn cuộn, một tôn cao lớn ma hình sau lưng Diệp Trường Ca đứng lên, trong tay hắc đao che khuất bầu trời. Đao bảy. Một đạo đao mang chấn động tới trời cao, phá thiên chẳng địa, hướng về kia cự điểu bổ tới. Một phương này trong động đá vôi tất cả thạch trụ, giờ khắc này, đều bị đao mang này nghiền nát, toàn bộ nổ bể ra tới. Ầm ầm. Đao mang kia đánh xuống cự điểu một cái cánh sắt, máu đỏ phiêu tán rơi rụng trời cao, rơi xuống nước một chỗ. cự điểu bị đau, thân hình đột nhiên chậm. Diệp Trường Ca thân hình lóe lên, xuất hiện ở cự điểu trước người, song quyền ánh vàng chớp động, một quyền đem cự điểu đánh nát. Oeng! Đằng sau tiếng xe gió truyền đến, cái kia một đạo đuôi sắt sắp đập nện tại Diệp Trường Ca sau đầu. Diệp Trường Ca kim sắc khí huyết phun trào toàn thân, cơ thể lộ ra thần mang vàng nóng. Sợi tóc màu đen ở giữa nhiễm thần mang vàng nóng, chiếu rọi Diệp Trường Ca giờ phút này vô cùng uy nghiêm. Giống như là một tôn vô thượng chiến thần, uy nghiêm mà cường đại, có khí thôn sơn hà khí thế. Lục đạo luân hồi quyền. Một đôi nắm đấm vàng, hoành kích tại cái kia nói đuôi sắt phía trên, phát ra chấn thiên tiếng vang, giống như là sấm sét nổ vang, hai lỗ thai bị chấn động đến phát điếc. Oeng! Một phương này động đá cho bụi toàn bộ bị giao kích dư âm chấn ra, phương thiên địa này trong nháy mắt biến thành không bụi chi địa. Cái kia đạo cá sấu gào lên một tiếng, đuôi sắt lên lân giáp bị đánh nát, vào trong nhục thể, không ngừng chạy xuống máu đỏ. Cá sấu song mắt thấy đuôi sắt máu thịt bé bét, hai mắt lộ ra hờn mang. Hắn nhục thể cường độ tại thái cổ cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Không nghĩ tới Diệp Trường Ca lại có thể như thế dễ như trở bàn tay đánh nát. Đông. Diệp Trường Ca tay không bắt lấy cái kia đánh tới cốt tiền, trong tay cốt tiên kiên độ có thể so với đại thánh thánh binh. Diệp Trường Ca quanh thân ánh vàng lập lòe, khí thế dồi dào. Riêng là tay kia trung kim mang chói mắt nhất, cứ thế mà kéo đứt cái kia một cái cốt tiên, vung lên cốt tiên, quất vào cái kia sinh vật hình người phía trên. Giống. Cái kia sinh vật hình người bị cốt tiên quất, thân hình chảy ra máu đỏ, đau nhức gào giống một tiếng. Cánh tay cốt đao lóe lên hàn mang, chặt đứt đến tiếp sau không ngừng quất đến cốt tiên. Hướng về Diệp Trường Ca làm lại, vung lên cốt đao, muốn chém đứt Diệp Trường Ca đầu lâu. Diệp Trường Ca một thân ánh vàng lập lòe, chiếu lên cái này động đá ở giữa hắc ám toàn bộ tránh lui. Ầm ầm. Một cỗ hảo khí thôn thiên phệ địa, chấn động đến phương này động đá khắp nơi run không ngừng, càng xa xôi thạch trụ trực tiếp nổ tung, hóa thành toái phiến văng khắp nơi. Vô thượng kiếm ý khuấy động, không gì so sánh được sắc bén, Diệp Trường Ca vận khởi đấu chiến thánh pháp, biến ảo một thanh vô thượng thần binh, vận khởi thảo tự kiếm quyết. Bạch. Kiếm khí cuồn cuộn, nhuệ khí hoành không, cái kia đánh tới cốt đao trực tiếp bị bổ đoạn, cái kia một đạo kiếm khí vẫn không đình chỉ thế đi. Cái kia sinh vật hình người thân hình run lên. Phốc. Thân thể trực tiếp bị một đạo kiếm khí cắt thành hai nửa, ngược lại rơi trên mặt đất, máu đỏ trôi nhiễm một chỗ. Diệp Trường Ca trong tay ánh vàng không ngừng chớp động, chống đỡ cá sấu đánh tới trường quyền, trong tay ánh vàng đại thịnh. Giang giác. Tiếng xương gãy không ngừng vang lên, cái kia cá sấu nắm đấm xương cốt trực tiếp bị Diệp Trường Ca bóp vỡ nát. Hống hống hống. Cá sấu không ngừng chu lên. Diệp Trường Ca thân hình lóe lên, hóa thành kim sắc thiểm điện, bất chợt tới đến cá sấu trước người, trong tay ánh vàng chớp động, một quyền xuyên thủng cá sấu tim. Phốc. Cá sấu thân hình run lên, ngược lại rơi trên mặt đất, đỏ máu nhuộm đỏ phương này động đá đất ai. Chương 189, Vô Ngã Kinh. Máu tươi nhuộm đỏ động đá. Ba vị thánh nhân cảnh giới thái cổ sinh vật toàn bộ phun máu. Diệp Trường Ca đứng vững nơi xa, nhướng mày. Càng xa xôi trong bóng tối trong động đá vôi không ngừng truyền đến chấn thiên tiếng vang, càng có pháp tắc chi lực tràn ngập ra. Phương thiên địa này rất là thần bí. Thánh nhân phía trên chiến đấu lực không nói kinh thiên động địa. Lại không cách nào ở chỗ này chấn động tới càng sóng gió lớn. Trong động đá vôi hư không gì so sánh được ổn định, không cách nào bị đánh nát. Vạn đạo trật tự ổn định, sẽ không khiến cho trật tự điên đảo, vạn đạo gào thét. Mặc cho thánh nhân trở lên chiến lực kinh thiên, ở đây lại chỉ có thể đánh nát tan trụ. Thế mà tổ sơn chữa trị lực dị thường, cái này bị phá hủy tan trụ rất nhanh phục hồi như cũ, bị đánh nứt bức tường cũng rất sắp bị phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Lại là trong chốc lát, nơi xa tiếng vang đột nhiên ngừng, pháp tắc chi lực lắng lại. Chỗ hắc ám động đá bỗng nhiên an tĩnh lại. Một bóng người từ trong bóng tối chậm rãi đi tới. Chính là Khương gia lão tổ. Bất quá giờ phút này Khương gia lão tổ nhiễm lên vết máu, sắc mặt tái nhợt, dường như bị thương nặng. Hắn đi trở về Diệp Trường Ca bên cạnh, ho khan vài tiếng, tiếng ho khan giống như là thẩm thấu máu, nột ngạt không thôi. Lão tổ, thương thế như thế nào? Diệp Trường Ca nhướng mày. Không sao. Khương gia lão tổ trầm giọng nói. Đột nhiên, hai người thần sắc cứng lại. Chung quanh chỗ hắc ám, lại xuất hiện một đạo dữ tợn bóng người. Bóng người sắc mặt băng lãnh, gắt gao nhìn chằm chằm hai người, trong mắt lộ ra khát máu ánh sáng, không ngừng trên người bọn hắn liếc nhìn. Sau đó, lại là mấy đạo đen nhánh bóng người xuất hiện, đem Diệp Trường Ca cùng Khương gia lão tổ vây quanh. Nhiều như vậy thái cổ sinh vật, còn tại liên tục không ngừng gia tăng. Diệp Trường Ca cùng Khương gia lão tổ chau mày, nhìn lấy chung quanh thái cổ sinh vật, huyết khí bốc lên, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đông, 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 đông. Tiếng chuông rằng giặc tạo nên, tiếng chuông rộng rãi đã lâu. Liên tục 4 tiếng, tại tổ sơn bên trong phương này trong động đá vôi không ngừng quanh quẩn. Đạo thứ nhất tiếng chuông vang lên, nơi đây vô thượng pháp tắc hư không hiển lộ, vòng ngoài cùng thái cổ sinh vật trực tiếp hóa thành xương máu, tiêu tán không thấy. Đạo thứ hai tiếng chuông vang lên, trật tự hóa thành thần liên không ngừng biên nộp dệt, bên trong vòng thái cổ sinh vật trực tiếp bị dung luyện, hóa thành cho tàn. Đạo thứ ba tiếng chuông vang lên, hư không bên trong đột nhiên phát sinh lôi đỉnh, đánh xuống tại ở giữa nhất vòng thái cổ sinh vật phía trên, chỗ kia lôi đỉnh loạn đẩy, hết thảy thái cổ sinh vật đều cái xác không hồn. Đạo thứ tư tiếng chuông vang lên, tiếng chuông phất qua chỗ, tổ sơn nội bộ hết thảy đều bình tĩnh trở lại, yên tĩnh như lúc ban đầu. Nguyên lai tòa đại điện này cũng là chiếc chuông lớn kia. Khương gia lão tổ trầm giọng nói. Tại tiếng chuông vang lên trong nháy mắt, liên liếc một chút liền nhìn thấu tòa đại điện này bộ mặt chân thật. Cái chuông này kêu, để ta nhớ tới một vị ngày xưa vị kia đưa lưng về phía chúng sinh vô thượng đại đế. Khương gia lão tổ cảm thán nói. Vô ngã đại đế. Diệp Trường Ca trầm giọng nói. Tiếng chuông này, chính là vô ngã đại đế cực đạo đế binh. Vô ngã chung. Diệp Trường Ca cùng Khương gia lão tổ chờ đợi một lát. Vô ngã chung cũng không có lần nữa vang lên. Xem ra, vô ngã chung vang lên là có biến hóa. Diệp Trường Ca trầm giọng nói. Đi. Khương gia lão tổ nói. Hôm nay thần vương còn không có tìm được, căn bản không đáng ở chỗ này tiếp tục chờ đợi. Rời đi về sau. Không có vô ngã chung khí tức. Cái kia có thể đầy đủ ảnh hưởng tâm thần ba động lại một lần đánh tới. Cái kia thạch tí lại bắt đầu phát tán mông lung quang hoa, Diệp Trường Ca thánh thể run lên. Cái kia một gốc thanh liên xuất hiện lần nữa tại Diệp Trường Ca quanh thân chỗ. Trên dưới lưu động, phát ra thanh sắc thần hoa, vẩy vào trên thân hai người, suy yếu sức mạnh ma quái triệu hoán. Diệp Trường Ca cùng Khương gia lão tổ chậm chạp tiến lên. Sau đó, hai người phát hiện phía trước lại là một phương trống trải vô cùng sân bãi. Có một bản to lớn thạch thư bỗng nhiên lập tại trên mặt đất. Cái kia thạch thư có cao có vài chục trượng, sách độ dày cũng có một hai trượng. Diệp Trường Ca sắc mặt ngưng tụ, chậm rãi đi vào phía kia thạch thư. Thạch thư sau lưng, xanh đậm dây leo trải rộng, buồn bực xanh thảm, cho nơi đây trống trải chỗ bằng sinh chút sinh khí. Quyển kia thạch thư mặt ngoài bị xanh đậm dây leo che đậy, phủ đầy cho bụi không cách nào thấy rõ thạch thư bịa chữ viết. Diệp Trường Ca đẩy ra kéo xuống cái kia che đậy trang bìa xanh đậm dây leo, lao đi thạch thư phía trên cho bụi. Khương gia lão tổ không dám sử dụng bất luận cái gì linh lực. Xanh đậm dây leo bị giật ra, năm tháng sắp chết phía dưới cho bụi bị phủ nhẹ. Thạch thư phía trên ba cái chữ cổ, vô ngã kinh. Cái này ba chữ, tự thân một cỗ vô thượng thần vận lan tràn, giống như là đi qua vô ngã đại đế tự tay viết, ở giữa nhưng là thấy được vô ngã đại đế vô thượng đại đạo. Vô ngã kinh, không nghĩ tới vô ngã đại đế tu luyện chi pháp, thì giấu kín tại tổ sơn bên trong. Khương gia lão tổ có chút khó có thể tin. Khương gia lão tổ vận khởi pháp tắc, muốn mở ra kinh thư. Do ngó vô ngã đại đế phương pháp tu hành, nhưng pháp tắc giống như là đá chìm biển rộng. Không có kích thích một tia gợn sóng. Diệp Trường Ca nhìn lấy cái kia một bản vô ngã kinh không có không dao động, không ngừng nhìn bốn phía, phát hiện một chỗ trên vách đá lại xoắn khắc không ít chữ dấu vết. Cái kia chữ viết lan tràn ra khí thế, cùng trước đó Khương gia thần vương chỗ xanh trên ngọc môn chỗ khắc, không có sai biệt. Lão tổ, ngươi nhìn bên kia, là Khương gia thần vương chỗ khắc chữ. Diệp Trường Ca đối với Khương gia lão tổ nói ra. Khương gia lão tổ theo Diệp Trường Ca chỉ phương hướng nhìn qua. Vô ngã đại đế, công tham tạo hóa, vang dội cổ kim, thở dài, không được quan pháp, cuộc đời kinh ngạc tột độ. Là ta Khương gia thần vương chỗ khắc chữ dấu vết, theo ta Khương gia thần vương nói, này kinh thư bị vô ngã đại đế đưa phong ấn, như muốn mở ra, trừ phi đại đế trọng sinh, hoặc là nắm giữ tín vật đến đây. Khương gia lão tổ trầm giọng nói ra. Diệp Trường Ca vờn quanh vách đá mà đi. Lại trông thấy mấy hàng người khác chỗ sách chữ viết, niên đại càng thêm cổ lão. Ai ở phía cuối con đường thành tiên, thấy một lần vô ngã đạo thành không. Chỗ sách người tên đã mơ hồ không chịu nổi, không khả quan xem xét. Căn cứ kiểu chữ chỗ khắc họa đi ra thần vận nhận thấy. Tại tiến vào tổ sơn đám người kia bên trong, người này thực lực cao nhất. Thế mà, tu vi của người này kinh thiên động địa, lại không cách nào mở ra vô ngã kinh, dòm ngó cổ kinh bí mật. Diệp Trường Ca quan sát tất cả mọi người lưu lại chữ viết. Diệp Trường Ca liếc nhìn cổ kinh, lại phát hiện cổ kinh bỗng nhiên lập chỗ, địa hình kỳ quái, giống như là một tôn tế đàn, thạch kinh bỗng nhiên đứng ở tôn này trên tế đàn. Rộng lớn đài cao, có to lớn hoa văn khắc họa khắc ở phía trên, nếu không xem xét tỉ mỉ, cũng là tầm thường khe rãnh. Diệp Trường Ca nhún mày, phát hiện cái kia chính giữa tế đàn chỗ, hoa văn càng thêm nặng nề phức tạp, giống như là đạo văn. Loại này tế đàn bố trí thủ pháp càng có khuynh hướng tự nhiên. Hoa văn là lấy phong vũ lôi điện cùng điểu thú hoa trùng, nhật nguyệt tinh thần chờ thiên địa dị tượng chỗ tạo thành. Không gì so sánh được mỹ lệ, lại phức tạp nặng nề, thấy không rõ, nộ không thấu hoàn. Chương 190, Thần Vương thanh âm. Thế mà, cái kia một chỗ đống nhiên xếp chồng đá thật cao. Lại hướng bên trong đi, cũng là tổ sơn chỗ sâu nhất vô hạn khủng bố. Thần Vương không có khả năng tiến đến nơi đây. Diệp Trường Ca cùng Khương gia lão tổ thương lượng một phen, chuẩn bị đường cũ trở về. Hai người chậm rãi tiến lên, không ngừng thích ứng lấy đến từ cái kia ảnh hưởng tâm thần ma tính. Trên thân thạch đi phát ra ánh sáng, quanh thân thanh liên thổ lộ thanh hoa, chống cự lấy đại bộ phận ma tính. Phía trước động đá hòn đá màu tím phía trên, có từng điểm quang hoa. Lão tổ. Diệp Trường Ca nhìn về phía Khương gia lão tổ. Hết thệ cẩn thận, thả chậm tốc độ. Khương gia lão tổ trầm giọng nói. Tổ sơn bên trong, hoàn cảnh không ngừng biến hóa. Đại biểu cho co vô thượng cường giả đang thay đổi nơi đây phát tắc. Tựa như trước đó cái kia bị phong ấn ở thần nguyên bên trong nữ tử đồng dạng. Trong động đá vôi toàn thân sinh tử, có từng điểm mông lung quang hoa không ngừng lưu chuyển. Chiếu xạ ánh sáng có chút mông lung. Động đá trên vách đá có thật nhiều xương cốt hình dáng thạch đầu như ẩn như hiện, cốt cách rộng thùng thình không gì so sánh được, không giống như là nhân tộc tu sĩ xương cốt. Cơ hồ mỗi một chỗ trên vách đá đều có cái này rộng thùng thình xương cốt, khủng bố không thôi. Các ngươi là người phương nào? Một thanh âm bất ngờ vang lên. Thanh âm kia đứt quãng, đến từ tổ sơn một phương khác hướng, cùng cái kia đạo sức mạnh ma quái phương hướng cũng không giống nhau. Chỉ là âm thanh kia hết sức yếu ớt, dường như đèn cạn dầu, tùy thời đều có tắt khí khả năng. Diệp Trường Ca mắt sáng lên. Khương gia vô thượng thần vương quả nhiên ở đây, đồng thời vẫn như cũ còn sống. Người là ai? Khương gia lão tổ trầm giọng nói. Cái này khủng bố chi địa, thế mà còn có sinh linh tồn tại. Khương gia. Thần vương. Khương hư vương. Thanh âm suy yếu, bé không thể nghe, thậm chí căn bản không ăn khớp. Cái này yếu ớt thanh âm lại là một trận sấm sét nổ tung, chấn động đến Khương gia lão tổ tâm thần run rẩy, kích động lên. Lão tổ còn sống, chúng ta Khương gia vô thượng thần vương còn sống. Khương gia vô thượng thần vương là một cái chuyên kỳ. Danh xưng 5.000 năm đến công phạt đệ nhất, không người dám phản bác. Năm đó hắn danh chấn thiên hạ thời điểm, lại đem thần vương thể tu luyện đến đại thành. Rất nhiều tu sĩ suy đoán, chỉ cần đầy đủ thời gian, hắn tiền đồ không thể kiểm tra lượng. Hắn tu luyện thời gian cũng không dài, nhưng tu vi lại là kinh khủng nhất. Mà ở hắn chính là hăng hái, không gì so sánh được cường thịnh thời điểm, lại giống là bốc hơi khỏi nhân gian, từ đó biến mất trong mắt thế nhân. Lúc đó tất cả mọi người suy đoán, thần vương chỉ là bế sinh tử quan. Thế mà ngàn năm trôi qua, thần vương vẫn như cũ không hiện thế ở giữa. Tất cả mọi người bao quát Khương gia, đều cho rằng tôn này thần vương chết thật. Lúc trước bị đả kích nhất không ai qua được Khương gia, một vị thần vương quật khởi, là gia tộc cường thịnh biểu tượng. Thế mà thần vương lại tại cường thịnh thời đại biến mất không thấy gì nữa, ngàn năm không thấy tung tích. Khương gia vì thế làm to chuyện, lại không cách nào tìm về cái kia một vị thần vương, đều cho rằng tôn này thần vương đã tan biến. Một tôn vô thượng thần vương bị vây nhốt tại tổ sơn bên trong, chỉ một chút 4.000 nhiều năm năm, cũng khó có thể cố gắng nhịn đi xuống. Thần vương bị nhốt tổ sơn, cái này đủ để chứng minh tổ sơn chỗ kinh khủng. Bị nhốt tổ sơn không chết, nhưng lại muốn hết sức trèo trống, không cách nào thoát đi bên trong. Thế mà, thời gian qua đi hơn 4.000 năm đi qua, thần vương tên cơ hồ đều bị thế nhân quên lãng. Khương gia lại vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, cái kia một tôn phun tỏa hào quang, lại biến mất không thấy gì nữa thần vương. Hôm nay lần nữa nghe nói thần vương còn sống ở thế. Khương gia lão tổ trực tiếp quỳ trên mặt đất. Lão tổ, ngài ở nơi nào? Khương gia đệ tử đến đây cứu ngài. Khương gia lão tổ thần thức không ngừng đảo qua, tìm kiếm bốn phương thanh âm nơi phát ra. Âm thanh kia chưa hồi phục. Khương gia lão tổ yên lặng chờ đợi, thần thức vẫn như cũ lan tràn, chờ đợi bắt truyền âm nơi phát ra chỗ. Nửa canh giờ trôi qua, Khương gia lão tổ không có chút nào không kiên nhẫn. Thần sắc cung kính, yên lặng chờ đợi Khương gia thần vương truyền âm. Chỉ nửa canh giờ nữa đi qua, cái kia âm thanh yếu ớt giống như là xúc đủ khí lực. Ta. Tại phía trước. Thanh âm vẫn như cũ đứt quãng, thanh âm giả nua suy yếu không gì so sánh được, giống như là sắp tắt khí, bất quá trong giọng nói xuất hiện một chút hy vọng. Khương gia lão tổ vội vàng đi ra phía trước. Diệp Trường Ca theo sau lưng. Một lát sau. Hai người dừng lại. Đó là một phương tử sắc vách đá, bất quá vách đá mặt quang hoa không gì so sánh được. Vách đá mặt vách giống như là giếng nước, bóng ánh sáng long lanh, không gì so sánh được mỹ lệ. Phương thiên địa này không gì so sánh được trống trải, không có cái gì. Yên tĩnh im ắng, chỉ có phía trước cái này một mặt phủ kín lấp mở vách đá. Khương gia lão tổ nhướng mày, thần thức không ngừng liếc nhìn, lại không có phát hiện thần vương khí tức. Chỉ còn lại có phía trước cái này một khối tử sắc vách đá không có thăm dò qua. Vách đá bóng ánh sáng long lanh, có thể hoàn toàn thấy rõ nội bộ, bên trong bộ trống trơn, không có cái gì. Diệp Trường Ca áp sát tới, đứng thẳng ở tử sắc trước vách đá. Tử sắc vách đá sạch sẽ trong suốt, chiếu rọi ra hắn bóng người. Cái kia đạo trên thạch bích, chiếu rọi ra bóng người sau khác một cái bóng. Đạo thân ảnh kia thân hình dữ tợn, vậy toàn thân, xương cốt va chạm chỗ, có gai xương kéo dài mà ra. 58. Đó là cái gì? Khương gia lão tổ sắc mặt biến ảo không ngừng. Vô hình ác nghiệm, không có gì ngoài. Phương này vách đá, không cách nào. Chiếu rọi mà ra. Bình thường. Các ngươi không gặp được hắn. Thần vương đọc nhấn rõ từng chữ cực kỳ chậm chạp, một câu thật lâu mới nói xong. Đây là một tên thái cổ sinh vật vô hình ác nghiệm, khí thế tự động khóa chặt người sống, bất quá tựa hồ còn đang ngủ say, không có tỉnh lại báo hiệu. Lão tổ, ngài ở đâu? Nham thạch bên trong. Khương gia lão tổ cùng Diệp Trường Ca nhìn về phía tử sắc vách đá bên cạnh, đó là một mảnh thô ráp vách đá, thần vương Khương Hư Vương thanh âm chính là từ bên trong truyền đến. Lão tổ, đệ tử nên như thế nào cứu ngài đi ra? Chương 191, cứu, thần vương. Diệp Trường Ca cùng Khương gia lão tổ nhìn lấy cái kia thô ráp vách đá, trong tay thần hoa chớp động. Oanh! Khủng bố thế công lại chỉ có thể đối vách đá tạo thành một điểm thương tổn. Vách đá thô ráp, mấp mô, tựa như là phổ thông núi đá. Thế mà, cũng là phổ thông núi đá, lại khó có thể bị đánh nát, cứng rắn không gì so sánh được, pháp tắc khó xâm bên trong. Khương gia lão tổ tự mình oanh kích vách đá, không có nương tay, lại chỉ có thể đập nện ra một chỗ hố nhỏ. Hố nhỏ không ngừng chữa trị, lấp đầy, sau một thời gian ngắn lại khôi phục như lúc ban đầu. Khó có thể đánh vỡ, khó có thể phá hư. Diệp Trường Ca sắc mặt ngưng tụ, nhìn lấy mảnh này thô ráp vách đá. Nơi đây, vách đá, hàm ẩn, tổ sơn thần dị, pháp lực khó phá. Khương gia thần vương thanh âm nứt quãng, vách đá sau lưng chuyển đến thanh âm cố hết sức, thanh âm giả nua mà suy yếu. Pháp tắc khó phá, không dùng pháp lực có thể hay không đánh nát vách đá. Diệp Trường Ca mắt sáng lên, đi hướng vách đá. Toàn thân khí huyết sôi trào phun trào, ánh sáng màu vàng không ngừng theo trong thân thể kích phát. Diệp Trường Ca không động dùng pháp tắc chi lực, đơn thuần cổ động huyết khí, dựa vào thánh thể lực lượng, một quyền đánh vào cái này trên thạch bích. Giang giác. 28 một vết nước, theo giao kích trô lan tràn. Diệp Trường Ca trong thân thể kim sắc khí huyết đang sôi trào, tiếp tục huy quyền công kích tại cùng một chỗ, vết nước không ngừng khuếch tán. Cái này phía trước vách đá vỡ vụn dấu vết không ngừng mở rộng. Cuối cùng toàn bộ vách đá chấn động, tầng ngoài cùng vách đá phá nát, văng khắp nơi ra. Không sai mà phía trước lại là một khối thô ráp vách đá, mấp mô, giống như là tầm thường có thể thấy núi đá. Có không hiểu thái cổ sinh vật giữ tận thi thể bị chôn giấu tại thạch bích trong, tại thời gian phong tồn phía dưới hóa thành hòn đá. Diệp Trường Ca nhướng mày, tiếp tục thế công. Quyền đầu thần hoa chớp động, kim sắc khí huyết quanh quẩn quanh thân, sợi tóc cũng nhiễm kim sắc thần hoa, lộ ra cả người thần thánh mà uy áp. Tại tổ sơn bên ngoài, Diệp Trường Ca lấy đại năng tu vi chạm giết thánh nhân, siêu thoát tám cấm bên ngoài. Mà ở cái này tổ sơn trong động đá vôi, đối với cái này thạch thể lại chỉ có thể làm được đánh nát. Không hổ là cửu long phùng nhất châu bên trong viên kia long châu, vô tận thiên biến hóa chi huyền bí. Nội bộ núi đá phát sinh không gì so sánh được biến hóa, thần bí khó lường, tự có chữa trị chi năng, kiên độ có thể so với thần thiết, pháp tắc khó cẩn thân. Chỉ có thể dựa vào thân thể lực lượng, cứ thế mà đem này sơn thạch cứ thế mà đánh nát, mới có thể đối phương này núi đá làm vách đá tạo thành thương tổn. Tiếng vang cuồn cuộn, không ngừng tại mảnh này chống trải chi địa lời ra, vô số phi thạch không ngừng theo đụng đánh chỗ vẩy ra ra. Khương gia lão tổ thủ tại thạch bích chỗ bên ngoài, không ngừng liếc nhìn bốn phía, thần thức không ngừng lan tràn phương thiên địa này. Tại tổ sơn bên trong, thái cổ sinh vật nhiều bao nhiêu? Khương gia lão tổ thủ hộ Diệp Trường Ca, phàm là có bất kỳ thái cổ sinh vật tới gần hắn sẽ lập tức phát giác được. Diệp Trường Ca liền mở 9 tòa vách đá, đối mặt cái này trước mắt cái này một tòa vách đá. Đã có thể hoàn toàn nhìn đến một đạo tiểu tụy thân hình. Dù là Diệp Trường Ca cũng không nhịn được thở phào. Liền xem như Diệp Trường Ca bằng vào chí tôn thánh thể, liên tiếp đánh nát 9 tòa vách đá, cũng có chút cố hết sức. 9 tòa vách đá, một đạo so một đạo cứng rắn, càng đến gần nội bộ. Cái kia vách đá ở giữa tồn tại thái cổ sinh vật hài cốt càng nhiều, có chút hài cốt đến bây giờ vẫn như cũ thông qua cái kia thạch thể, phát ra đạm mạc thần mang. Hài cốt đều hoàn hảo không gì so sánh được, giống như là tổ sơn cùng hắn ngọn núi dung hợp lúc, bị cứ thế mà nghiền nát. Càng đến gần nội bộ thạch thể. Thạch thể ở giữa hàm ẩn tử sắc thần hoa càng là trong suốt, đến cái này sau cùng cái này thứ 10 tòa vách đá. Cơ hồ liền như là trước đó, trông thấy cái kia bóng ánh sáng long lanh tử sắc vách đá đồng dạng. Vách đá bề mặt sáng bóng trơn trượt không gì so sánh được, có thể trực tiếp nhìn thấu nội bộ. Cái kia một đạo tiểu tụy bóng người cảm nhận được chấn động. Từ từ mở mắt, nhìn về phía trước mặt bóng ánh sáng long lanh tử sắc vách đá. Diệp Trường Ca quần quận kim sắc khí huyết, tay bên trong kim sắc thần hoa lóa mắt không gì so sánh được, như là mới sinh thần luân, tán thả vạn trượng thần hoa. Trung quanh đều bị cái này kim sắc thần hoa chiếu sáng. Diệp Trường Ca chí tôn thánh thể tản ra vô thượng uy nghiêm, một quyền đánh vào trước mặt cái này thứ 10 tòa trên thạch bích. Giang giác. Tử sắc vách đá vết nước tràn ngập. Nhưng, lại không có bị đánh nát. Cái kia như thủy tinh vách đá nội bộ hoàn toàn tràn ngập vết nước, nhưng tổ sơn tự có chữa trị chi lực. Cái kia vách đá bên trong vết nước chính đang không ngừng bị tu bổ. Vết nước nhanh chóng rút ngắn, cái kia gần nhất nội bộ vết nước nhanh chóng bị tu bổ, cấp tốc hóa thành vô hình. Diệp Trường Ca nhướng mày. Không nghĩ tới, hoàn toàn hóa thành thủy tinh hình dáng tử sắc vách đá, cứng rắn như thế. So trước đó vách đá còn cứng rắn hơn. Liền xem như thứ 9 tòa vách đá, tại Diệp Trường Ca thế công phía dưới cũng bị đánh nát. Chỉ trong chốc lát, vách đá này nội bộ hơn phân nửa vết nước đã chữa trị hoàn tất. Diệp Trường Ca tăng thêm tốc độ. Kim sắc quyền ảnh không ngừng đập nện tại cái này tử sắc trên vách đá. Vết nước nhanh chóng tràn ngập, nhưng lại trong nháy mắt không ngừng bị tu bổ. Cái này tử sắc vách đá bên trong, tử sắc thần hoa không ngừng lưu chuyển, mỹ lệ không gì so sánh được, mỹ lệ dị thường. Diệp Trường Ca trong thân thể long tượng tế bào bắt đầu chấn động, kim sắc khí huyết quần quận lưu chuyển, một tiếng long ngâm vang vọng phương này động đá. Giống. Tiếng giống chấn thiên động địa, xé trời nứt đất, giống rơi sao trời. Long ngâm không ngừng đẩy ra. Động đá bên trong tan trụ trong nháy mắt toàn bộ nổ bể ra tới. Vách đá trung thi xương trong nháy mắt phủ đầy vết nước, trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành bột mịn. Mặt đất cũng bắt đầu không ngừng rạn nước, vết nước tràn ngập. Không thể khắc họa đại đạo chi thượng hoàn toàn mới tu luyện pháp tắc đối phương này, động đá không ngừng tạo thành trùng kích. Toàn bộ tổ sơn nội bộ đều chiếu lên ánh sáng tím, không ngừng chữa trị rạn nước hoa văn. Diệp Trường Ca trước mắt như thủy tinh vách đá hoàn toàn nổ tung, hóa thành vô số tử sắc tinh mảnh phiêu tán trên không trung. Thân hình hắn chớp động, hóa thành một nói kim sắc thiểm điện. Cong lên cái kia đạo tiểu tụy bóng người, thiên ma bát bộ thi triển ra. Cả người tốc độ nhanh đến cực hạn. Tổ sơn nội bộ ánh sáng màu tím không ngừng lưu chuyển tại trong động đá vôi bộ. Hết thể đều đang bị nhanh chóng chữa trị, tử sắc thần hoa lướt qua, hết thể đều hoàn hảo như lúc ban đầu. Cái kia đạo tử sắc thần hoa khẽ quét mà qua. Khai mở hang đá trực tiếp đống dưng lấp đầy, lại hóa thành trước đó bị cứ thế mà đánh nát thô ráp vách đá. Khương gia lão tổ vội vàng chào đón. Đi. Vô ngã chung. Chỗ, nơi đây. Động tĩnh. Quá lớn, dễ dàng. Dẫn tới. Thái cổ sinh vật. Thần vương thanh âm giàn mua, ngữ khí suy yếu, nói chuyện đứt quãng. Diệp Trường Ca cùng Khương gia lão tổ không có làm nhiều suy nghĩ. Bóng người hóa thành cầu vồng, nhanh chóng xuyên thẳng qua tại cái này động đá ở giữa. Vô số thân hình giữ tợn thái cổ sinh vật gào rú. Có không biết tên tổ vương bị bừng tỉnh, vô số thân hình, từ trong bóng tối đứng thẳng, uy áp tràn ngập, khí thế chấn người. Trong động đá vôi thái cổ sinh vật cảm nhận được những thứ này khí thế, thân hình run không ngừng, té quỵ dưới đất, không ngừng kề sát đất lê bái. Chương 192, thần vương xuất thế. Đông. Một đạo tiếng chuông khuấy động, tại động đá ở giữa không ngừng quanh quẩn. Tiếng chuông rộng rãi, khí thế dồi dào, giống như là thiên địa sơ khai mới bắt đầu. Cái kia một tiếng khai thiên ban đầu vang, huyền diệu khó giải thích, phong cách cổ xưa mà vô thượng, tổ sơn nội bộ sẽ không quanh quẩn. Thái cổ sinh vật phủ phục quỳ xuống, bị cái chuông này kêu áp ngã trên mặt đất, không cách nào đứng dậy. Trong bóng tối, tổ vương đang nghe cái này rộng rãi tiếng chuông về sau, toàn bộ phát ra một tia tiếng rên rỉ, toàn bộ nhìn về phía cái kia tiếng chuông truyền đến chỗ. Biểu lộ tràn ngập không cam lòng cùng oán hận. Thân hình cấp tốc bay rất ra ngoài, không muốn cùng cái chuông này kêu cứng rắn đọ sức. Rất nhanh, tất cả tổ vương toàn bộ biến mất trong bóng đêm. Những cái kia thức tỉnh thái cổ sinh vật cũng tại trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Diệp Trường Ca cùng Khương gia lão tổ đến đại điện bên trong, thần sắc vô cùng nghiêm túc. Ở trên đường, Diệp Trường Ca nhìn thấy mấy vị tổ vương, còn có vô tận thái cổ sinh vật. Còn tốt có tiếng chuông vang lên, xua đuổi tổ vương cùng thái cổ sinh vật. Khương gia lão tổ cẩn thận từng ly từng tí đem thần vương để xuống. Ngày xưa, Khương gia thần vương một buổi áo trắng. Bóng người vĩ ngạ, dung mạo tuấn lãng, có vô thượng ngạo cốt. Trời sinh chỉ có một cỗ khí thôn sơn hà đại khí. Thần vương ngày xưa tuấn lãng không còn, giống như khô lâu, huyết nhục triệt để khô cạn. Huyết khí khô cạn không thôi, không có không một chút thần mang, tiểu tụy không thành hình người. Năm đó áo trắng thần vương phong thần như ngọc, bệ nghệ thiên hạ, bát hoang bên trong, cựu thiên thập địa, khó kiếm địch thủ. Hôm nay, thần vương hình dáng như cây tuổi, giống như khô lâu, gầy yếu đem hủ, cái này là bực nào bi ai. Mỹ nhân tuổi xế chiều, anh hùng tóc trắng, hạng gì bi ai. Kỳ tài ngút trời, tài năng kinh tế, vốn vì một đời thiên kiêu chi tài. Lại ngộ nhập tổ sơn, bị nhốt hơn 4.000 năm. Hôm nay biến thành như bây giờ, thật sự là thế sự vô thường. Diệp Trường Ca cảm khái không thôi, Khương gia lão tổ sắc mặt tạm đạm. 9000 năm trước thần vương đột nhiên tan biến không thấy. Khương gia cơ hồ phát động tất cả lực lượng đi tìm, lại từ đầu đến cuối không có tin tức. Hôm nay tìm kiếm thần vương nhưng cũng thọ nguyên gần. Lão tổ, ngươi nhưng là từng mang bất tử thần dược đến đây. Diệp Trường Ca nhìn về phía Khương gia lão tổ. Thần vương lúc này thân hình trạng thái quá kém, bất tử thần dược dược hiệu quá mức cường đại, thần vương không thể thừa nhận. Khương gia lão tổ trầm giọng nói. Diệp Trường Ca nhướng mày. Ngay sau đó, quanh người hắn ánh vàng lập lòe, kim sắc chí tôn thánh huyết cuồn cuộn. Vô thượng thông thiên đại đạo ở không trung khắc họa, vạn đạo hợp đều, phát ra cao vút tiên âm. Một kim sắc chí tôn thánh huyết, hoàng kim sáng chói, phát ra không gì so sánh được thần hà, hàm ẩn cường thịnh khí huyết cùng to lớn sinh mệnh chi lực. Chí tôn thánh huyết khắp nơi càng có huyền lôi vờn quanh ở giữa, huyền lôi tiếng vang trong trẻo êm tai. Từ đó càng truyền đến tiếng người tụng tiên kinh, trình bày vô thượng đại đạo lý lẽ, huyền diệu mà mỹ lệ. Diệp Trường Ca mặt mũi như thường. Một chí tôn thánh huyết theo Diệp Trường Ca giữa ngón tay rơi, ngưng trên không trung, kết tụ lại thành đoàn. Chí tôn thánh huyết ánh vàng sáng chói, lộng lẫy rực rỡ. Áo trắng thần vương, một thế hệ tộc người bảo vệ. Hắc ám náo động bên trong, hy sinh tự mình. Vì bình định cái kia có thể xưng trong lịch sử lớn nhất đại hắc ám náo động mà chết, đối với những thứ này Diệp Trường Ca hết sức rõ ràng. Lao tổ, tiếp theo thì giao cho ngươi. Diệp Trường Ca đem chí tôn thánh huyết đặt ở thần vương trước mặt. Khương gia lão tổ nhìn lấy Diệp Trường Ca, hướng về Diệp Trường Ca cúi đầu. Đa tạ. Thánh nhân vương cúi đầu, Diệp Trường Ca chịu đựng được lên. Khương gia lão tổ đầu lâu bên trong lao ra một vệt trời sinh thần quang, tan vào cái kia một thần quang sáng chói hoàng kim chí tôn thánh huyết, luyện hóa thành tiên thiên tinh khí, không chăm chú vương thân thể. Xông trong nhà chia làm hai hệ, một hệ vì thần vương về sau, mà vị này Khương gia lão tổ chính là thần vương về sau. Hắn thúc phun ra tự thân tiên thiên mệnh nguyên, tự thân kém chút bị thương nặng, tiên thiên mệnh nguyên phi lên, dung nhập cái kia một chí tôn thánh huyết. Hắn vì thần vương hậu đại, giống nhau huyết khí lại càng dễ bị thần vương hấp thu. Chí tôn thánh huyết bị dung nhập Khương gia lão tổ tiên thiên mệnh nguyên, phát ra huyết khí cùng sinh mệnh chi lực càng thêm dồi dào cường thịnh. Thần vương thể tự động hấp thu cái kia một sáng chói lộng lẫy hoàng kim chí tôn thánh huyết. Thần vương thể cảm nhận được cái này một chí tôn thánh huyết dung nhập thánh thể, không ngừng phát ra khát vọng chi ý. Cái kia một chí tôn thánh huyết vờn quanh chu thiên kinh mạch mà đi, không ngừng linh hoạt thần vương khô cạn héo rút kinh mạch. Chí tôn thánh huyết kéo theo thần vương thể tự mình vận chuyển tu luyện chi pháp. Thần vương thể dị tượng tự động lan tràn, thần vương tịnh thổ. Chỗ hắc ám động đá bóng mờ tất cả đều bị chiếu sáng, phương thiên địa này, vậy mà toàn bộ biến thành mỹ lệ vô thượng tịnh thổ. Linh tuyển cuồn cuộn, linh hoa tiên thảo khắp nơi. Có tiên hà chi khí lượn lờ bên trong. Một gốc ngút trời cây đào đột hiện thần vương sau lưng, cây đào cường tráng, hoa văn giống như cầu long. Đào hoa tùy ý bay múa, phiêu tán, biến thành hoa vũ, vẩy khắp phía trên vùng tịnh thổ này, rơi đầy một chỗ. Thần vương tiểu tụy thân hình dần dần đầy đà, vô cùng trắng bệch mặt mũi cuối cùng nhiễm phải một tia huyết sắc. Thần thức bị cái kia một vàng kim chí tôn thánh huyết bao khỏa, không ngừng ôn dưỡng, thổ lộ thần hoa. Thần vương hai mắt thần quang như hồng, sáng chói sáng ngời. Vạch phá bầu trời, một đạo thánh nhân vương uy áp quyết tán, tràn ngập. Thần vương tái sinh thuật. Hét lớn một tiếng, chấn thiên động địa, vô cùng uy nghiêm. Tự thân đứng thẳng mà lên, phảng phất liền muốn quân lâm thiên hạ. Tám mới thiên địa linh khí quán thể, không ngừng lấp lóe thần quang. Thần vương thể khí thế đại thịnh, nuốt chửng phương thiên địa này vô thượng linh khí. Đây là thần vương thể chất độc hưu bí thuật, chỉ cần bản nguyên không mất, liền có thể khôi phục bản thân, gần như có bất tử chi thân. Bí thuật câu lên thiên địa đại đạo hợp đều. Thiên địa tiếng động. Trời đầy sao huy không ngừng nổi lên tinh mang, mãnh liệt mà xuống, một phương tinh hà đều đang run rẩy, chấn động. Cái kia ánh sao bị tiếp dẫn mà xuống, đầy dây sáng chói, chói lọi dị thường. Đại đạo, thần hoa, ánh sáng, nối thành một mảnh, đem thần vương hoàn toàn bao phủ bên trong. Thiên địa ánh sao đều là tiếp dẫn đến một chỗ. Cái này bên trong thiên địa dị biến, đại đạo hợp kêu gây nên vô số cường giả ngắm nhìn. Đó là Tổ Sơn. Là người phương nào tại Ma Sơn bên trong, dẫn ra ánh sao, phun ra nuốt vào tinh mang, nuốt chửng tám mới thiên địa linh khí. Ma Sơn bên trong, có đại kinh khủng tồn tại, khí thế như vậy, thiên địa dị biến, là sắp xuất thế sao? Bực này khí tức, vì gì quen thuộc như thế, để ta nhớ tới đã từng ngang dọc ngũ vực cái kia bản truyền thuyết. Vâng! Tổ Sơn bên trong, thiên địa chấn động, thần vương trước người đại đạo, thần hoa, ánh sáng dần dần tiêu tán, toàn bộ bị thần vương hấp thu. Thần vương đống nhiên mở hai mắt ra. Trong con ngươi ngầm điện, hai tia chớp lạnh lẽo xé rách trường không, làm người chấn động cả hồn phách hình. Giờ phút này, thần vương áo trắng như tuyết, phong thần như ngọc, chỗ nào còn có thể thấy trước đó tiểu tụy đến không thành hình người vẻ gián mua. Hắn thiên tư bộc phát, đứng thẳng ở này, tự có một cỗ khí thôn sơn hà đại thế. Thời gian chuyển một cái 4.000 năm trước, thần vương ngang dọc bát hoang, bệ nghệ thiên hạ, khó tìm một địch thủ. Chương 193, ra tổ sơn. Thần vương chân đạp hư không. Giống như là đạp lập đại đạo chi thượng. Mọi loại đạo văn hiện lên ở dưới chân, nặng nề mà phong cách cổ xưa, nhìn không thấu nói không rõ. Chỗ này đại điện bên trong, hoa vũ phiêu đãng, mỹ lệ lộng lẫy, mỹ lệ dị thường. Cảm tạ tiểu hữu, lấy thánh huyết cứu rút. Áo trắng thần đi tới, hành tẩu chỗ dị tượng không ngừng sinh ra, dấu chân đi qua chỗ, liền có tiên thảo linh hoa sinh trưởng, bao trùm ở giữa. Đối Diệp Trường Ca trùng điệp cúi đầu. Thần vương không cần đa lễ. Diệp Trường Ca mỉm cười. Bạch Y thần vương quay đầu nhìn về phía cái kia suy yếu Khương gia lão tổ. Khương gia lão tổ quỳ gối Bạch Y thần vương trước mặt. Lão tổ, chúng ta rốt cục tìm được ngài. Bạch Y thần vương một phất ống tay áo, một đạo quang mang bay ra, chui vào Khương gia lão tổ trong thân thể. Một cỗ tinh khí vẩn quanh thân. Bổ túc hắn tự thân mệnh nguyên, Khương gia lão tổ đến có chút tái nhợt mặt, lóe qua một tia hồng nhuận phân phớt. Đa tạ lão tổ. Khương gia lão tổ chắp tay nói. Lão tổ, hôm nay chúng ta nên như thế nào ra ngoài? Sau đó, Khương gia lão tổ hỏi lần nữa. Tổ sơn chỉ có thể vào đến, không thể ra. Bạch Y thần vương hơi lắc đầu. Hắn bị tổ sơn chỉnh một chút hơn 4.000 năm, lại không có tìm được bất kỳ phương pháp nào ra ngoài. Nơi đây quá mức khủng bố, vì vô thượng địa thế. Vô tận thiên biến hóa chi huyền bí, cũng có đại đế đưa ra chỉ phong ấn, không cách nào đào thoát. Không, tổ sơn bên trong nên còn có ra ngoài chi pháp, vô ngã đại đế không có thể sẽ không vì ngộ nhập nơi này nhân tộc suy nghĩ. Diệp Trường Ca trầm giọng nói. Bạch Y thần vương hai mắt lóe lên. Tiểu hữu thế nhưng là tại tổ sơn bên trong nhìn ra cái gì? Có một nơi. Trời sinh khắc che đạo ngân tại phía trên, giống như là một tòa đàn tế, chỗ đó nên có biện pháp ra ngoài. Diệp Trường Ca nói ra. Xin hỏi tiểu hữu, là nơi nào? Bạch Y thần vương hỏi. Thần vương đi qua chỗ đó, cũng tại cái kia chỗ lưu lại qua chữ viết. Diệp Trường Ca mỉm cười. Chẳng lẽ là vô ngã cổ kinh tọa lạc chỗ? Bạch Y thần vương trong ánh mắt lấp lóe suy nghĩ. Không nghĩ tới ra ngoài phương pháp, nguyên lai ngay tại cái kia vô ngã kinh bỗng nhiên lập chỗ, lại không cách nào phát giác. Lúc đó, thần vương hẳn là tâm tư hoàn toàn đặt ở cái kia vô ngã cổ kinh phía trên, lại không có để ý vô ngã kinh bỗng nhiên lập vùng đất kia. Đúng là như thế, nghe nói vô ngã đại đế thế gian đều là địch, lực áp hết thể thể chất. Mà vô ngã kinh lại là vô ngã đại đế sở tu luyện cổ kinh, lúc đó tự nhiên không có chú ý vô ngã kinh chỗ địa phương. Bạch Y thần vương hồi đáp. Vô ngã đại đế chiến tích quá mức huy hoàng lóa mắt, nhìn hết tầm mắt tiết lộ, đưa lưng về phía chúng sinh. Hôm nay vô ngã kinh thì trước người. Bất kỳ người nào đều muốn tìm tòi hư thực, dòm ngó cổ kinh bí mật. Một lát sau, Diệp Trường Ca, Bạch Y thần vương, Khương gia lão tổ ba người bắt đầu hành động. Tổ sơn bên trong thái cổ sinh vật đông đảo, mà lại trong bóng tối, không biết đang ngủ say bao nhiêu tổ vương. Có lẽ có càng bí ẩn khủng bố chi vật còn đang say giấc nồng. Cái kia trống trải chi địa, đống nhiên lập một bản to lớn thạch thư. Vô ngã kinh tản ra khí tức thần bí. Tự có một cỗ vô địch tinh thần khí lan tràn ra. Cẩn thận dùng thần thức xem xét, càng có thể gặp một vệ đặc biệt ý vị vờn quanh bên trong. Bạch Y thần vương thở dài một tiếng, ở chung quanh không ngừng đẩy ra. Cổ kinh ở đây, ngay tại trước mắt, lại không cách nào thấy được bên trong huyền bí, cuộc đời kinh ngạc tột độ vậy. Khương gia lão tổ trầm mặc, đứng tại Bạch Y thần vương sau sắc mặt cung kính. Diệp Trường Ca ánh mắt ngưng tụ, cẩn thận tìm kiếm cái này chính giữa tế đàn chỗ. Khe rãnh ở trên vùng đất này không tính được là quá mức rõ ràng. Nếu không cẩn thận chú ý, đều sẽ trực tiếp xem nhẹ đi qua. Cái này tế đàn bố trí thủ pháp 10 phần cao siêu, khuynh hướng tự nhiên, bất động đến này mảnh thổ địa, chỉ là tăng thêm một chút hoa văn. Hình thành một tòa vô thượng tế đàn, hoa văn phong cách cổ xưa nặng nề, phức tạp, là trời sinh đạo văn. Đạo văn hoa văn là lấy phong vũ lôi điện cùng điểu thú hoa trùng, nhật nguyệt tinh thần chờ thiên địa dị tượng chỗ tạo thành. Không gì so sánh được mỹ lệ, lại phức tạp nặng nề, thấy không rõ, ngộ không thấu. Bạch Y thần vương nhìn lấy Diệp Trường Ca nhìn về phía nơi đây khe rãnh, im lặng không nói, chỉ là đứng ra xa xa chút, từ đằng xa quan sát nơi này chỉnh mảnh thổ địa. Vô ngã đại đế thật sự là đại tài, căn cứ đại đạo địa thế trời sinh hoa văn, phát họa ra một tòa vô thượng đại trận, không ngừng đạo văn hoa văn, khắc họa thiên địa dị tượng tại bên trong. Bạch Y thần vương thở dài. Như là năm đó hắn không bị vô ngã kinh hấp dẫn, nhìn thấy dưới chân tòa đại trận này, cũng không cần đến bị lớn lên khốn chỉnh một chút 4.000 năm. Ba người đi đến phương này đại trận trung tâm chỗ, vận khởi pháp lực, chuyển tại phương này đại trận bên trong. Linh khí lưu chuyển, thanh thế cuồn cuộn, chỗ này đại trận chỗ khắc họa dị tượng bị kích hoạt. Giữa thiên địa, dị tượng hiện hiện. Cuồng phong, mưa to, sấm sét, điện vang, thiên địa sao trời không ngừng thả ra dị sắc. Hư không lóe lên, lần này dị tượng toàn bộ tiêu tán không thấy, ba người kia bóng người đã biến mất tại nguyên chỗ. Trung quanh đen kịt một màu, yên tĩnh im ắng. Ba người xuất hiện tại một đạo cổ khoáng bên trong đen nhánh không gì so sánh được, hoàn toàn yên tĩnh, tràn ngập tuế nguyệt khí tức. Nơi này là Diệp Trường Ca ánh mắt như điện, dù cho trong bóng đêm, vẫn như cũ có thể thấy rõ chung quanh hết thể cảnh sắc. Khương gia lão tổ nhìn bốn phía cổ khoáng bên trong, nhướng mày. Giống như có chút quen mắt. Đầu này cổ khoáng giống như là bọn họ tiến vào tổ sơn đầu kia hầm mỏ. Một lát sau, Diệp Trường Ca bọn người đi ra tổ sơn. Trường ca ta cùng thần vương, muốn trước được hồi Khương gia, lão tổ trở về đối với chúng ta Khương gia mà nói có chủ quan nghĩa. Hôm nay thần vương khôi phục, cái này gốc bất tử thần dược đã vô dụng. Ngươi lại lấy thánh huyết cứu thần vương, cái này gốc bất tử thần dược coi như làm bổ khuyết. Khương gia lão tổ đem một cái bạch ngọc bình sứ lấy ra, đưa cho Diệp Trường ca. Chương 194, trở lại Thái Sơ Thánh Điện. Diệp Trường ca hơi hơi nâng tay, không có cự tuyệt. Đem bạch ngọc bình sứ cầm trong tay. Sau đó, bạch y thần vương liền cùng Khương gia lão tổ hóa thành thần hồng, biến mất ở chân trời. Diệp Trường ca thân hình thoát động. Hóa thành một đạo ánh sáng bay ra. Làm Diệp Trường ca khi xuất hiện lại, liền đã đi tới thôn trại. Ngươi lại không sai còn sống trở về. Trương Ngũ gia nhìn đến Diệp Trường ca về sau, không khỏi kinh hãi hô. Năm đó, Trương gia tổ tiên tu luyện nguyên thuật đại thành, tiến vào tổ sơn, lại không tin tức. Kể từ đó, tổ sơn bên trong nhất định vô thượng khủng bố. Tại Diệp Trường ca cùng Khương gia lão tổ tiến vào tổ sơn lúc, Trương Ngũ gia vô cùng tự trách. Hắn coi là Diệp Trường ca cùng Khương gia lão tổ cùng hắn tổ tiên một dạng, cũng không thể ra ngoài được nữa. Tất cả tại hắn nhìn đến Diệp Trường ca về sau, liền hết sức kích động. Trở về liền tốt, trở về liền tốt. Trương Ngũ gia vội vàng nói. Trương Ngũ gia, người đi theo ta. Diệp Trường ca đối với Trương Ngũ gia nói. Hai người đi vào trong nhà. Diệp Trường ca phất tay bố hạ một đạo cấm chế. Người tổ tiên Nguyên Thiên Thư, ta mang về. Diệp Trường ca đem Nguyên Thiên Thư lấy ra. Nguyên Thiên Thư đối với hắn mà nói không có ích lợi gì. Nhưng đối với Trương Ngũ gia mà nói, nhưng lại có không gì so sánh được trọng yếu ý nghĩa. Trương Ngũ gia kích động không thôi. Không nghĩ tới, tại hắn lúc còn sống còn có thể gặp lại Nguyên Thiên Thư. Không cần. Trương Ngũ gia nói, cái này Nguyên Thiên Thư, ngươi nhận lấy đi. Ta tuổi tác đã lâu, lại không tinh lực đi nghiên cứu cái này Nguyên Thiên Thư. Đời sau người, cũng không có trở thành Nguyên Thiên Sư chi ý. Cho nên, cái này Nguyên Thiên Thư vẫn là ngươi cầm đi đi. Nếu là Nguyên Thiên Thư bị tu sĩ khác nhìn đến, lại muốn nhấc lên một phen gió tanh mưa máu. Trương Ngũ gia đối với Diệp Trường ca nói. Diệp công tử, các ngươi tu sĩ thọ hạn kéo dài, ta Trương gia hậu nhân, đều là chút bại hoại người, không có chí lớn. Hy vọng Diệp công tử về sau, nhìn ta Trương gia có thiên tư người thông tuệ, liền đem Nguyên Thiên Thư chuyển cho hắn là đủ. Trương Ngũ gia nói. Hôm nay Bắc vực làm loạn không ngừng, giặc cỏ hoành hành. Như Nguyên Thiên Thư tại trên tay hắn. Nếu như truyền đi khẳng định là một tràng tai nạn. Hôm nay ta Trương gia đều là không có thành tựu con cháu, coi như Nguyên Thiên Thư tại ta trên tay, cũng không có giá trị. Cho nên, Diệp công tử Nguyên Thiên Thư thì giao cho ngươi. Trương Ngũ gia đối với Diệp Trường ca thật sâu cúi đầu. Diệp Trường ca nhìn lấy Trương Ngũ gia, liền vội vàng đem đỡ dậy. Trương Ngũ gia không cần như thế, Trường ca đồng ý là xong. Trương Ngũ gia trên mặt một lần nữa lộ ra nụ cười. Đa tạ Diệp công tử. Diệp Trường ca hơi hơi nâng tay. Một đạo thần hà phóng lên tận trời, Diệp Trường ca liền biến mất ở tại chỗ. Trương Ngũ gia nhìn lấy rời đi Diệp Trường ca, trùng điệp thở phào. Thái Sơ Thánh Địa. Một đạo thần hồng ánh sáng bay qua chân trời. Sau đó, một đạo kim sắc cầu vồng xẹt qua trời cao. Thái Sơ Thánh Địa trong thế lực các tu sĩ nhìn lên trên trời cái này sáng chói dị thường kim sắc cầu vồng. Là Thái Sơ Thánh Tử. Bực này dị tượng, không hổ là Thái Sơ Thánh Tử. Đúng vậy a. Vô số tu sĩ thấy cảnh này cảm thán nói. Thái Sơ Thánh Địa bên trong. Diệp Trường ca xẹt qua thần hồng, rơi xuống Thái Sơ Thánh Địa bên trong. Trường ca, đến một chuyến. Một đạo truyền âm truyền vào Diệp Trường ca bên hai. Sư tôn. Diệp Trường ca rơi xuống Thái Sơ Thánh Chủ trước mặt, chắp tay cung kính nói. Ngồi đi. Thái Sơ Thánh Chủ nhìn lấy Diệp Trường ca, hơi hơi nâng tay. Tại trước mặt, một bình linh trà bắt đầu bay ra mùi hương thoang thoảng. Một lát. Linh trà đã tràn ra không gì so sánh được dị hương. Nói đến, Trường ca ngươi còn chưa nếm qua ngộ đạo trà đi. Thái Sơ Thánh Chủ hơi hơi nói ra. Diệp Trường ca cười một tiếng, nhìn lấy trong chén giống như tiên hoàng lá trà, nhẹ nhàng nhấp tiếp theo miệng linh trà. Một dòng nước gấm chạy trốn toàn thân, giống như là uống vào thiên địa đại đạo, vạn vật phát tắc, hết thảy đều minh ngộ trái tim. Thân thức chỗ sâu giống là có người truyền tụng vô thượng tiên kinh, giảng thuật thiên địa đạo lý, trình bày vô thượng phát tắc. Một cỗ huyền diệu khó giải thích cảm giác nổi lên trong lòng. Giữa phiến thiên địa này đạo lý pháp tắc đột nhiên rõ ràng, hết thảy thiên địa trật tự đều ở trước mắt. Diệp Trường Ca hai mắt nhắm lại, yên lặng dùng tâm nhãn xem xét giữa phiến thiên địa này pháp tắc đạo lý. Thái Sơ Thánh Chủ nhìn ra Diệp Trường Ca trạng thái, ánh mắt lộ ra một tia minh ngộ. Nửa canh giờ về sau, Diệp Trường Ca mở ra hai mắt, một đạo khủng bố ánh mắt bắn ra, hư không động nước. Thái Sơ Thánh Chủ hơi hơi nâng tay, rất là hài lòng. Trường Ca ngươi nên trở về đi, không phải vậy lời nói, ngươi Thánh Tâm Phong bên trong một ít người chỉ sợ đã muốn tới. Sư Tôn, ngươi không hỏi Trường Ca lần này Tổ Sơn có chuyện gì sao? Thái Sơ Thánh Chủ thản nhiên nói, ta đã biết được. Diệp Trường Ca không nói chuyện, Thiên Ma Bát Bộ thi triển ra, biến mất tại Thái Sơ Thánh Chủ trước mặt. Thánh Tâm Phong. Làm Diệp Trường Ca bóng người xuất hiện lúc. Tử Tích Đu, Giao Chỉ, Vân Hoàng, Mục Tình Hề, Tiểu Niếp Niếp, Khương Đình Đình đám người nhất thời chào đón. Trường Ca. Giao Chỉ, Tử Hãn Nhu hai người nhìn về phía Diệp Trường Ca. Sư Minh. Liêu Hạ Tuyền nhìn đến Diệp Trường Ca, một quả trái tim rốt cục rơi xuống. Ta trở về. Diệp Trường Ca nhìn lấy mọi người hơi hơi nâng tay. Chương 195, lần nữa đổ thạch. Thánh Tâm Phong. Tại Diệp Trường Ca cùng Giao Chỉ, Tử Hãn Nhu, Liêu Hạ Tuyền, Vân Hoàng bọn người đối thoại. Lúc này, một tên Thái Sơ Thánh Địa đệ tử đến đây. Thánh tử, Công Tôn Vũ cầu kiến. Công Tôn Vũ. Nghe đến tên này tên, tại chỗ chúng nữ tú mi nhăn lại. Để hắn vào đi. Diệp Trường Ca hơi hơi nâng tay. Một lát sau, gặp qua Thái Sơ Thánh Tử, 50 triệu thượng phẩm nguyên thạch, ta đã đem cất vào trong không gian giới chỉ. Công Tôn Vũ nhìn đến Diệp Trường Ca đầu tiên là hành lễ, mà rồi nói ra. Thượng phẩm nguyên thạch không so phổ thông nguyên thạch. 100 cân nguyên thạch giá trị cũng tương đương với một cái thượng phẩm linh thạch giá trị. Liền xem như nguyên thuật cổ thế gia, vì gom góp cái này 50 triệu thượng phẩm nguyên thạch, cũng là mất nhiều công sức. Bởi vậy có thể, thượng phẩm nguyên thạch giá trị. Diệp Trường Ca tiếp nhận Công Tôn Vũ trong tay không gian giới chỉ, thần thức quét qua, vừa tốt 50 triệu thượng phẩm nguyên thạch. Ta xem Thái Sơ Thánh Tử đối với nguyên thuật cũng có liên quan đến, tựa hồ rất có tạo nghệ, ta muốn cùng Thánh Tử lại lập đồ ước. Công Tôn Vũ hít sâu một hơi, nhìn về phía Diệp Trường Ca nói. Nói nghe một chút. Diệp Trường Ca trong mắt mang theo nghiền ngẫm. Tộc ta bên trong trưởng bối gặp Thánh Tử đối với nguyên thạch rất có nghiên cứu, muốn cùng Thánh Tử sau 3 ngày tại thạch phảng đổ thạch, phân cao thấp. Công Tôn Vũ nói ra. Như vậy tiền đánh cược là cái gì? Diệp Trường Ca thản nhiên nói. Tiền đặt cược vẫn như cũ là 50 triệu thượng phẩm nguyên thạch, cộng thêm đổ thạch đưa ra hết thảy đồ vật. Công Tôn Vũ trầm giọng nói. Tổ bên trong trưởng bối xuất thủ, nhất định có thể đem 50 triệu thượng phẩm nguyên thạch đoạt lại. Đồ ước, ta đồng ý. Diệp Trường Ca khẽ cười một tiếng, đáp ứng Công Tôn Vũ đồ ước. Một lời đã định. Sau 3 ngày trong tộc trưởng bối hội tại thạch phảng cùng thánh tử ký đồ ước, đến lúc đó gặp. Công Tôn Vũ nhìn thấy Diệp Trường Ca đáp ứng, sắc mặt vui vẻ. Sau đó liền lui ra Thánh Tâm Phong. Tại Công Tôn Vũ rời đi về sau, Giao Chỉ, Tử Hãn Nhu bọn người mở miệng. Công tử, lần này đổ ước ngươi có nắm chắc không? Liêu Hạ Tuyền, Mục Tình Hề các loại nữ cũng nâng lên đôi mắt đẹp, nhìn về phía Diệp Trường Ca. Tiểu Niếp Niếp cùng Khương Đình Đình nháy mắt mấy cái, có chút không rõ. Diệp Trường Ca cười nhạt một tiếng. Đến lúc đó các ngươi liền hiểu. Trong cung điện, Diệp Trường Ca chỗ ở. Hắn đem Nguyên Thiên Thư lấy ra. Ngựa thì xem giống như với trời, túi thì quan pháp tại đất, xem điểu thú chi văn. Thiên chi chỗ gần, địa chi nhận thấy. Hình dương khí xúc, vạn vật hóa sinh. Địa đức phía trên lại, sắc trời nhìn xuống. Diệp Trường Ca trong đôi mắt mang theo tinh mang. Trang sách càng là về sau, trang sách thả ra ngân sắc thần mang càng là lập lòe. Nguyên Thiên Thư thông vốn, giảng thuật sông núi địa thế, phong thủy sinh hóa, thiên tinh khe phây dệ đờ. Càng có âm dương ngũ hành câu chuyện, phép thiên nhân cảm ứng. Thiên có ngũ tinh, địa có ngũ tinh. Thiên phú tinh túc, địa liệt sân xuyên. Khí được tại đất, hình lệ với trời. Nguyên thuật tu hành liên quan đến quá nhiều, phức tạp dị thường. Bất quá trong sách có ghi chép, Nguyên Thiên Sư đại thành, có thể di sơn đi biển bắt hải sản, thân phụ tinh túc, thiên nhân hợp nhất. Nguyên thuật chi bất thế cường giả, chỗ tinh thâm có thể cùng vạn đạo phù hợp, thoát thai mà ra, cũng có thể thành đế. Đây là một loại khác tu hành vô thượng tinh thâm pháp môn. Công Tôn Thế Gia. Tổ thúc, ngươi có thể từng có vạn phần năm chắc thắng được đánh cược. Công Tôn Vũ cung kính đứng ở một vị lão nhân trước mặt nói. Hừ, hắn Diệp Trường Ca coi như với tư cách là thánh tử thì tính sao? Ta Công Tôn Thế Gia nguyên thuật là tiên võ đại lục, bấm tay khẽ đếm, cái kia Diệp Trường Ca tất thua không thể nghi ngờ. Lão nhân thản nhiên nói. Hắn thừa nhận Diệp Trường Ca có chút thực lực, bất quá cũng chỉ là có chút. Đương nhiên, nơi này nói cũng chỉ là Diệp Trường Ca nguyên thuật thực lực. Một tin tức trong nháy mắt truyền khắp tiên võ đại lục. Thái Sơ Thánh Tử Diệp Trường Ca sau 3 ngày. Cùng nguyên thuật cổ thế gia lần nữa đổ thạch, tiền đặt cược vẫn như cũ vì 50 triệu thượng phẩm nguyên thạch. Đồng thời, kẻ bại cần đem cắt ra hết thảy đều giao phó tại người thắng. Trong lúc nhất thời, tất cả tu sĩ đều kinh ngạc. Một mặt là không nghĩ tới Công Tôn Thế Gia đã vậy còn quá lớn mật. Một mặt là không nghĩ tới Diệp Trường Ca vậy mà đáp ứng. Nguyên thuật cổ thế gia, đương nhiên không cần phải nói. Cả đời đều muốn tinh lực phụng hiến tại nguyên thuật nghiên cứu bên trong. Mà Thái Sơ Thánh Tử Diệp Trường Ca. Duy nhất một lần cắt đá, nhưng cũng là một lần kia kinh thiên động địa đánh cược. Đó là tất cả mọi người không coi trọng xấu thạch. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Công Tôn Vũ nhất định thắng được cái kia 50 triệu thượng phẩm nguyên thạch lúc. Diệp Trường Ca lựa chọn cái kia xấu thạch, lại đánh vỡ tất cả mọi người nhận biết. Xấu trong đá ngậm nằm ngang mỹ nhân tướng, cực điểm thuế biến, cuối cùng tại cái kia xấu trong đá cắt ra một khỏa tiên hoàng trứng. Lúc đó tất cả tu sĩ đều cảm thấy khó có thể tin. Sau đó, cũng chính bởi vì dạng này, tất cả đổ thạch người đều không ngừng mua xuống xấu thạch. Bởi vậy thạch phảng bên trong xấu thạch giá cả đều có chỗ tăng lên. Thế mà những cái kia mua sắm xấu thạch, nhưng đều là tránh thức xấu thạch. Duy nhất mở ra xấu thạch, đồng thời rung động mọi người, chỉ có Thái Sơ Thánh Tử Diệp Trường Ca mà thôi. Cũng chính bởi vì dạng này, vô số tu sĩ biết Thái Sơ Thánh Tử chỉ là vận khí tốt. Đối với nguyên thuật rất có nghiên cứu. Hôm nay sau 3 ngày, nguyên thuật thế gia sẽ cùng Thái Sơ Thánh Tử Diệp Trường Ca tiến hành đổ thạch. Tất cả tu sĩ bắt đầu mong đợi. Ta cảm thấy lần này Công Tôn Vũ trưởng bối tự thân xuất mã, đổ thạch kết quả đã rất rõ ràng. Khó mà nói, Thái Sơ Thánh Tử thần bí khó lường, duy nhất một lần xuất thủ lại trực tiếp cắt ra bất diệt cổ hoàng chi tử tự, kinh thiên động địa. Vô số tu sĩ không ngừng tranh luận, đều cầm quan điểm. Đều thảo luận 3 ngày sau thắng bại. Còn có chút tu sĩ cố ý bắt đầu phiên giao dịch tiến hành tiền đặt cược. Vì, cũng là thừa dịp cơ hội lần này kiếm lời một khoản nguyên thạch. Chương 196, đổ thạch, kinh thiên hào đổ. Sau 3 ngày, thạch phảng tụ tập vô số tu sĩ. Những tu sĩ này đều là nghe nói nguyên thuật cổ thế gia, muốn cùng Thái Sơ Thánh Tử Diệp Trường Ca đổ thạch mà đến. Vô số yêu thích đổ thạch người hào hào mà tới. Nguyên thạch bên trong thần dị vô số, nếu là cắt ra bất thế thần dược, nhất định có thể vì tục lên thọ mệnh. Tất cả mọi người mong đợi. Dù sao, đây là nguyên thuật cổ thế gia cùng Thái Sơ Thánh Tử Diệp Trường Ca đổ thạch ước hẹn. Trong mắt người ngoài, cũng là một trận kinh thiên hào đổ. Nếu là cắt ra cái gì kinh thiên thần vật, người vây quanh cũng có nói khoác tư bản. Chân trời không ngừng có thần hà rơi xuống, rơi vào thạch phẳng trước. Đó là Kim Sĩ Bằng Vương, không nghĩ tới đến vậy mà như thế chi sớm. Đó là Quý Gia Thần Vương, không nghĩ tới cùng Kim Sĩ Bằng Vương cùng một chỗ đến đây. Diêu Quang Thánh Nữ, Băng Vân Tiên Cung Thánh Nữ, cũng đều tới. Còn có Nhan Tiên Tử. Tứ Đại Bất Hủ Hoàng Triều Hoàng Tử cũng tới. Tiểu Giao Vương, Khổng Đằng, Hóa Quân Phi những người này đều đến. Một đời trẻ tuổi thiên kiêu cơ hồ đến đông đủ. Chân trời lại xuất hiện vô số thần hà, hạ xuống thạch phẳng trước. Các tu sĩ nhìn đến những thứ này bóng người về sau, từng cái sắc mặt rung động. Cùng lúc đó, chân trời lần nữa truyền đến một trận oanh minh. Mấy đạo thần hồng ánh sáng, tử khí đông lai dị 30 giống như không ngừng hiện hiện. Không nghĩ tới, lại là đại nhân vật này ra sân. Không nghĩ tới Giao Trì Thánh Chủ vậy mà cũng đi tới nơi này thạch phảng bên trong. Còn có Tử Phủ Thánh Chủ. Thái Sơ Thánh Chủ cũng tới. Đại Ngu Hoàng Chủ cũng đến, là vì hôm nay trong đá chân bí mà tới sao. Đại Ngu Hoàng Triều, thường xuyên điều động Hoàng Triều bên trong người đến đây thạch phảng, mua sắm chút thần dị nguyên thạch. Dường như đối trong đá chân bí rất là yêu thích. Không nghĩ tới, trận này đổ ước, vậy mà tụ tập nhiều thiên kiêu như thế cùng đại nhân vật. Còn có cái kia đại yêu thiên phủ đương đại đại yêu, không nghĩ tới cũng tới. Các tu sĩ nhìn lấy những thánh chủ này cấp bậc nhân vật, từng cái sắc mặt đại kinh. Thậm chí có chút tu sĩ, nội tâm sinh sợ hãi. Lần này nguyên thạch quyết đấu, nhất định đặc sắc dị thường. Công Tôn Vũ cung kính đứng sau lưng lão nhân, theo lão nhân kia yên lặng tiến lên. Lão đầu tóc trắng bệch, thân hình gù lưng, khuôn mặt già nua, hành tẩu rất chậm, chung quanh vây xem tu sĩ lại tự nhiên nhường ra một con đường. Người này là Công Tôn Thế Gia vị kia nguyên thuật sư, Công Tôn Vũ tộc thúc. Truyền ôn, hắn từng tại thạch bên trong cắt ra qua vô thượng thần chân, danh động một thời. Là Công Tôn Thế Gia đạo hạnh tối cao nguyên thuật sư. Nghe đồn, có thánh địa tự mình mời hắn tiến đến cắt đá. Thạch phảng bên trong có người nhận ra, không khỏi kêu đi ra. Không nghĩ tới Công Tôn Vũ vậy mà đem vị này mời đi ra. xem ra đánh cược này đã 10 phần hiển nhiên. Hôm nay quyết đấu có đáng xem. Các tu sĩ nghị luận. Đây là công tôn thế gia nguyên thuật tạo nghệ tối cao người, nghe nói đã ẩn thế. Không nghĩ tới, vì trận này đổ ước mà lần nữa xuất thế. Ngay tại các tu sĩ nghị luận đồng thời. Chân trời dựng lên một tòa kim sắc thần kiểu. Một bộ trường bào màu trắng Diệp Trường Ca, chân đạp hư không xuất hiện tại trên không. Thái Sơ Thánh Tử, Diệp Trường Ca đến. Diệp Trường Ca mang theo chúng nữ đi vào thạch phảng bên trong. Trường Ca bái kiến sư tôn. Gặp qua các vị thánh chủ. Sau khi hạ xuống, Diệp Trường Ca nhìn hướng Thái Sơ Thánh Chủ cung kính nói. Lão hủ, công tôn rõ ràng bái kiến các vị thánh chủ. Công tôn lão nhân đi lên phía trước, hướng về chư vị thánh chủ hành lễ. Chư vị thánh chủ hơi hơi nâng tay. Sau đó, giao chỉ thánh chủ nhìn về phía Diệp Trường Ca cùng công tôn lão nhân. Hai người các ngươi, xác định ký kết này điều đổ ước. Xác định. Xác định. Diệp Trường Ca cùng công tôn lão nhân cùng nhau trả lời. Chư vị thánh chủ liếc nhau. Đã như vậy, cái kia đổ ước thành lập. 1. Kẻ bại đem giao phó 50 triệu thượng phẩm nguyên thạch tại người thắng. 2. Kẻ bại còn cần đem cắt ra hết thẻ giao phó người thắng. Hai người các ngươi có gì dị nghị không? Giao chỉ thánh chủ hỏi lần nữa. Không có có dị nghị. Diệp Trường Ca cùng công tôn lão nhân hồi đáp. Vây xem tu sĩ kinh hô một tiếng. Như thế đánh cược, hai người khẳng định phải liều toàn đem hết toàn lực, nếu không một khi thua. Cái kia chính là thiên đại tổn thất. Công tôn tiền bối, không biết muốn thế nào đổ thạch. Diệp Trường Ca mỉm cười, nhìn về phía công tôn lão nhân. Lão hủ cho rằng, 50 triệu không phải số lượng nhỏ, nếu là chỉ dùng một khối vật liệu đá quá mức qua loa, đồng thời càng khó có thể hơn thể hiện nguyên thuật quyết đấu đặc sắc. Lão hủ đề nghị, mỗi người lựa chọn 3 khối vật liệu đá tiến hành quyết đấu, như thế nào? Công tôn lão nhân nói, có thể. Diệp Trường Ca hơi hơi nâng tay. Nguyên thạch bên trong biến số quá nhiều. Lựa chọn 3 khối nguyên thạch càng có bảo hộ. Đã như vậy, vậy lão hủ trước tuyển chọn vật liệu đá. Công tôn lão nhân nói xong, dẫn đầu đi hướng chữ thiên thạch viên. Diệp Trường Ca không vội chút nào, thần sắc như thường. Tại công tôn lão nhân rời đi về sau, hắn cũng trước tuyển chọn vật liệu đá. Vây xem tu sĩ xì xào bàn tán, không dám đánh nhiều hai người. Kim Sĩ Bằng Vương, Quý Hạo Nhạc, Khương Nhất Phi, Hóa Quân Phi, Nguyên Tử Khiên, Tiểu Giao Vương các loại thiên tiêu cùng sau lưng Diệp Trường Ca. Muốn xem hắn như thế nào chọn lựa vật liệu đá. Chữ thiên thạch viên bên trong một gốc cổ thụ tráng kiện dị thường, đường kính lại có 10 trượng. Không biết tồn tại bao nhiêu năm, trên cây hoa văn như là thương long lân giáp, lơ lửng ở đất trên mặt rễ cây mạn hướng bốn phương tám hướng. Đứng tại gốc cây này dưới, tự dưng cảm thấy tự thân nhỏ bé. Viên này cổ thụ quá cao, tán cây trực tiếp đem phương này thạch viên che đậy, lá cây dày đặc, liền ánh sáng mặt trời đều cơ hồ không cách nào thông qua. Viên này cổ thụ lịch sử đã lâu. Chuyên môn cây này đã tồn tại vạn năm lâu dài, trên cây hoa văn cơ hồ hóa thành long lân, đều nhanh tân sinh hóa long, khởi ra cái này đến tự đại mà giam cầm. Lại bị cao nhân chỉ điểm một chút hóa, linh khí tân tán. Trả về chỗ này thạch trong viên. Có biết được tu sĩ trông thấy cái này khỏa cổ thụ, không trải qua cảm thán nói. Chữ thiên thạch viên, cực độ lịch sự tao nhã, có không ít tiên thảo linh hoa tô điểm bên trong, tươi mát bích lục, thạch viên bên trong bằng sinh một cô vắng vẻ. Chữ thiên thạch viên vật liệu đá. Cũng không phải là rất nhiều, nhưng đều có các vị trí. Bất quá những thứ này vật liệu đá đều bày đặt rất là tự nhiên, sống ở linh trúc phía dưới, hoặc là tại quần quận phun trào bờ suối, cũng hoặc giấu ở xanh mạn gốc cây về sau. Thạch, cảnh, giao dung, không gì so sánh được hài hòa, có một loại đặc biệt đạo vận ở chỗ này tràn ngập ra 60-77, có thiên địa văn vật, phản phát quy chân chi ý. Diệp Trường Ca dạo bước thạch trong viên, quan sát những đá này im lặng không nói. Một tôn thạch đầu hướng dương mà sinh. Như là một tôn đạo tháp. Không, cái kia rõ ràng cũng là một tòa đạo tháp tầng 9. Có một vệ không hiểu tinh mang tại đạo tháp quanh thân lưu chuyển không chừng. Đây là một tôn đạo tháp. Là trời sinh mà thành, vẫn là mãi đến tận đây. Vân Hoàng đứng thẳng Diệp Trường Ca sau lưng, nhìn đến cái này một tòa thạch tháp, không trải qua hơi nghi hoặc một chút. Tòa này thạch tháp trời sinh như thế, Vân Tiên Tử nhưng cẩn thận xem xét. Có giao trì thánh địa trưởng lão vì Vân Hoàng giải đáp, chỉ hướng cái kia thạch tháp tinh mang lưu chuyển chỗ. Ngươi lại nhìn tòa này thạch tháp, nơi đây hướng dương, tháp này phun ra nuốt vào quang hoa, lưu chuyển toàn thân, tu bổ tự thân chi nền. Năm đó, rất nhiều người đều muốn mở ra, nếu như không là lúc đó một tên nguyên thuật tông sư phủ quyết mở ra, tảng đá kia hơn phân nửa đã bị thạch viên chủ tự mình mở ra. Không ngừng có lao nhân nói ra khối đá này nguyên do, lại không có một cái nào lao nhân giật dây Diệp Trường Ca mở ra này tảng đá. Bởi vì khối đá này từng bị nguyên thuật tông sư phủ quyết qua. Diệp Trường Ca im lặng không nói. Yên lặng quan sát cái này một tòa thạch tháp. Tòa này thạch thể được mệnh danh là đạo tháp, bởi vì nó bề ngoài cũng là một tòa tầng 9 đạo tháp. Tháp loại trời sinh lại nói thế mà hình khó có thể mài, nhưng tế luyện thành công, một tòa đạo tháp trời sinh thần năng, có thể câu lên thiên địa đại đạo, vạn vật phát tác. Con số theo 1 đến 9, cửu vi cực trí, lại càng thêm không thể đo lường chi năng. Nay tòa thạch tháp chính là trời sinh đạo tháp, lại phân tầng 9, tự phát phun ra nuốt vào thiên địa tinh hoa, nhật nguyệt tinh mang. Chương 197, Diệp Trường Ca hắn tất thắng. Công tôn lão nhân ánh mắt nhìn về phía một khối kỳ thạch. Khối kia kỳ thạch giống như đoạn đầu đài, một thanh thạch phủ treo cao mà treo, thạch đao mặt sắc bén dị thường, dường như lấy tay đụng một cái, liền có thể bị đao mang trực tiếp đâm ra máu. Cái kia thạch phủ cơ sở chỗ tiếp theo thạch đầu, có một chỗ lỗ khảm, cổ đặt ở cái kia lỗ khảm chỗ, đúng lúc để vào. Thạch phủ cùng cái kia lỗ khảm, các có dính huyết hồng nước đọng dấu vết, giống như chặt đứt quá mức sọ. Thạch phủ cùng lỗ khảm làm một thể, một cỗ huyết tinh chi khí đập vào mặt. Vây xem tu sĩ trong lòng không khỏi dâng lên một vẻ hoảng sợ. Tổng cảm giác đầu lâu cái cổ chỗ truyền đến hàn mang. Đây là Trảm Tiên Trát. Khối đá này không rõ, cái kia trên khối đá không biết là thật có vết máu, vẫn là thạch thể có linh, tự thân thai ngén điểm này huyết hồng. Giao Chỉ Thánh Địa trưởng lão mở miệng nói ra. Nay tảng đá bị đào ra lúc, quanh thân đã có huyết hồng chi nước đọng, căn bản là không có cách để biến mất. Công tôn lão nhân nhìn xem khối này vật liệu đá, sau đó tuyển định tảng đá kia. Thạch viên một bên khác truyền đến tiếng kinh hô. Diệp Trường Ca chọn tốt một khối vật liệu đá. Thái Sơ Thánh Tử tuyển định đạo tháp. Ngày xưa, Nguyên Thuật Tông Sư cũng không coi trọng cái này một tòa đạo tháp, Thánh Tử vì sao muốn lựa chọn. Đạo tháp trời sinh lại nói chín vì cực điểm số lượng, phương này đạo tháp chí tôn lộng lẫy, lại một mực không người hỏi thăm, chỉ bắt nguồn từ năm đó Nguyên Thuật Tông Sư một câu phủ định. Hôm nay, rốt cục có thể nhìn đến nói trong tháp đến cùng có cái gì. Là ngày xưa Nguyên Thuật Tông Sư nhìn nhầm, vẫn là hôm nay Thánh Tử lưu lại thở dài. Thạch trong viên một mảnh thảo luận, ồn ào không chịu nổi. Rất nhiều người cũng không coi trọng Diệp Trường Ca tuyển tòa kia tên là đạo tháp kỳ thạch. Tiểu Bằng Vương, ngươi thấy thế nào? Tiểu Giao Vương nhìn về phía Tiểu Bằng Vương nói. Ta đối nguyên thuật không có quá nhiều nghiên cứu, không cách nào phát biểu bất cứ ý kiến gì, nhưng ta biết, lần trước Diệp Trường Ca để ta kiếm lời một khoản. Hôm nay, ta còn áp hắn thắng, hắn nhất định cũng sẽ không để ta tay không mà về. Tiểu Bằng Vương thản nhiên nói. Ngữ khí 10 phần bình thản, giống như là tại kể ra một kiện 10 phần chuyện bình thường. Diệp Trường Ca nhìn lấy chung quanh các tu sĩ sợ hãi thán phục. Bất quá, hắn cũng không thèm để ý. Công tôn lão nhân chọn chúng tên kia vì Trảm Tiên Trát kỳ thạch. Diệp Trường Ca thì là lựa chọn khối này tên là đạo tháp kỳ thạch. Đây là, Diệp Trường Ca ánh mắt tiếp tục tại thạch trong vườn quan sát đến. Đồng nhiên, hắn hướng về một chỗ ngóc ngách đi đến. Cái kia một chỗ ngóc ngách hoàn toàn bị âm ảnh che đậy, ánh sáng mặt trời không cách nào chiếu rọi, nơi đây sinh ra chút gió mát. Trong góc kia, đứng thẳng một khối kỳ lạ thạch thể. Thạch thể thông thiên phát xanh. Diệp Trường Ca dừng bước lại, nhìn về phía khối này vật liệu đá. Tảng đá kia cần phải coi là này mảnh thạch viên bên trong, cổ xưa nhất thạch đầu một trong. Khối đá này đầu, tên là mộ địa, vô cùng kỳ lạ. Giao Chỉ Thánh Địa trưởng lão mở miệng giải thích. Nghe nói, lúc trước tìm ra này tảng đá lúc, tất cả mọi người cho rằng đào được một tòa so thời đại thái cổ càng thêm lâu dài phần mộ. Sau khi đám người kia đào mở phần mộ lúc, lại phát hiện bên trong giống tuyết. Có người suy đoán cái này trong mộ chi vật ngay tại khối này mộ bia bên trong. Một vị trưởng lao khác mở miệng nói ra. Thánh tử có thể đến gần nhìn qua, phía trên mơ hồ có thể thấy chút thần văn chữ viết. Giao Chỉ Thánh Địa trưởng lao đối với Diệp Trường Ca nói ra. Diệp Trường Ca nhìn lấy đá xanh bia, ánh mắt suy nghĩ. Xanh trên tấm bia đá thật có chút thần văn chữ viết, bất quá không rõ ràng lắm. Cái này thần văn chữ viết giống như là trời sinh thành, nhưng lại quá tinh tế, lại như là người làm chỗ khác. Thánh tử. Lão hủ khối này vật liệu đá. Khối này vật liệu đá tuyệt đối lai lịch bất phàm, trời sinh hình thù kỳ lạ, tựa như là vật gì đó mộ bia. Ngày xưa, có nguyên thiên sư cố ý tìm kiếm qua tương tự kỳ thạch, kết quả, cuối cùng cả đời, tìm kiếm không có kết quả. Nguyên thiên làm từng nói, thế gian tự nhiên bia hình dáng vật nguyên thạch, đều có hay không giá tiên tàng. Bia chữ cùng buồn, chính là thiên địa tổn thương, có thể cùng trời xanh tương liên, vật này nhất định vô thượng. Một đám đối nguyên thuật có chút tạo nghệ lão giả hào hào nói ra. Thánh tử cẩn thận à, liền xem như ngày xưa nguyên thiên sư, cũng cuối cùng không có từng mở ra khối đá này. Giao Chỉ Thánh Địa trưởng lão cung kính nói. Nhưng nguyên thiên sư từng nói qua, loại này trong đá tất có vô thượng tiên tàng. Một số nguyên thuật lão giả vội vàng nói. Mặc dù không có tiền lệ, cũng là nguyên thiên sư cũng không có mở ra. Nhưng, nguyên thiên sư nói qua khối đá này bên trong tất có đồ. Tử Tích Đu, Giao Chỉ, Liêu Hạ Tuyển. Vân Hoàng mấy người cũng nhìn sang. Khối này thạch thể quá mức kỳ lạ, ta có thể cảm thụ một cỗ rất nhạt thiên địa lực lượng, chẳng lẽ khối này thạch thể thật sinh ra cũng là vật gì đó mộ bia sao? Tử Tích Nhu mở miệng nói. Làm vì tiên thiên đạo thai, nàng có thể cảm nhận được một cỗ đặc biệt khí tức. Giống như là thiên địa thành, sinh ra chính là vì làm mộ bia. Tử phủ thánh nữ không hổ là tiên thiên đạo thai, có thể trực tiếp từ đó cảm nhận được một cỗ đạm mạc thiên địa lực lượng. Có chút tuổi tác dọa người lao quái vật cũng đã tới. Nói những thứ này thần văn chữ viết xa so với thái cổ càng thêm lâu dài, là người làm chỗ khác, nhưng táng dưới đất quá lâu, vì vậy nhiễm một tia thiên địa lực lượng. Nhưng cũng có chút người lại cho rằng đây chính là bên trong thiên địa, ngưng khắc vào trên bia mộ trời sinh thần văn. Trung quanh một số tu sĩ hào hào nói ra. Diệp Trường Ca trong đôi mắt thần mang phun trào. Một vệ thần quang thấu mắt mà ra, không ngừng xem ở khối này mộ bia thần văn chữ viết phía trên. Sau đó, trong mắt thần quang cường thịnh hơn. Thần quang chui vào thạch thể ba phần chỗ, xâm nhập xem xét. Thạch viên một bên khác lại truyền tới thanh âm. Công tôn lão nhân tuyển định khối thứ hai vật liệu đá. Công tôn lão nhân nhìn trước mắt kỳ thạch. Khối này kỳ thạch chung 6 tiết, xoay quanh mà lên, giống như là tiên thê. Kỳ thạch như là bạch ngọc, ngón tay gõ ở phía trên càng có thể nghe thấy thanh thúy thanh âm. Khối này kỳ thạch đứng ở hướng dương chỗ, phun ra nuốt vào thái dương quang mang, thổ lộ linh khí. Một cỗ lượn lờ vũ khí tràn ngập nơi đây. Thạch thân lên không đoạn phát ra 7 màu thần mang, ở trong sương mù như ẩn như hiện, lộng lẫy. Khối đá này tên là tiên thê, có thể tự chủ phun ra nuốt vào tinh hoa, thường xuyên có lượn lờ vũ khí tràn ngập quanh thân. Tiên thê 7 tầng, nhất bộ nhất trọng thiên, hoàn mỹ phù hợp chúng ta tiên đài lục trọng thiên hổ. Chuyên ôn đem tiên thê đưa vào tiên vực, liền vượt tầng 6, liền có thể trực tiếp vượt cảnh mà thành vô thượng đại đế. Tiên thê nguyên do đã không rõ, nhưng khẳng định là nơi đây thạch viên cổ xưa nhất kỳ thạch một trong, có vô số nguyên thuật tông sư quan sát nhưng lại chưa bao giờ dám mua xuống. Trung quanh tu sĩ kinh hô lên. Cái này tiên thê xinh đẹp không gì so sánh được, mỹ lệ dị thường, quanh thân tiên khí lượn lờ, thật như thông hướng tiên vực 7 tòa bậc thang. Chương 198, vô thượng tiên kinh xuất thế. Cuối cùng, Diệp Trường Ca cùng Công Tôn lão nhân chọn tốt 3 khối vật liệu đá. Diệp Trường Ca tuyển là đạo tháp, mộ bia, ống thông gió thạch. Công tôn lão nhân tuyển là trảm tiên trát, thiên thê, cổ thụ. Diệp Trường Ca chỉ là mua xuống cái này 3 khối đá, đều phế gần 5 triệu cân nguyên thạch. Hai người cùng nhau phí tổn đều có gần ngàn vạn cân nguyên thạch. Để những cái kia người vây quanh cảm thấy rung động. Ngàn vạn cân nguyên thạch liền có thể không có. Cắt đá. Cắt đá. Cắt đá. Vây xem tu sĩ không kịp chờ đợi quát to lên, muốn phải lập tức nhìn đến những kỳ thạch này bên trong đến cùng có gì vật. Trước cắt mộ bia, nhìn xem tại bên trong là có phải giống như Nguyên Thiên Sư chỗ nói, có vô thượng tiên tàng. Hoặc trước cắt cái kia tiên thê. Vật này truyền ngôn cùng tiên giới có vô thượng liên quan, càng đối ứng tiên đài lục trọng tiên, nhất định có vô thượng đại bí mật. Thạch viên bên trong sôi trào không thôi. Những thứ này không biết bao lâu kỳ thạch rốt cục muốn bị cắt mở. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người vô cùng chờ mong lên. Thánh tử, không bằng từ lão hủ tới trước cắt đá. Công tôn lão nhân nhìn về phía Diệp Trường Ca hơi hơi chắp tay nói. Diệp Trường Ca cười nhạt một tiếng. Sau đó, công tôn lão nhân hướng về tiên thê kỳ thạch đi đến. Diệp Trường Ca yên tĩnh nhìn lấy. Hắn cũng muốn nhìn một chút cái này công tôn lão người lựa chọn 3 khối kỳ thạch, đến cùng có thể cắt ra cái gì. Tiên thê phát ra 7 màu thần mang, hà xương mù lượn lờ ở giữa. Đối ứng tiên đài 6 cái cảnh giới, nhất bộ nhất trọng thiên. Càng có truyền ôn, mang theo vật này trèo lên tiến tiên vực, bước ra 6 bước, liền có thể thành vô thượng đại đế. Đây hết thể chỉ là truyền ôn, không ai có thể chính thức. Công tôn lão người trong tay thần hoa không ngừng lập lòe. Hắn toàn bộ tay đều đang phát sinh biến hóa, hắn tay vỏ khô dần dần tối lui. Cánh tay kia tại thần hoa bên trong không ngừng quay về thanh xuân, cuối cùng biến thành một cái liền nữ tu sĩ đều vô cùng đấu kỵ tay. Chỉ như tức hành can, da trắng mỡ đông, thuần trắng dị thường. Cánh tay kia điểm tại cái kia tòa tiên thê phía trên, liên tục điểm tầng 6. Điểm nguyên tay. Có tu sĩ không ngừng kinh hô. Nhìn lấy công tôn lão nhân, tay kia điểm qua chỗ, thạch thể đột nhiên biến đến trong suốt, có thể nhìn thấy nội bộ hết thảy. Tầng 6 tiên thê, mỗi điểm qua một tầng, thì có một loại biến hóa. Tiên thê tầng 6, mỗi một tầng đều hiển lộ một chương lá vàng giấy. Mỗi tấm lá vàng phía trên, dường như đều ghi chép vô số như là con kiến lớn nhỏ chữ viết. Những thứ này lá vàng chợt hiện thế gian, hư không bên trên vô số chữ cổ trôi nổi tại hư không, bày ra tiên kinh tu luyện chi pháp. Tại chỗ người tất cả sắc mặt ngưng tụ. Hai mắt không ngừng nhìn chăm chú cái kia vào hư không bên trong hiện hiện kinh văn. Cái kia đại ngu hoàng chủ càng là sắc mặt run lên. Có nghe đồn, đại ngu hoàng triều tu luyện kinh văn, chính là từ nguyên thạch bên trong đoạt được. Thế mà những cái kia trong hư không kinh văn rõ ràng dị thường, lại không cách nào bị mọi người thấy rõ, liền xem như thánh chủ muốn tìm tòi hư thực cũng không có cách nào. Quả nhiên, thiên thê bên trong có vô thượng tiên kinh, nhất bộ nhất trọng thiên. Cái này trong đá 6 tấm lá vàng đối ứng tiên đài lục trọng thiên cảnh giới. Vô thượng tiên kinh sắp xuất thế sao? Thạch viên bên trong sôi trào khắp trốn. Vây xem tu sĩ không ngừng tranh luận, cho rằng cái này tiên thê bên trong tất có vô thượng tiên kinh. Hư không bên trong. Một vị lão nhân mở ra hai mắt, ánh mắt như điện, động phá hư không. Hư không bị xé nứt, một lão nhân bỗng nhiên xuất hiện tại thạch viên bên trong. Giao Chỉ thánh chủ nhìn người tới, liền vội cung kính nói. Gặp qua lão tổ. Giao Chỉ lão tổ khí thế tràn ngập, mặc dù không có phát ra uy áp nhưng Diệp Trường Ca trực tiếp liếc một chút nhìn ra. Đây là một tôn thánh nhân vương. Giao Chỉ lão tổ cánh tay vung lên. Thạch viên nhất thời bị cấm chế bao phủ. Không nghĩ tới vậy mà kinh động Giao Chỉ lão tổ. Đúng vậy a, cái này tiên thê bên trong khẳng định là vô thượng tiên kinh. Không nghĩ tới tiên thê vậy mà lại có dị tượng như thế. Liền Giao Chỉ lão tổ đều bị kinh động. Công tôn lão nhân điểm này nguyên tay thu liễm thần mang, cánh tay kia khôi phục thành giả nua bộ dáng. Điểm nguyên tay thu liễm, cái kia tiên thê lại biến trở về bạch ngọc hình, bên trong lá vàng giấy cũng biến mất không thấy gì nữa. Hư không hiển hiện tiên kinh cổ văn, cũng mơ hồ không rõ, hết thảy đều biến mất không thấy gì nữa. Vì sao đông nhiên thu hồi điểm nguyên tay? Tiên thê còn chưa hoàn toàn mở ra. Không tệ. Một số tu sĩ hào hào nói ra. Công tôn lão nhân lắc đầu, ngữ khí trầm thấp. Cũng không phải là ta không dùng điểm nguyên tay, mà là ta cũng không phải là nguyên thiên sư, chỉ có thể kiên trì đến một bước này. Cái này tiên thê bên trong lại có vô thượng tiên kinh, chư vị thánh chủ cũng không khỏi chấn động. Mấy vạn năm trước từng có nghe đồn. Nghe đồn đại ngu hoàng triều cổ kinh thì bắt nguồn từ cái này nguyên thạch bên trong. Nhưng niên đại dù sao quá xa xưa, đại ngu hoàng tộc con cháu chính mình cũng không cách nào khảo chứng. Tu sĩ cơ hồ đều không tin, nguyên thạch bên trong hội có vô thượng tiên kinh. Thời đại quá xa xưa, khiến người ta cảm thấy không gì so sánh được hư huyễn. Có cái gì có thể so sánh tận mắt nhìn thấy, càng thêm chấn động nhân tâm. Cái này tiên thê bên trong, lá vàng triển lộ chỗ quá ít, không cách nào nhìn thấu là có hay không là vô thượng tiên kinh. Đại ngu hoàng chủ nói ra, không ngừng nhìn về phía cái kia phát ra 7 màu thần mang tiên thê kỳ thạch. Cái này trong hư không hiện hiện cổ kinh, chắc là như vậy đan dệt ra một đầu vô thượng đại đạo, thân cận đạo này, đại đế đều có thể. Tử phủ thánh chủ cảm thụ vừa mới trong hư không quan sát đến cái kia một phần cổ kinh, không khỏi mở miệng nói. Chỉ là gặp chút chữ cổ, không thể rình mò đến toàn văn, có phải là hay không vô thượng tiên kinh còn khó nói. Giao Chỉ thánh chủ nói, trong hư không những cái kia cổ kinh đều là tàn trường, đồng thời không thành câu, đều là tán loạn văn tự. Thái Sơ thánh chủ không có mở miệng. Giao Chỉ lão tổ nhướng mày, nếu thật là vô thượng tiên kinh xuất thế, cấm chế này chỉ sợ không cách nào ngăn cản. Trong chốc lát, chung quanh Giao Chỉ lão tổ bắt đầu khắc họa trận văn. Hôm nay coi là thật hội có vô thượng tiên kinh xuất thế sao? Diêu Đảo không ngừng nhìn về phía tòa kia tiên thê. Nghe đồn ngày xưa đại ngu hoàng triều tổ tiên, theo nguyên bên trong thu hoạch được cổ kinh chuyện này, có thể là thật. Hóa Quân Phi không mở miệng nói. Xem ra, Diệp huynh lần này phần thắng không lớn a. Khương Nhất Phi khe nói. Còn lại người cũng không có mở miệng, chỉ là yên tĩnh nhìn lấy. Tiên thê có vô thượng kinh văn, cái kia mộ bia đâu? Mộ bia có thể từng là nguyên thiên sư đều từng tìm kiếm chi vật. Tất cả mọi người đổ thạch người vô cùng kích động. Muốn phải chứng kiến. Tiên thê bên trong có phải hay không giấu có vô thượng tiên kinh? Chương 199, tiên vực chi vật. Công tôn lão nhân không nhanh không chậm, sắc mặt như thường. Sau cùng dừng lại cắt đá, mà chính là đem ánh mắt nhìn về phía cổ thụ. Bởi vì tiên thê đã nhanh kết thúc, cho nên cũng không triệu tập. Công tôn lão nhân đem tiên thê cùng trạm tiên chắt đặt ở sau cùng, chuẩn bị trước mở ra cái này cổ thụ. Giang giác. Công tôn lão người tay cầm một thanh giống như loan nguyệt ngọc đao, loan đao trong tay bay múa, dường như muốn múa thành một vòng ngọc chất bạch nguyệt. Keng. Rõ ràng là ngọc chất loan đao. Lại nghe thấy lưỡi đao huy giải, minh thanh như rồng. Không hổ là nguyên thuật tông sư, loan đao trong tay bay múa, động tác sinh ra thì gánh vác lấy một loại khác loại mỹ cảm, là nơi phát ra nghệ thăng hoa, tài năng xuất chúng. Cái kia cổ thụ kỳ thạch, trong nháy mắt bị cắt chém đến chỉ còn lại có trung gian chỗ, cái kia một đoạn thụ tâm. Giang giác. Vật liệu đá bay tán loạn, không ngừng tàn mát, cây kia tâm không ngừng bị ngọc đao cắt chém. Công tôn lão nhân thu đao vào vỏ, hướng về kia thụ tâm thổi. Cái kia bao trùm lên vôi bị thổi tan, cây kia trung tâm giống như là một vầng mặt trời chói lóa, sáng chói lóa mắt, tràn ra vạn trượng ánh sáng, không thể nhìn thẳng. Quang mang kia chiếu sáng khu vườn đá này, tất cả mọi người khó có thể nhìn thẳng vào. đó là một khối to bằng đầu người thần nguyên. Bên trong vườn viên ngoại một mảnh ồn ào, cũng đang thảo luận, cái này cắt ra to bằng đầu người thạch đầu, trong lòng không cách nào bình tĩnh. Công tôn lão nhân không hổ là nguyên thạch tông sư, cắt đá phút chốc mà thành, không thương tổn nguyên một phân một hào. Hắn hai mắt như hấp, liếc một chút nhìn ra cổ thụ bên trong, phong tổn vô thượng thần nguyên. Nguyên thuật chi đạo khiến người ta kính nể, tinh thâm chỗ, bằng tuyệt nghệ này đủ để được khắp thiên hạ, tất cả mọi người cần lễ ngộ. To bằng đầu người thần nguyên. Rất nhiều tiểu môn phái dốc hết tất cả, cũng chưa chắc có thể xuất ra cái này một khối nguyên thạch tướng đồng giá trị. Công tôn gia nguyên thuật sư không thể khinh thường. Thái sơ thánh tử bên kia nguy hiểm. Các tu sĩ ào ào nghị luận. Cái này to bằng đầu người thần nguyên, khiến người ta thèm nhỏ nước dãi. Thánh tử, đến lượt ngươi. Công tôn trên mặt lão nhân mang theo một vệ cười nhạt, nhìn về phía Diệp Trường Ca. Diệp Trường Ca trong tay cầm lấy cái kia một khối ống thông gió thạch. Trong tay cầm lấy một thanh trong suốt ngân đao, nhất đao bổ tại phong động trên đá. Giang giác. Ngân đao tung bay, tùy ý bay múa, ở không trung hóa thành ngân sắc hàng dài, không ngừng ăn lấy ống thông gió trên đá thạch thể. Hình như có đại đạo thiên âm phiêu miểu, truyền tụng vô thượng tiên kinh. Khó có thể nghe rõ, không cách nào rõ ràng thấu, huyền diệu khó giải thích, phong cách cổ xưa tối nghĩa. Tại bên trong tuyệt đối có vật phi phàm, lại có vô thượng thiên âm vang lên. Tử Tích Nhu sắc mặt ngạc nhiên, tiên thiên đạo thai trời sinh đường tắt, có thể tại vô thượng thiên âm bên trong cảm nhận được một cỗ đặc biệt đạo vận. Đại đạo thiên âm, vô thượng phong cách cổ xưa, lại kém chút trầm luân nơi này. Khói như mưa đột nhiên bừng tỉnh, vẻ mặt nghiêm túc. Chẳng lẽ lại chính là một bộ vô thượng tiên kinh? Thiên âm vang lên, vô số người đều đắm chìm trong cái kia vô thượng tiên âm bên trong. Một đoạn thời gian mới thanh tỉnh lại, chấn động không gì sánh nổi, tất cả tu sĩ đều gắt gao nhìn chằm chằm cái kia một khối vật liệu đá. Thánh tử, nhanh cắt đá. Có rất nhiều vây xem tu sĩ không ngừng gọi, song cắt muốn biết gió này động trong đá đến cùng phong tồn vật gì. Diệp Trường Ca động tác linh động, trong tay ngân đao bay múa, tung bay không ngừng, vô số vôi phiêu tán rơi rụng vương đến, không ngừng phiêu tán. Vô thượng diệu âm truyền tụng, giống như thiên long gào rú, giống như Phật Đà vịnh sướng, chấn người phát hội. Giang giác. Diệp Trường Ca thối lui mấy bước, ống tay háo vung lên, tất cả vôi toàn bộ phiêu tán. Hào quang lóa mắt, mỹ lệ dị thường. Thần hoa không ngừng tản mát, tiên nhạc không ngắt âm vang. Chỗ kia hóng ánh khắp nơi, bình thường tu sĩ căn bản là không có cách thấy rõ trong vầng hào quang đến cùng tồn tại vật gì. Một đạo cửu sắc thần hà, vờn quanh xung quanh thể, ngọc cũng không phải ngọc, như kim mà không phải kim. Diệp Trường Ca nâng lên viên kia thần vật, cái này thần vật gặp gió réo rắt vang lên, bóng ánh mà ướt át, mỹ lệ chói lọi, giống như là thế gian đẹp nhất báu vật. Đáng tiếc, lỡ sinh trần thế thần vật. Giao Chỉ lão tổ thấy thế, lắc đầu thở dài nói: "Tiên linh lung, nếu có tiên khí tầm bổ, có thể khắc theo nét vẽ bên trong thiên địa đạo ấn, là thiên địa mà sinh tiên kinh. Chuyên ôn, đưa nó mang vào tiên vực, nương theo tiên khí quán thâu, tấu lên tiên nhạc liền có thể tỉnh lại kiếp trước ngủ say trí nhớ." Diệp Trường Ca thản nhiên nói. Thế gian này đến cùng có tiên hay không đều không được biết, nơi nào tìm được tiên khí đến tầm bổ nó. Giao Chỉ lão tổ nói ra, ngữ khí mang theo tiên đối. Vật này lỡ sinh trần thế, chỉ có thể ở xuất thế lúc tấu lên đại đạo tiên âm. Bất quá cũng dừng bước tại này, nếu không có tiên khí, vật này không bao giờ còn có thể tấu lên vô thượng diệu âm. Quá đáng tiếc, lỡ sinh trần thế, không phải vậy lại là một bản vô thượng tiên gia kinh văn. Đúng vậy a, nếu là tiên khí quán thâu, thiên địa sinh ra, nhất định khắc họa vô thượng đạo ấn, là vô thượng tiên kinh a. Người vây quanh ai cũng thở dài, vì thế khối thần vật tiếc nuối, nếu là sinh tại tiên vực, cái này chính là một bản thiên đạo tiên thư. Là được tôn lão người trước thắng ván kế tiếp sao? Thiên linh lung như sinh tại tiên vực, giá trị khó có thể đánh giá. Đáng tiếc lỡ sinh trần thế, chỉ có thể coi là cái chân quý đồ vật. Sinh tại trần thế tiên linh lung, không cách nào so sánh với cái kia một khối to bằng đầu người nguyên thạch. Bên trong vườn viên mọi người, đều thảo luận cái kia một khối tiên linh lung, giới này phải chăng có tiên đô chưa được biết, tiên vực càng là xa không thể nghe thấy. Công tử! Vân Hoàng lôi kéo Diệp Trường Ca ống tay áo, khuôn mặt hiện lên lo lắng. Diệp Trường Ca hướng về Vân Hoàng mỉm cười. Công chúng tôn lão người thắng ván kế tiếp cũng không thèm để ý. Phải chăng có tiên, không được biết. Tiên vực khó tìm, xa không thể nghe thấy. Diệp Trường Ca biết, thế này ở giữa nhất định tiên, tiên vực càng là tồn tại. Tiên linh lung giá trị xa so với những người này đánh giá lớn hơn. Bất quá, trước mắt tiên vực chưa mở ra. Cái này trước hoạt bát xác thực không như thần nguyên. Thánh tử, lần này thế nhưng là nhìn lầm, còn cần đến ma luyện A. Công tôn trên mặt lão nhân mang theo nụ cười. Nhiều lời vô ích, cắt đá đi. Diệp Trường Ca trông thấy công tôn lão trong mắt người tự đắc, thản nhiên nói. Đúng, nhanh cắt đá phân thắng bại. Ta muốn nhìn đằng sau kỳ thạch bên trong, đến cùng là vật gì. Vây xem tu sĩ đều như vậy hô, không ngừng xem chừng lấy đằng sau bốn tòa còn chưa mở ra kỳ thạch, nóng mắt không gì so sánh được. Công tôn lão nhân chuyển ra cái kia một khối tên là Trảm Tiên Trát kỳ thạch, trong tay chỗ ngọc ngọc đao lại tái hiện vừa mới như vậy mỹ lệ. Chỗ ngọc ngọc đao múa ở giữa biến ảo minh nguyệt tròn khuyết, ngọc đao từ phú thần mang, biến thành nguyệt luân lộng lẫy dị thường. Công tôn lão nhân, trong nháy mắt, đã đem Trảm Tiên Trát mở ra. Hắn phất ống tay háo một cái, mảnh đá đầy trời tản mát. Cái kia một khối nguyên thạch tản ra không gì so sánh được thần mang, lóa mắt không gì so sánh được, đâm vào hai mắt không cách nào mở ra. Trong lúc này, là cái đầu sọ. Chẳng lẽ Trảm Tiên Trát, thật chém qua tiên, không phải vậy dùng cái gì có đầu lâu phong tồn tại bên trong. Thần mang lóa mắt, rất nhiều người vây quanh đều không thể nhìn thấu cái kia thần mang bên trong cái kia một cái đầu lâu là dáng dấp ra sao. Trảm Tiên Trát khối đá này quá mức không rõ, trên đá vết máu không biết là trời sinh mà thành vẫn là thật nhiễm máu tươi, dẫn đến cái kia trên đá vết máu tươi đẹp như lúc ban đầu, đỏ dị thường. Giờ phút này nhưng từ Trảm Tiên Trát bên trong cắt ra một cái đầu lâu, không trải qua khiến người ta vô hạn suy đoán, cái này Trảm Tiên Trát lai lịch trượng. Chương 200, 9 tầng đạo tháp. Nguyên bên trong có thể ẩn nấp bao hàm thi thể. Loại này nghe đồn một mực tại thạch phảng bên trong lưu truyền, trên đời này đại bộ phận tu sĩ đều khó mà mắt thấy, ngăn lại tự nhiên chấn động vô cùng. Cái kia đạo lộng lẫy không gì so sánh được thần mang giảm đi, cái kia một cái đầu lâu mới chính thức nổi lên. Không giống như là tiên nhân đầu lâu. Bề ngoài cùng nhân loại không hai, nhưng giữa lông mày sinh lân thiến. Ta cảm giác được, cái này nguyên thạch thượng cổ vẻ người lớn khí tức, đây là một khỏa thái cổ thời đại tổ vương đầu lâu. Rất nhiều người nghẹn ngào, đồng tử co rụt lại, không ngừng xem chừng lấy cái này thần nguyên bên trong phong tồn đầu lâu. Viên này đầu lâu là một vị thanh niên nam tử, mái tóc dài màu xanh lam lấy bay múa thái độ bị phong tồn nguyên bên trong, giữa lông mày một chút vảy màu bạc. Da thịt trắng như tuyết, khuôn mặt tuấn lãng không gì so sánh được, lại gấp nhắm mắt, chết đi khuôn mặt an tường không gì so sánh được, dường như tự nguyện chết đi. Tổ vương đầu lâu hiện thế, cả kinh một đám thánh địa thánh chủ, phụ cận xem xét. Không chỉ có là tổ vương, vẫn là trong cổ tộc vương tộc huyết mạch. Trông coi thạch viên lão nhân tiến lên cẩn thận xem xét cái này một tôn đầu lâu. Như nghiên cứu triệt để, đối với chúng ta nhân tộc có đại tác dụng. Thái cổ vương tộc huyết mạch tổ vương, quá mức chân quý. Xuất thế liền đã là vô thượng cường giả, tử vong lúc cũng bị cổ tộc thu nhập thánh mộ bên trong. Bên ngoài, gần như không thể tìm được thái cổ vương tộc thi thể. Chư vị thánh chủ liếc nhau, mà rồi nói ra. Giờ khắc này đầu lâu xác thực chân quý. Diệp Trường Ca nhìn đến công tôn lão nhân cắt hết một khối nguyên thạch về sau, sắc mặt như thường. Không có có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì, trực tiếp đi hướng cái kia một tòa tên là đạo tháp kỳ thạch. Giang giác. Diệp Trường Ca rơi xuống trong suốt ngân đao, đao mang kinh khủng, trong nháy mắt hoa tại cái kia tòa đạo tháp phía trên. Đạo tháp trời sinh lại nói chín vì cực điểm số lượng, phương này đạo tháp chí tôn lộng lẫy, lại một mực không người hỏi thăm, chỉ bắt nguồn từ năm đó một câu phủ định. Thế mà, cái này đứng ở thạch viên bên trong nhiều năm đạo tháp, cuối cùng muốn ở đây ngày bị cắt mở. Bạch. Diệp Trường Ca vung lên ngân đao, không ngừng có vôi vẩy xuống, hắn dọc theo trong đá hoa văn mà cắt, một trận đao mang chớp động, phần ngoài thạch thể toàn bộ chốc ra. Đạo tháp bên trong vẫn là đạo tháp. Nguyên tử khiên đồng tử co rụt lại. Vì sao khối đá này như thế thần dị, mở ra ngoại tầng, tầng bên trong vẫn là đạo tháp. Vô số người sợ hãi thán phục, cái kia giao trì lão tổ cũng không ngừng dò xét tòa kia đạo tháp. Công tôn lão nhân meo cặp mắt lại, không ngừng nhìn về phía trong lúc này tầng đạo tháp. Diệp Trường Ca lần nữa dọc theo trong đá hoa văn mà cắt, động tác nhẹ nhàng, từng mảnh thạch thể bay tán loạn. Lại là một tòa đạo tháp. Người vây quanh một mảnh huyên áo, không ngừng nhìn về phía khối này tên là đạo tháp kỳ thạch. Chưa từng thấy qua loại này kỳ thạch, mở ra bên trong, nhưng vẫn là cùng một loại hình thù kỳ lạ, chỉ là bỏ túi một chút. Ngân đao tùy ý tung bay, ở lòng bàn tay chỗ nhảy múa, giống như là bay tán loạn bạch tuyết. Bạch tuyết rơi chỗ, đều mang theo nhất phiến thạch khối rơi xuống. Nói trong tháp vẫn là đạo tháp. Liên tục cắt lần 8, nói trong tháp đều là đạo tháp, cái này tháp càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng chân lung. Chín vị vô cùng, cái này sau cùng một đao cũng nên ra rốt cuộc. Thành hay bại, ngay tại cái này trên đao. Một vị tóc hoa dâm nhiều lão giả mở miệng, có tu sĩ nhận ra đây là một vị phi thường nổi danh nguyên thuật tông sư. Diệp Trường Ca lần thứ 9 vung lên ngân đao, hào quang màu bạc loe sáng, không ngừng khắc vào đạo tháp phía trên. Một luồng kim sắc thần hoa bùng lên mà ra, giống như là một vầng mặt trời chói lóa hoành không ở đây, đâm hai con ngươi không thể nhìn thẳng ở giữa. Xuất hàng! Xuất hàng! Có tu sĩ hô lớn. Diệp Trường Ca cũng không có dừng lại trong tay động tác, trong tay ngân đao tung bay, lưới đao réo vang chỗ, vô số mảnh đá vẩy xuống. Diệp Trường Ca lùi lại ra ngoài, ống tay áo vung lên, cuốn tại kim sắc thần hoa phía trên mảnh đá, toàn bộ hóa thành bột phấn tiêu tán. Trong vườn đá bộ, đều bị đạo này sáng chói không gì so sánh được kim sắc chiếu sáng. Cái kia một khối trong bao bộ tiên chân thần nguyên vốn là thanh sắc, lại hoàn toàn bị cái kia một đạo kim sắc ánh sáng lây, nội bộ hóng ánh khắp nơi ánh vàng. Một đạo vân vụ chợt hiện, bị ánh vàng nhiễm, biến đến vô cùng an lành. Nay mảnh thạch viên hoa cỏ sinh trường tốt, cái kia truyền ngôn sắc hóa long cổ thụ, trên cây lá cây càng thêm nồng lục. Một trận đạo âm vang lên, mọi người ở đây toàn bộ thân hình chấn động. Thánh chủ cấp bậc cường giả mặt sắc mặt ngưng trọng, giao chỉ lao tổ tay bên trong pháp tắc phun trào, đem cái kia long lánh ánh vàng nguyên thạch trong phong ấn. Tại bên trong co vô thượng tiên tàng. Nói như thế kêu, cái kia nguyên bên trong đến cùng là vật gì? Ánh vàng vẫn như cũ lóa mắt không gì so sánh được, tu sĩ tầm thường khó có thể nhìn thấu bên trong, chỉ có thể nhìn thấy một cái không gì so sánh được mơ hồ hình thể. Đây là một tòa đạo tháp. Đại ngu hoàng chủ nhìn thấu kim quang chỗ sâu, lại trông thấy là một tôn đạo tháp ngang đoạn thiên cung, trấn áp vạn trên đường, tán lộ vô thượng đại đạo. Không sai, cũng là một tôn đạo tháp. Chư vị thánh chủ gật đầu, tại cái kia quang trung bọn họ đều trông thấy một tòa đạo tháp. Nguyên thạch ánh sáng nội liễm, nguyên bên trong cái kia hình thể cũng dần dần tán đi ánh sáng, phun ra nuốt vào thiên địa ánh bình minh, hút vào nhật nguyệt tinh huy. Vây xem tu sĩ rốt cục cũng có thể dòm ngó cái kia phát ra ánh vàng hình thể đến cùng là vật gì. Một tòa kim sắc đạo tháp, bóng ánh sáng long lanh, không gì so sánh được mỹ lệ. Trôi nổi tại hư không, phân hóa tầng 9, một cỗ đạo vận tự mình lan tràn ra không. Liên tục cắt lần 9, 8 tầng vỏ đá hình thể cũng là dùng cái này tháp vì hình. Một tòa trời sinh đạo tháp, đã bệnh thành ra thuộc về mình đạo lý, khắc họa bộ phân thiên địa đại đạo. Đây là một tòa trời sinh thánh binh, thiên địa sinh dưỡng, vạn đạo quy trạch. Hội tự mình phun ra nuốt vào thiên địa ánh bình minh, hút vào nhật nguyệt tinh huy. Tháp này dẫn ra bầu trời đại đạo, mọi loại pháp thì buông xuống nơi này. Tự mình hướng về bố hạ cấm chế khởi xướng công phạt. Ông! Tháp này quanh thân thoát động, một tiếng vang lên dường như đại đạo thiên âm hung hăng đụng vào cái kia cấm chế phía trên. Ầm ầm! Phía kia cấm chế cùng thiên âm giao kích chỗ phát ra to lớn oanh minh. Cấm chế phía trên dần dần tràn ngập lên nát vết, thủ vườn lao nhân mặt sắc mặt ngưng trọng, ra cố cấm chế. Cái kia tháp không ngừng vạch động thiên địa đại đạo, hoành kích cấm chế, nhưng thủy chung không cách nào đánh vỡ cái kia một đạo cấm chế. Tháp này trời sinh đất nuôi, thế mà sinh ra linh trí. Giao chỉ trưởng lão kinh hô. Một tòa sinh ra linh trí thánh binh, hơn nữa là 9 tầng đạo tháp. Tháp này giá trị không thể đo lường. Trời sinh đất nuôi, khắc theo nét vẽ đại đạo, sinh mà tầng 9, hình thành đạo tháp. Tháp này vô thượng thần dị, nếu là dùng tâm thuần dưỡng, cuối cùng có thể đọ sức cực đạo đế binh a. Một đám giao chỉ trưởng lão kinh hô không thôi, tháp này quá kỳ dị, tự thân hàm ẩn vô thượng thần thông bí thuật. Nếu là có thể ẩn dưỡng tại đạo hải, cảm thụ đạo này tháp phía trên chỗ khắc theo nét vẽ vô thượng đại đạo pháp tắc tận ở trước mắt. Vâng, vâng, vâng. Cái kia một tòa đạo tháp không ngừng đánh vào cấm chế phía trên, chấn động đến phương này thạch viên đều tại run không ngừng. Thế mà cái kia đạo cấm chế quang hoa chớp động, nói bốn tháp hết thể công kích đều làm không cố gắng. Cuối cùng cái kia một tòa đạo tháp đình chỉ công phạt, đứng yên tại trong cấm chế. Tòa kia kim sắc đạo tháp dừng lại công kích. Biết được tại làm chuyện vô ích, cho nên dừng lại công phạt. Trời sinh đất nuôi thánh binh, linh trí không thể khinh thường. Nay tòa đạo tháp so với cái kia thái cổ vương tộc đầu lâu như thế nào? Có vây xem tu sĩ trẻ tuổi đặt câu hỏi. Nay tòa đạo tháp trời sinh đất nuôi, khắc theo nét vẽ đạo ấn, cựu cực tháp tầng, chính là trời sinh thánh binh. Thái cổ vương tộc đầu lâu làm sao có thể cùng tòa này đạo tháp làm so sánh. Nay tòa đạo tháp toàn thân chính là thân thiết, cái này là thứ nhất giá cao giá trị. Thân thiết trời sinh tháp hình trời sinh lại nói đây là lớn thứ hai giá trị. Đạo tháp khắc theo nét vẽ thiên địa đại đạo, đây là đệ tam đại giá trị. Xuất thế tức là thánh binh, cũng sinh ra linh trí, đây là lớn thứ tư giá trị. Cái này giá trị, xa xa không phải thái cổ vương tộc đầu lâu chỗ có thể sánh được. Chư vị thánh chủ bình luận. Chương 201, mộ bia. Trong đám người một mảnh bước lên phun trào, đều muốn xích lại gần trước, nhìn một chút tòa kia kim sắc đạo tháp. Ông! Kim sắc tiểu tháp quanh thân chấn động, một trận đạo minh vang lên, không ngừng bước lên phun trào đám người thân hình đều bị định trụ. Tháp này có thể thông qua cấm chế, thi triển nhất định bí thuật. Tử phủ thánh chủ sắc mặt ngưng lại, gắt gao nhìn chằm chằm kim sắc đạo tháp. May ra tháp này có linh, không có thương tổn người chi tâm. Không phải vậy thạch viên tất có thương vong. Giao chỉ thánh chủ gật gật đầu, hai mắt không ngừng đánh giá cái này kim sắc đạo tháp. Nói xong, giao chỉ lao tổ ống tay háo vung lên, bị định trụ đám người nhất thời khôi phục bình thường. vây xem tu sĩ đàng hoàng tiếp theo, nhưng vẫn là thỉnh thoảng nhìn về phía tòa kia kim sắc đạo tháp. Diệp Trường Ca mỉm cười, hướng về mặt không biểu tình Công Tôn lão nhân mở miệng. Tiếp tục đi. Công Tôn sắc mặt lão nhân hơi trầm xuống, đi hướng tòa kia tên là Tiên Thê Kỳ Thạch. Rốt cục muốn mở ra cái này thạch viên bên trong cổ xưa nhất kỳ thạch. Tiên Thê phải chăng ngậm có vô thượng tiên kinh? Các tu sĩ không ngừng nghị luận, chỉ bất quá thanh âm đều rất nhỏ, không dám quấy nhiễu Công Tôn lão nhân động tác. Đại trận đã bố trí xong, này vì thiên địa đạo văn, tù thiên khốn chỗ, không nói chơi, có thể câu cấm hết thệ thần dị. Giao chỉ lão tổ nói ra, thạch viên hoàn toàn bị cấm chế cổ trận bao trùm. Nặng nề tối nghĩa trận văn hiện hiện, nhìn không ra, rõ ràng không thấu. Công Tôn lão nhân cách không vung lên chỗ ngọc ngọc đao, đao mang chan dễ ổn, bàn bay mà lên. Công Tôn lão nhân liền chạm thất đao, đao mang liên tục phi lên, mỗi người đánh xuống Tiên Thê bảy đạo trên cầu thang. Giang giác. Đao mang mở ra bảy đạo bậc thang, phá vỡ bên trong. Công Tôn lão nhân tại thạch viên bên trong múa đao mang, dường như múa một hàng dài, long đầu chỗ không ngừng phun ra đao mang. Mảnh đá vẩy ra, phát ra bảy màu thần mang cường thịnh hơn, hà xương mù dần dần lượn lờ tràn ngập trong vườn. Vô thượng diệu âm truyền sướng, đại đạo thiên âm buông xuống, nơi đây dị tượng không ngừng. Nhật nguyệt đồng huy, tinh mang vẩy chiếu. Chân trời vân hà nổi lên ánh vàng, có phi hoàng xoay quanh tại hư không, bạch hổ đi lượn quanh thạch viên. Chân long nằm xuống cổ thụ, huyền vũ đánh đạp sóng nước. Như thế dị tượng, quấn quanh không dứt, thật chẳng lẽ là vô thượng tiên kinh xuất thế. Đại đạo thiên âm, không ngừng truyền sướng, ta ở trên trời âm nghe được gặp một cô đặc biệt đại đạo pháp tắc. Thiên thê bên trong, vô thượng tiên tàng cuối cùng sắp xuất thế sao. Đại ngu hoàng chủ không ngừng xem chừng cái kia Công Tôn lão nhân thủ hạ thiên thê, mặt sắc mặt ngưng trọng. Thiên thê từ từ nhỏ dần, dị tượng lại xuất hiện lần nữa biến hóa. Hư không bên trên, vô số chữ cổ hiện hiện, dẫn tới bầu trời hoành động. Bầu trời phía trên không ngừng truyền đến sấm sét. Một cỗ đạo vận lan tràn, dẫn động tứ phương hư không rung động. Vô số thần hà rơi xuống, chiếu rọi một phương này tiên thê phía trên. Bảy màu thần mang cùng cái này vô số thần hà không đoạn giao dung, chiếu lên thạch trong viên mọi loại sát thái. Công Tôn lão người trong tay chỗ ngoặc ngọc đao, lần nữa liền bay bảy đạo đao mang, chạm tại tiên thê phía trên, dừng lại động tác. Mọi loại dị tượng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, thạch viên biến trở về trước đó bộ dáng. Công Tôn lão nhân, một phất ống tay áo, mảnh đá toàn bộ bay ra ngoài. Màu hổ phách ánh sáng lóa mắt không gì so sánh được, giống như là liệt dương, không thể nhìn thẳng. Lần này thần mang quá mức lóa mắt, thì liền thánh chủ cấp nhân vật cũng vô pháp nhìn ra quang trung hình thể. Chúng tu sĩ không chỉ có không có bị quang mang này đánh lui, ngược lại đón quang mang này đi lên, cấp thiết nghị muốn tại ánh sáng tiêu tán lúc, nhìn qua cái kia ngọn nguồn bên trong chân vật. Đáng tiếc, thủ vườn lão nhân thấy do ánh sáng chân vật, thở dài một tiếng. Tự lẩm bẩm. Màu hổ phách ánh sáng tiêu tán, thần hà thu liễm, vẫn như cũ có một vệ tinh mang vờn quanh vu chân vật phía trên, không gì so sánh được thần dị. Một khối màu hổ phách thần nguyên, tiên đài hình, bao khỏa bảy cái lá vàng giấy tại bên trong. Quả nhiên là cái kia bảy cái lá vàng giấy. Cái này lá vàng phía trên có vô số nhỏ bé chữ viết, là tiên kinh kinh văn sao. Chúng tu sĩ không ngừng xem chừng lấy lá vàng phía trên con kiến lớn nhỏ chữ viết. Đáng tiếc. Vật này nếu là trăm ngàn vạn năm sau xuất thế, hoặc là thật sự là một bản vô thượng tiên kinh. Quý tử duyệt thở dài nói. Không biết sao tiên kinh xuất thế quá sớm, thiên địa đại đạo không thể khắc theo nét vẽ hoàn toàn. Tiên kinh chỉ một nửa, bầu trời sẽ đánh, chỉ sợ là trời xanh trách phạt để này ngọn nguồn xuất thế. Quý Hạo Nhạc lắc đầu. Chỉ thấy cái kia lá vàng trên giấy, kinh văn lại chỉ có một nửa khác lại tất cả đều là trống không. Tàn khuyết tiên kinh. Vây xem tu sĩ cũng không khỏi tiếc nuối thở dài. Nếu là trăm ngàn vạn năm sau xuất thế, như thế nguyên thạch nhất định ẩn dưỡng một bản không thiếu sót tiên kinh, là vô thượng đại cơ duyên. Không biết sao xuất thế quá sớm, hết thảy đều thành hư không. Thạch phảng trong ngoài, tiếng nghị luận không ngừng vang lên. Ngọn nguồn bên trong cắt ra kinh văn sự tình nguyên lai cũng không phải là nghe đồn. Công Tôn lão nhân sắc mặt vui vẻ, đánh cược này thắng lợi cuối cùng rồi sẽ thuộc về hắn Công Tôn thế gia. Thế mà, Công Tôn lão nhân nhìn về phía Diệp Trường Ca. Diệp Trường Ca nhìn về phía cái kia mộ bia kỳ thạch. Vô số người đều đảo mắt nhìn về phía cái này một khối tên là mộ bia kỳ thạch. Khối này kỳ thạch, liên lụy quá nhiều. Vạn năm trước Nguyên Thiên Sư, tìm kiếm loại này thạch đầu, lại cả đời không thu hoạch được gì. Hắn nói thẳng, thế gian tự nhiên bia hình dáng vật nguyên thạch, đều có hay không giá tiên tàng. Bia chữ cùng buồn, chính là thiên địa tổn thương, có thể cùng trời xanh tương liên, vật này nhất định vô thượng. Thế mà, Nguyên Thiên Sư lại cũng chưa từng mở ra qua bia loại nguyên thạch. Khối đá này thành bí. Vô số nguyên thuật tông sư đều đối cái này một hòn đá vừa thương vừa sợ, muốn phá vỡ này tảng đá, một giải Nguyên Thiên Sư lời nói thật giả, lại sợ chẳng được gì. Thế mà, Thái Sơ Thánh Tử Diệp Trường Ca hôm nay đến tận đây, liền muốn tìm tòi, cái này trong bia chi vật đến cùng là bực nào vô thượng tiên tàng. Đá bia mộ thể thông thiên phát xanh, bắt tay băng lánh dị thường. Từng đạo thần văn chữ viết ẩn tàng bên trong, mơ hồ không rõ. Diệp Trường Ca vung trong tay trong suốt 220 ngân đao, trong tay ngân đao bay múa thành vòng, dường như trong lòng bàn tay nâng lên một vòng trong suốt ngân nguyệt. Ngân nguyệt lướt qua, vô số mảnh đá phiêu tán, hóa thành cho bụi. Diệp Trường Ca động tác từ có một loại kỳ diệu vận luật, kéo theo trong đá nguyên khí, lưu chuyển trong tay ngân nguyệt ở giữa, trong tay ngân nguyệt lưu chuyển một đạo kỳ lạ thần hoa. Một chút tiên quang sáng lên, tiên quang so trên bầu trời mặt trời càng thêm lóa mắt, một phương này trong vườn đá hết thảy đều nhiễm tiên mang. Thạch phàng bên trong người bị cái này tiên mang vừa chiếu, nhất thời thể xác tinh thần cũng giống như bị gột rửa, trở nên tinh khiết, thấu triệt dị thường. Một đạo thất thải sắc hà quang dần dần thay thế cái kia một chút tiên mang, màu sắc rực rỡ vân vụ lượn lờ thạch viên. Ánh sáng pha trộn, tự có một cỗ thần kỳ linh khí. To lớn sinh mệnh lực ở chỗ này thạch viên đẩy ra. Thạch trong viên, hoa cỏ sinh trưởng tốt, không ngừng thuế biến, đóa hoa nở lại tạng, táng rơi ở trong đất bùn, đảo mắt gặp nhưng lại chỗ nhánh nảy mầm, nặng nôn nụ hoa. Thời gian mấy cái nháy mắt, trong vườn hoa cỏ đã vượt qua hơn mấy chục cái xuân xanh. Thật là cường thịnh sinh mệnh ba động. Bực này linh khí, vậy mà để cho chúng ta thể xác tinh thần đều biến đến vô cùng tinh khiết. Giống như là bị gột rửa. Cái này trong đá đến cùng là vật gì? Rất nhiều người đều có dạng này cảm giác, riêng là Thọ Nguyên gần lão giả càng là cảm thụ rõ ràng, thân thể tựa hồ tại phát sinh biến hóa, thân thể bọn họ bên trong giống như khôi phục một tia sức sống. Những lão giả kia đều trong mắt vận khởi thần quang. Vọng muốn thông qua thần thông nhìn thấu cái kia trong đá vô thượng tiên chân. Chương 202, bất tử thần dược hạt giống. Trong vườn hoa cỏ đã siêu thoát phổ thông tiên thảo linh hoa, rút đi bình thường tướng, cái này mộ bia bên trong đến cùng có cỡ nào tiên tàng, vậy mà dẫn tới biến hóa như thế. Hoa cỏ khô vinh trong nháy mắt, mấy hơi thở, đã siêu thoát tự thân giam cầm. Đến tột cùng là bực nào tiên tàng? Các tu sĩ hoảng sợ nói. Diệp Trường Ca trong tay cái kia một vòng ngân nguyệt bay múa, lạnh lùng dị thường. Vô số vôi tung bay. Bất quá tay bên trong cái kia vòng ngân nguyệt tốc độ thả chậm rất nhiều, cẩn thận tới gần cắt giảm thân hình mộ bia. Đồng nhiên, không gì sánh kịp thần thánh khí tức xông phá bầu trời. Mộ trên tấm bia tỏa ra ánh sáng lung linh, đại phóng thần hoa, lộng lây không thôi. Màu trắng thần hà không gì so sánh được lập lòe, phương thiên địa này toàn bộ bị vệt trắng nhiễm. Cái kia một đạo bảy màu thần hà chính là bắt nguồn từ cái này màu trắng tinh ánh sáng. Sinh mệnh ba động dòng nước lũ lại một lần tại thạch trong vườn đẩy ra. Hoa cỏ lần nữa sinh trưởng tốt, khô vinh ở giữa không ngừng chuyển động, rễ cây phía trên lưu chuyển lên một đạo mờ nhạt đến cơ hồ nhìn không thấy vết trắng. Viên kia truyền ngôn sắc hóa long cố sự, lại lần nữa chỗ nhánh nảy mầm, giống như thương long lân giáp thụ văn, lóe qua kỳ lạ ánh sáng. Một đạo ánh sáng trắng nhanh chóng lưu chuyển thân cây, mỗi một chiếc lá đều một lần nữa biến trở về xanh nhạt sắc. Diệp Trường Ca trong tay động tác cũng vì đình chỉ, không ngừng huy sái trong tay ngân nguyệt quang hoa, cái kia một khối mộ bia hoàn toàn bị phân giải. Diệp Trường Ca trong tay ngân nguyệt bỗng nhiên rơi, một lần nữa hóa thành một thanh trong suốt ngân đao. Hắn lui lái đi ra ngoài, ống tay áo vung lên. Màu trắng liệt mặt trời mọc, đâm hai mắt đều không thể mở ra. Thế mà bạch quang chiếu rọi tại thân thể, lại cảm thấy thân thể có một loại hoàn toàn mới thuế biến. Vô số cường giả đều vận khởi trong mắt thần quang, muốn xem đến ánh sáng trô đến cùng là vật gì. Thế mà, đều bị cái kia vòng vệt trắng đâm mở mắt không ra. Ánh sáng lập lòe sáng chói, giao chỉ lao tổ một tràng thốt lên. Hắn trông thấy cái này vệt trắng bên trong thân hình. Đây là một cái bạch trạch. Lời này vừa nói ra, tất cả tu sĩ thân hình chấn động, truyền ngôn bạch trạch đến từ tiên vực, nhân gian không thể gặp. Chư vị cường giả không ngừng vận khởi thần nhãn, thông qua màu trắng thần hà, trông thấy cái kia thần hà bên trong một tôn mơ hồ hình thể. Không sai, đây là một đầu hồn thể thông trắng trắng trạch. Giao chỉ thánh chủ trầm giọng nói, trong giọng nói đồng dạng mang theo chấn kinh. Tất cả cường giả đều vô cùng kích động, xích lại gần khối thần nguyên này trước người. Nhìn chằm chằm cái này thần nguyên bên trong mơ hồ thân hình. Ánh sáng run run, thần hà nội liễm, cái kia một tôn mơ hồ hình thể dần dần trở lên rõ ràng. Toàn thân trắng như tuyết, mình sư tử, đầu có hai sừng, tròm râu dê rừng. Tử Tích Đu, Giao Chỉ, Vân Hoàng chúng nữ đôi mắt đẹp không ngừng chớp động. Đây chính là cổ kinh bên trong chỗ miêu tả bạch trạch a. Diêu Đảo Kỳ Tích Ngọc hai người nói. Chẳng lẽ ngày xưa nghe đồn bạch trạch, cuối cùng rồi sẽ cũng sắp xuất thế sao? Tiểu Giao Vương, Tiểu Bằng Vương cùng Khổng Đằng mặt sắc mặt ngưng trọng. Quan sát khối thần nguyên này tu sĩ, không khiếp sợ dị thường. Trong vườn đá một mảnh chấn động, ồn ào không thôi, tất cả mọi người tại tranh luận, không ngừng nhìn về phía cái kia ngọn nguồn trung bạch trạch. Nhân gian bên trong, tiên đã thành truyền thuyết. Rất nhiều người đều cho rằng, chân long, phượng hoàng các loại xuất hiện tại trong nhân thế, đều là giống như chi vật, cũng không phải là chân thực tồn tại. Chẳng lẽ ngày xưa truyền ngôn đều là thật sự, tiên xác thực tồn tại? Không, đây không phải bạch trạch. Giao chỉ lão tổ phủ định đây là bạch trạch, thế mà sắc mặt lại càng thêm kích động. Đây là một hạt giống, một gốc bất tử thần dược hạt giống. Diệp Trường Ca mỉm cười. Diệp Trường Ca nâng lên viên kia phong tồn lấy hạt giống nguyên thạch, trên thân bị một cỗ thần quang quấn quanh. Cả người giống như là phát sinh không gì so sánh được thuế biến, bị một cỗ cường đại sinh mệnh lực tẩy lễ, giống như thoát thai hoàn cốt. Cái kia ngọn nguồn trung bạch trạch phun ra nuốt vào thiên địa tinh mang, tiếp dẫn thiên địa linh khí đặt vào quanh thân. Đã từng truyền thuyết, thì ra là thật. Giao chỉ lao tổ tự lẩm bẩm. Bên trong thiên địa, mỗi một gốc bất tử dược đều là độc nhất vô nhị cá thể. Nếu là bị phá hủy, thì vĩnh viễn từ thiên địa ở giữa thiếu một khỏa. Bất tử dược không thể sinh sôi, có duy nhất tính. Mà đây chính là bất tử dược hôm nay cơ hồ tuyệt tích nguyên nhân căn bản. Cái kia vì sao có một viên hạt giống như vậy? Khương Nhất Phi nhướng mày, mở miệng hỏi. Bởi vì bất tử dược nắm giữ cá tính độc đáo, có thể thông linh. Bất tử thần dược tại gần như hủy diệt lúc, sẽ bỏ chạy, hội niết bàn, chờ đợi lần nữa diện thế. Diệp Trường Ca mở miệng giải thích. Bất tử thần dược hạt giống. Vô số tu sĩ kinh hô. Hạt giống này hoàn chỉnh không gì so sánh được, cường đại sinh mệnh ba động, đủ để chứng minh nó sinh cơ bừng bừng. Đây tuyệt đối là vô thượng thần vật, thánh địa truyền thừa bất hủ, bồi dưỡng lấy một gốc này thần dược tuyệt đối chờ được. Một khi thành thục, đi qua mấy lần tích lũy, nói không chừng có thể bồi dưỡng được một vị đại đế thời cổ. Chư vị thánh địa thánh chủ đều dùng lấy không gì so sánh được nóng mắt ánh mắt nhìn lấy viên kia bất tử dược hạt giống. Thái Sơ thánh chủ cười nhạt một tiếng. Xem ra Thái Sơ thánh địa bên trong lại muốn thêm ra một gốc bất tử thần dược. Như thế bất tử dược hạt giống so cái kia tàn khuyết tiên kinh giá trị cao hơn phía trên quá nhiều đi. Nếu là tiên kinh hoàn chỉnh, giá trị cũng không tại một gốc này bất tử dược hạt giống phía dưới, chỉ là tiên kinh tàn khuyết, khó có thể so sánh được hạt giống này giá cả. Công Tôn gia lại một lần nữa bị thua tại Thái Sơ thánh tử Diệp Trường Ca thủ hạ. Vây xem tu sĩ không ngừng thảo luận, hôm nay nguyên thuật quyết đấu quá mức đặc sắc. Cắt ra chi vật hoặc là tại vạn năm về sau lại đem biến thành phiêu miểu nghe đồn. Diệp Trường Ca nhìn về phía cái kia sắc mặt âm trầm Công Tôn lão nhân. Công Tôn Vũ đứng thẳng trong đám người, sắc mặt ngốc trệ. Không nghĩ tới tộc thúc cũng bại đổ vào Thái Sơ thánh tử Diệp Trường Ca trước người. Không nghĩ tới thánh tử tại nguyên thuật một trên đường, tạo nghệ cũng cao như thế, lão hủ cam bái hạ phong. Công Tôn lão nhân mặt âm trầm mặt, hướng về Diệp Trường Ca cúi đầu. May mắn mà thôi. Diệp Trường Ca hơi hơi chắp tay nói. 50 triệu thượng phẩm ngọn nguồn, lão hủ ít ngày nữa lại phái tôi tớ đưa chí thánh địa. Cái này cắt ra chi vật, thánh tử toàn bộ lấy đi đi. Công Tôn lão nhân sắc mặt càng phát ra âm trầm, hướng về Diệp Trường Ca cáo lui. Vây xem tu sĩ không ngừng nhìn lấy hắn. Công Tôn lão nhân chỉ cảm thấy không gì so sánh được xấu hổ. Làm hắn nhìn đến Công Tôn Vũ biểu lộ về sau, sầm mặt lại một bàn tay đập đi qua. Mất mặt đồ vật, còn không đi. Công Tôn Vũ lấy lại tinh thần. Cảm giác hết thảy đều như vậy không chân thực. Từ Tích Nhu, Giao Chỉ, Liêu Hạ Tuyển, Vân Hoàng chúng nữ vây quanh, nụ cười trên mặt dị thường rực rỡ. Thái Sơ Thánh Chủ nhìn lấy Diệp Trường Ca nhìn qua, hơi hơi nâng tay. Chúc mừng Diệp huynh thắng được đổ ước, lần này đổ thạch đủ để kinh thiên động địa. Tiểu Giao Vương, Tiểu Bằng Vương hướng về Diệp Trường Ca chúc mừng. Nắm Diệp huynh chi phúc, Khổng Mỗ lại kiếm một món hời. Không đang hướng về Diệp Trường Ca vừa chắp tay, cười ha ha chữ. Không nghĩ tới Diệp huynh đối với nguyên thuật chi đạo tạo nghệ cũng cao như thế. Quý Hạo Nhạc mang theo Quý Tử Duyệt cười nói. Diệp huynh như là đầm sâu nước, sâu không thấy đáy. Khó có thể thấy được Diệp huynh toàn cảnh. Nguyên Tử Khiên không ngừng cảm thán. Chương 203, ta sẽ để Trường Ca tự mình tiến về Quý gia. Thái Sơ Thánh Tử Diệp Trường Ca cùng cậu nguyên thuật thế gia kinh thiên một đánh bạc, sớm đã truyền lại ngũ vực. 9 tầng trời đại lục vì thế mà chấn động. Thế mà ngũ vực ở giữa quá mức xa xôi, không phải cổ thế gia hoặc thánh địa. Khó có thể vượt qua ngũ vực, tiến về xem chừng. Diệp Trường Ca cùng Công Tôn lão nhân ba đánh bạc nguyên thạch kết quả. Một ngày chưa tới liền truyền khắp ngũ vực. Ngũ vực bên trong sôi trào khắp trốn, bát hoang run rẩy. Công Tôn lão nhân lấy ba khối vật liệu đá, Trảm Tiên Trát, Tiên Thê, Cổ Thụ. Thái Sơ Thánh Tử Diệp Trường Ca ba khối vật liệu đá, Đạo Tháp, Mộ Địa, Ống Thông Gió Thạch. Trận đầu quyết đấu. Công Tôn lão nhân tại cổ thụ bên trong cắt ra to bằng đầu người thần nguyên. Thái Sơ Thánh Tử tại ống thông gió trong đá cắt ra lỡ sinh trần thế tiên linh lung. Công Tôn lão nhân thắng. Trận thứ 2 quyết đấu. Công Tôn lão nhân tại Trảm Tiên Trát bên trong cắt ra thái cổ vương tộc đầu lâu. Tất cả mọi người cho rằng Công Tôn lão nhân đã tất thắng thời điểm. Thế nhưng nói trong tháp, lại cắt ra một tòa đạo kiếp hoàng kim tạo thành 9 tầng đạo tháp. Đạo tháp trời sinh lại nói sinh ra linh trí, giá trị lực gáp cái kia thái cổ vương tộc đầu lâu. Thái sơ thánh tử Diệp Trường Ca thắng. Trận tỷ thí thứ 3. Công tôn lão nhân tại tiên thê bên trong, cắt ra quá sớm xuất thế tiên kinh. Tất cả mọi người sợ hãi thán phục, tiếc hận cái kia một bộ tiên kinh lúc. Thái sơ thánh tử mở ra mộ địa, tiên mang tỏa ra, giống như bạch trạch hình dạng bất tử dược trồng ra thế. Hoàn toàn nghiền ép lên cái kia một bộ quá sớm xuất thế tiên kinh. Thái sơ thánh tử Diệp Trường Ca lại thắng. 2 thắng 1 thua. 560 Thái sơ thánh tử Diệp Trường Ca lực áp công tôn lão nhân, một lần hành động đoạt được thắng lợi. Ngọn nguồn trung thi 7, trời sinh đất nuôi chi đạo tháp, tiên kinh xuất thế, bất tử dược loại liên tiếp xuất thế, bầu trời lắc lư. Những thứ này kinh thiên chi ngửi, liên miên mà tới, chấn động đến cái này cửu thiên thập địa đều đang lắc lư. Thiên địa sôi trào, tất cả mọi người đang không ngừng thảo luận Diệp Trường Ca cùng công tôn lão nhân ba đánh bạc nguyên thạch. Một mực nghe nói Thái sơ thánh tử Diệp Trường Ca chiến lược vô song, có thể xưng tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Đúng vậy, a không nghĩ tới, Thái sơ thánh tử tại nguyên thuật chi đạo, cũng có như thế đạo hạnh. Ngọn nguồn bên trong gặp tiên kinh, từng coi là phiêu miểu không thể gặp nghe đồn. Nguyên lai đã từng nghe đồn đều là thật sự. Cái kia càng vì cổ lão tiên, chẳng lẽ tiên chân tồn tại sao? Bất tử thần dược hạt giống xuất thế, Thái sơ thánh địa xem ra lại đem thêm ra một gốc bất tử thần dược. Vô số người đều không ngừng cảm thán. Thái sơ thánh tử chính là tuyệt thế thiên tiêu, đã có vô thượng chiến lực, lại có thể tại nguyên thuật chi đạo phía trên càng có đào tạo sâu. Vô số thế hệ trước nguyên thuật tông sư nghe nói việc này, đều dài hơn thán, mặc cảm. Nguyên thuật chi đạo thăm dò mấy trăm năm, lại xa xa không kịp Thái sơ thánh tử Diệp Trường Ca mấy chục năm nguyên thuật đạo hạnh. Ba cắt nguyên thạch, mỗi một lần chí bảo chi vật. Một tôn thanh niên thời đại nguyên thiên sư A. Lúc này đã có thể xem thạch tìm ngọn nguồn, chưa bao giờ thất thủ. Đây là nguyên thiên sư điểm báo A. Tương lai chỗ tinh thầm, tương lai khu sơn đi biển bắt hải sản, di tinh hoán đầu, thiên nhân hợp không nói chơi. Vô số nguyên thuật tông sư không ngừng cảm thán, đều lấy thiếu niên nguyên thiên sư xưng hô Thái sơ thánh tử Diệp Trường Ca. Chư vực run rẩy, Thái sơ thánh tử Diệp Trường Ca bản thân chiến lực vô song, tương lai nguyên thiên đều có thể. Nguyên thiên sư có thể khu sơn đi biển bắt hải sản, di tinh hoán đầu, thiên nhân hợp nhất, cũng có vô thượng chiến lực. Trong thời gian này 22 tăng theo cấp số nhân, đối với Thái sơ thánh tử Diệp Trường Ca mà nói, không thể nghi ngờ là chiến tích lần nữa tăng cường. Sinh con làm như Diệp Trường Ca. Không biết là người phương nào truyền ra, câu nói này trong nháy mắt truyền khắp ngũ vực bát hoang. Tất cả mọi người tại chứng kiến một tôn bác văn nhiều học thiếu niên đại đế quật khởi. Nam vực, Quý gia. Quý gia gia chủ nghe nói sinh con làm như Diệp Trường Ca về sau, tâm thần thoát động. Người tới. Chân trời dị tượng đột hiện. Hư không bên trong, một chiếc gương sáng tối chập chờn, một con sông lớn lao nhanh mà đến, giống như bô long, nhảy hướng nơi xa, lưu nhập chỗ tối bên trong hư không. Cái kia một đạo tên là Quý Thủy Hà chảy rơi thẳng Thái Sơ Thánh Địa. Thái Sơ Thánh Chủ cùng ba vị lão tổ tự mình tiếp kiến. Linh trà tiên khí bốn phía, vô thượng dị hương phiêu đãng. Quý gia gia chủ uống vào một ngụm linh trà. Cửa vào hương thơm, giống như là uống vào thiên địa đại đạo, vạn vật phát tắc, hết thể đều minh ngộ trái tim. Trong đầu thần thức chỗ sâu giống là có người truyền tụng vô thượng tiên kinh, giảng thuật thiên địa đạo lý, trình bày vô thượng phát tắc. Một cỗ huyền diệu khó giải thích cảm giác nổi lên trong lòng. Giữa phiến thiên địa này đạo lý pháp tắc đột nhiên rõ ràng, hết thảy thiên địa trật tự đều ở trước mắt. Trà ngon, chỉ tiếc lá trà ngộ đạo, đối với ta như vậy cảnh giới, đã cũng không quá tác dụng lớn chỗ. Quý gia gia chủ khe nói. Lao tổ Lưu Tinh Nguyên tĩnh phẩm một miệng linh trà, không có mở miệng. Chờ đợi quý gia gia chủ nói rõ ý đồ đến. Thái sơ thánh tử, Diệp Trường Ca thật là thiên túng kỳ tài vậy. Quý gia gia chủ cảm thán nói. Quý gia Quý Hạo Nhạc cũng là vô thượng thiên tiêu. Thần vương thể càng có hay không hơn phía trên huyền bí. Tương lai thành tựu khẳng định không tại ta dạy thánh tử phía dưới. Thái sơ thánh chủ khe nói. Ngũ vực đều là truyền một câu, không biết thái sơ thánh chủ cùng tiền bối có thể từng nghe đến. Quý gia gia chủ nhìn về phía lao tổ Lưu Tinh Nguyên. Ồ! Lao tổ Lưu Tinh Nguyên trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Sinh con làm như Diệp Trường Ca, một câu nói kia tại ngũ vực ở giữa truyền mưa gió, người người đều biết thánh giáo thánh tử Diệp Trường Ca, vô thượng tài tình. Vô song chiến lược. Quý gia gia chủ không ngừng tán dương lấy Diệp Trường Ca. Lao tổ Lưu Tinh Nguyên trên mặt lộ ra một vẻ bao hàm thâm ý cười, nhìn về phía quý gia gia chủ. Thái sơ thánh chủ mỉm cười. Một câu nói kia truyền khắp ta quý gia trên dưới. Nghe nói tử phủ thánh địa cùng thái sơ thánh địa quan hệ thông gia, tiên thiên đạo thai cùng thánh thể hậu tự, thế nhưng là vô ngã đại đế thể chất ta. Nay thể là thế gian cường đại nhất thể chất một trong, đã thân nói đường tắt, lại tức máu bành trướng, vạn binh khó làm thương tổn thể. Vô Ngã đại đế thì là dựa vào này thể, lực áp quần hùng mà tranh đạo, chưa từng bại một lần, vắt ngang vạn cổ. Quý gia gia chủ không ngừng cảm khái. Vô Ngã đại đế vô thượng tài tình, càng có tiên thiên thánh thể đạo thai loại này thể chất, tại nhiều thiên kiêu bên trong chỗ hết tài năng. Chưa từng thành đế, lại có thể tay không đối cứng cực đạo đế binh, vạn cổ khó gặp a. Tiên thiên thánh thể đạo thai làm thật là khủng bố cùng cực. Thái Sơ thánh chủ hơi hơi nâng tay. Nói lên tiên thiên thánh thể đạo thai, ta Quý gia con cháu, Quý tử duyệt thể chất so với thần vương thể càng thêm thần bí. Quý gia gia chủ vô ý nâng lên Quý tử duyệt thể chất. Không biết là bực nào thể chất, vậy mà so thần vương thể càng thêm thần bí. Thái Sơ thánh chủ nghi hoặc hỏi. Đạo hữu, lao tổ có thể từng nghe nói nguyên linh thể. Quý gia gia chủ nói. Hòa hợp với pháp, thiên địa tinh khí có thể làm sử dụng, có thể khống chế bản nguyên, vì người khác bổ sung thần lực. Trừ cái đó ra, cổ kinh lại không càng nhiều miêu tả. Nguyên linh thể quá mức thần bí, khó dòm bên trong tránh thức huyền bí. Lao tổ Lưu Tinh Nguyên mở miệng nói. Thế gian nguyên linh thể quá mức thưa thớt, nghe đồn rất ít. Ta Quý gia Quý tử duyệt, nghe nói Thái Sơ thánh địa thánh tử Diệp Trường Ca vô thượng uy danh, muốn cùng chung kết tần tấn chi hảo. Quý gia gia chủ mở miệng nói. Thái Sơ thánh chủ cùng Lưu Tinh Nguyên lão tổ mặt mỉm cười. Mấy ngày về sau, ta sẽ để Trường Ca tự mình tiến về Quý gia. Chương 204, Quý gia mời, đưa cho Diệp Trường Ca. Sau 3 ngày, Nam vực Quý gia. Kiến trúc rộng rãi rồi rào, sơn môn cao đại thông thiên, bên trong có từng tòa thần sơn cao huyền vũ không, từng mảnh hòn đảo tại biển mây bên trong chìm nổi. Thác nước màu bạc từ tối cao ngọn thần sơn kia phía trên, bay thấp mà xuống, tiên khí như có như không, đại khí cuồn cuộn. Quý gia trước cửa đầu kia chạy xiết không chừng nước sông, truyền đến tiếng ầm ầm vang, giống như đằng long, chạy về phía nơi xa, nó tên là Quý nước. Thiên địa phiêu đãng lên thần hà, bầu trời bị nhiễm phải ánh vàng. Hà mang lóe lên, thân mang một bộ trường bào màu trắng, tóc dài như mực bóng người xuất hiện tại Quý gia trước cửa. Đạo thân ảnh này chính là Diệp Trường Ca. Diệp Trường Ca sau lưng đông đảo Thái Sơ con cháu đi theo. Theo Diệp Trường Ca cùng một chỗ đăng lâm Quý gia. Người nào? Thủ hộ Quý gia cường giả phát hiện đầu tiên. Thái Sơ thánh tử Diệp Trường Ca. Diệp Trường Ca cười một tiếng, nhìn lấy thủ hộ sơn môn lão giả hơi hơi chắp tay. Nguyên là Thái Sơ thánh tử, xin sau một lát, chúng ta lập tức bẩm báo gia chủ. Thủ hộ sơn môn lão giả tâm thần run lên, vội vàng trả lời. Sau đó lập tức phái xuống người tiến đến bẩm báo Quý gia gia chủ. Một lát, Quý gia gia chủ đem Diệp Trường Ca tự mình nên tiến Quý gia. Quý gia đại sảnh, có linh trà tiên bánh ngọt truyền tống ở giữa, truyền đến từng trận dị hương. Không biết Thái Sơ thánh tử, hôm nay đến đây không biết có chuyện gì. Quý gia gia chủ trên mặt lộ ra mỉm cười, nhìn về phía Diệp Trường Ca. Sớm đã nghe nói, Quý gia tiên tử Quý tử duyệt vô thượng kinh tiên chi cho. Diệp Trường Ca chắp tay nói, lần này đến đây, chính là muốn cùng Quý gia công chúa vui kết lương duyên. Nhìn Quý gia gia chủ thành toàn. Sau lưng Thái Sơ con cháu đồng nói. Đến mức Diệp Trường Ca liền nhớ tới chính mình sư tôn cùng lão tổ lời nói, không khỏi lắc đầu bật cười. Bất quá, loại tình huống này hắn sớm cũng đã dự liệu đến. Quý gia gia chủ trong mắt vui vẻ, nhìn lấy Diệp Trường Ca ánh mắt càng thấy ôn hòa. Một ngày này, Quý gia trên dưới đều một mảnh vui mừng. Diệp Trường Ca tự mình trước đến cầu thân, đông đảo Thái Sơ con cháu tùy theo, vô cùng trịnh trọng. Theo sát sau chính là Thái Sơ thánh chủ. Thái Sơ thánh chủ tự mình đến đây, đủ để biểu thị ngưng trọng. Không chỉ có là Quý gia gia chủ hết sức hài lòng, Quý tử duyệt phụ mẫu cũng là đều rất hài lòng. Toàn bộ Quý gia trên dưới tràn ngập vui sướng. Thái Sơ thánh tử tự mình để thân. Diệp Trường Ca đã có thể thấy chí tôn hình thức ban đầu, tương lai thành đế càng là đều có thể. Coi như cũng không phải là đế, đại thành thánh thể cũng có thể sức đấu đại đế. Cũng có thể trợ giúp Quý gia. Thế mà, đời này đại đế đã định trước thuộc về Diệp Trường Ca. Thái Sơ thánh tử quá mức phi phàm, có thể xưng tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Nhất định có thể đánh vỡ thánh thể không thể xưng đế ma chú, trở thành không phía trên nhân tộc đại đế. Liên như là năm đó Vô Ngã đại đế, lực áp quần hùng, trấn áp một thời đại. Vô luận là bối cảnh vẫn là thực lực, Quý tử duyệt cùng Diệp Trường Ca, tuyệt đối là lương phối. Hôm nay, Quý gia đại hỷ, phát ra vô số thiệp mời. Mở tiệc chiêu đãi Khương gia, giao chỉ, tứ đại bất hủ hoàng triều, tử phủ thánh địa các loại vô số đại thế lực, trước tới tham gia lễ đính hôn châu ngồi. Diệp Trường Ca một người vượt qua hai cái đại cảnh giới hoành kích cổ tộc thánh nhân tử đệ, chấn động toàn bộ tiên võ đại lục. Cái này là bực nào chiến lực? Đánh phá thần thoại, siêu thoát tam cấm, bày ra vô thượng đại đế chi tư. Tất cả mọi người biết, Diệp Trường Ca càng là thân phụ thánh thể. Đại thành thánh thể chiến lực thiên hạ đều biết, có thể cùng đại đế tranh phong. Lúc này Diệp Trường Ca siêu thoát tám cấm bên ngoài, tương lai đại thành chém giết đại đế cũng có khả năng. Đồng thời đại thành thánh thể ít nhất cũng có thể sống một vạn năm. Trong tương lai dung chuyển không đã loạn thế tranh đạo bên trong, chính là không gì so sánh được chấn nhiếp, sinh mệnh cấm khu cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Cái này có thể che chở quý gia chí ít một vạn năm bình an, nếu là tương lai đường thành tiên hiện thế, sẽ có lấy không gì sánh kịp ưu thế. Một người thành, mà thiên hạ an, tại đi qua, mỗi một cái đại thành thánh thể đều là không gì so sánh được uy thế. Quý gia trên dưới một mảnh vui mừng, mấy vị quý gia lão tổ cũng ào ào xuất thế, cùng Diệp Trường Ca nói chuyện lâu một phen, thần sắc hòa nhã. Quý gia nội bộ linh địa trải rộng, vô số cao ngất hướng thiên thần sơn xuyên phá biển mây, lơ lửng bên trên bầu trời. Vô số cầu vồng treo trên cao, liền cũng nhiều tòa tại biển mây bên trong không ngừng chìm nổi hòn đảo ở giữa. Vân vụ lượn lờ, linh cầm bay múa, không ngừng có thanh minh truyền lọt vào trong hai, một đạo thác nước vờn quanh chúng tòa thần sơn ở giữa, vách đá vách núi treo leo, càng có dáng lành điệt lượn quanh, tiên thảo linh hoa tô điểm bên trong. Diêu Quang Thánh Địa Thánh Chủ đích thân tới. Trung Châu Đại Ngu Hoàng Triều, Hoàng Chủ Ngu Một rõ ràng giá lâm. Giao Chỉ Thánh Địa Thánh Chủ giá lâm. Tử Phủ Thánh Địa Thánh Chủ đích thân tới. Băng Vân Tiên Cung Cung Chủ giá lâm. Theo từng đạo truyền âm, cái này đến cái khác đại nhân vật không ngừng chạy đến, cũng là thân thể chưa đến này, cũng đều phái người đưa lên trọng lễ. Đây quả thực giống như là một trận thịnh hội, các phương hạng cân nặng nhân vật toàn bộ xuất hiện, ào ào xuất thế. Không. Bác vực Khương gia thần vương Khương Hư Vương đích thân tới. Nhất thời, tất cả mọi người nhịn không được giật mình. Khương gia thần vương Khương Hư Vương, cái kia đã từng danh xưng 5.000 năm công phạt đệ nhất nhân Khương gia thần vương thể vậy mà xuất hiện lần nữa thế gian. Hơn nữa còn là vì Diệp Trường Ca cùng Quý Tử Duyệt đính hôn tự mình đến tận đây. 5.000 năm trước, bác vực Khương gia thần vương thể, danh động thiên hạ lúc, tuổi tác thượng nhỏ, thế mà một thân thần vương thể lại như cũ đại thành. Rất nhiều người suy đoán, chỉ cần đầy đủ thời gian, hắn tiền đồ không thể kiểm tra lượng. Niên kỷ của hắn tại lúc đó cũng không lớn, lại như mặt trời giữa trưa, vừa ra tay, thiên hạ liền tụ tập chú ý, tứ phương run rẩy. Mà ở hắn chính là hăng hái, không gì so sánh được cường thịnh thời điểm, lại giống là bốc hơi khỏi nhân gian, từ đó biến mất trong mắt thế nhân. Lúc đó người khác một lần cho rằng, thần vương chỉ là ngồi bế tử quan, khó có thể xuất thế. Thế mà thời gian du ngược lại qua, ngàn năm trôi qua, thần vương vẫn như cũ không hiện thế ở giữa, tất cả mọi người bao quát Khương gia, đều cho rằng tôn này thần vương chết thật. Lúc trước bị đả kích nhất không ai qua được Khương gia, một vị thần vương quật khởi, là gia tộc cường thịnh biểu tượng. Thế mà thần vương lại tại cường thịnh thời đại biến mất không thấy gì nữa, ngàn năm không thấy tung tích. Khương gia vì thế làm to chuyện, lại không cách nào tìm về cái kia một vị thần vương, đều cho rằng tôn này thần vương đã tan biến. Bạch Y thần vương, không phải đã đạo tiêu thân vẫn sao? Như thế nào tái hiện thế gian? 5.000 năm không chết, hôm nay tôn thần này vương nặng nhập thế gian, là muốn nên vạn đạo mà lên, một hồi đại đế. Vì sao hôm nay tái hiện thế gian, thì vì Diệp Trường Ca cùng Quý Tử Duyệt tiệc cưới mà đến. Vô số tu sĩ đều tại cân nhắc lấy vị này Khương gia thần vương ý đồ đến. Tham dự qua thánh nhân vương chiến lao tổ nhân vật, nhất thời tâm thần run lên. Diệp Trường Ca từng nói, ngàn năm trước đó, Khương gia vô thượng thần vương ngộ nhập tổ sơn, bị khốn ở bên trong. Mặc dù nhanh đèn cạn dầu, nhưng vẫn còn sống ở thế. Tổ sơn bên trong, vô hạn khủng bố, cũng là thánh nhân vương nếu là ngộ nhập, cũng muốn nuốt hận. Diệp Trường Ca cùng Khương gia lão tổ nhất định đi qua cái kia ma sơn bên trong, giữ được toàn thân trở ra đồng thời cứu ra Khương gia thần vương. Thầm nghĩ nơi này, chư vị lão tổ vẻ mặt nghiêm túc, không ngừng nhìn về phía Diệp Trường Ca. Lấy tiên đài tầng 2 tu vi, ra vào tổ sơn, cũng có thể mang về cái này một vị thần vương, vô pháp tưởng tượng. Khương gia Bạch Tí thần vương trở về, vô số người chấn động. Quý gia gia chủ nên đón vị này Bạch Tí thần vương. Cung nên thần vương. Chương 205, xâm phạm. Kẻ đến không thiện. Tất cả mọi người ánh mắt hướng về tôn này Bạch Tí thần vương nhìn qua. Toàn bộ tiên võ đại lục không ai không biết đã từng Khương gia Bạch Tí thần vương. Ngày xưa hắn mặt trời giữa trưa, vừa ra tay, thiên hạ liền tụ tập chú ý, tứ phương run rẩy. Hắn càng là phong thần tuấn lãng, thiên tư vĩ ngạ, danh động thiên hạ, lưu truyền phía dưới quá nhiều truyền thuyết. Hắn đã biến mất chỉnh một chút 5.000 năm, tất cả mọi người cho là hắn chết, không nghĩ tới lại tái hiện thế gian. Dường như thì vì chuyên vì chúc mừng Diệp Trường Ca cùng Quý Tử Duyệt đính hôn niềm vui mà đến. Gặp qua thần vương. Diệp Trường Ca nhìn lấy tôn này Bạch Tí thần vương nói. Nhờ có tiểu hữu liệu mình cứu rút. Bạch Tí thần vương sắc mặt ôn hòa. Nhưng là lời nói này, lại làm cho tất cả tu sĩ chấn động không gì sánh nổi. Là Diệp Trường Ca cứu ra cái này Khương gia thần vương. Nếu không phải tiểu hữu một thánh huyết giúp ta ngộ được thần vương trong cơ thể huyền bí, hoặc là Giang Mộ đã chết tại Tổ Sơn bên trong. Bạch Y Thần Vương cảm khái, đảo ngược Diệp Trường Ca đi xuống thi lễ. Cung chúc Thần Vương một trạm Thần Vương thể bản nguyên, sống thêm đời thứ hai. Diệp Trường Ca mỉm cười. Hắn gánh chịu nổi Thần Vương hành lễ. Thái Sơ Thánh Tử Diệp Trường Ca đối Khương Gia Thần Vương có ân cứu mạng. Đại ngu hoàng chủ trong mắt giật mình. Diệp Trường Ca vậy mà tại Tổ Sơn bên trong bình yên vô sự đi ra, cũng cứu trở về Giang Thần Vương. Băng Vân Tiên Cung cung chủ mặt sắc mặt ngưng trọng. Vì sao? Diệp Trường Ca một thánh huyết liền có thể cứu cái này Bạch Y Thần Vương. Diêu Quang Thánh chủ lắc đầu không hiểu. Mọi người hiện tại mới hiểu được. Bạch Y Thần Vương tự mình đến đây, nguyên lai thật sự là vì ăn mừng Diệp Trường Ca cùng quý tử duyệt đính hôn niềm vui mà đến. Diệp Trường Ca đối với Bạch Y Thần Vương ân cứu mạng. Một thánh huyết càng làm cho Bạch Y Thần Vương ngộ ra Thần Vương thể bản nguyên, sống thêm đời thứ hai. Thế mà, chư vị thánh chủ lại chưa từng nghe nói thánh thể chi huyết có như thế ảo nghĩa. Vậy mà có thể giúp Thần Vương thể ngộ vừa vận chất vô thượng ảo nghĩa. Vô số tu sĩ không khỏi lắc đầu. Thái Sơ Thánh Tử Diệp Trường Ca thánh thể không gì so sánh được thần bí. Lại không biết là cái gì thánh thể. Thái Cổ Vương tộc, Huyết Nguyệt tộc thánh nhân đích thân tới. Thái Cổ Vương tộc, Lam Ma tộc thánh nhân đích thân tới. Thái Cổ Vương tộc, Ngân Huyết tộc thánh nhân đích thân tới. Quý gia trên dưới, thậm chí đến đây tham dự lễ đính hôn tất cả mọi người nhíu mày. Quý gia chưa từng cho cổ tộc phát ra qua bất luận cái gì thiệp mời. Hôm nay Thái Cổ Vương tộc không mời mà tới. Mà lại, đến đều là đã từng thập đại hung tộc. Riêng là sau cùng tên kia vì Ngân Huyết tộc Vương tộc, tại Thái Cổ danh xưng vô miện hoàng tộc, thiên phú đáng sợ. Chưa từng đi ra cổ hoàng, lại từng vài lần quân lâm thiên hạ. Hôm nay Ngân Huyết tộc thánh nhân mang theo hai cái Thái Cổ Vương tộc mà đến, khẳng định không phải vì ăn mừng hai người đính hôn niềm vui. Ba vị Thái Cổ Vương tộc người, chỉ là yên lặng đứng thẳng Quý gia sơn môn bên ngoài. Căn bản không có đem cái kia Quý gia con cháu nhìn ở trong mắt. Mấy vị quý gia con cháu thoáng cái cứng đờ, đây không phải nhục nhã, càng là càng thêm làm nhục lạnh lùng không nhìn. Ba vị Thái Cổ Vương tộc thánh nhân trong mắt, đều là không gì so sánh được tăng thương, còn có giống như vạn năm sông băng hàn ý, giống như là đối mặt một bầy kiến hôi. Cũng không có tận lực đi miệt thị, nhưng là loại này khác biệt thế giới ánh mắt, lại càng làm cho nhân tâm sinh phẫn nộ. Như cùng người cùng con kiến hôi, không hề có quen biết gì. Bởi vì bọn hắn, sẽ không cùng con kiến hôi nói chuyện. Ba vị Thái Cổ Vương tộc thánh nhân. Lạnh lùng không gì so sánh được, không nói một lời. Diệp Trường Ca nhìn về phía ba vị Thái Cổ Vương tộc, sắc mặt lạnh lùng. Ba vị Thái Cổ Vương tộc cũng đang không ngừng đánh giá Diệp Trường Ca, cũng là đang quan sát một cái hơi lớn một chút con kiến hôi. Đây chính là để cổ tộc mất hết mặt mũi nhân tộc. Một vị vương tộc mở miệng, đồng tử tinh hồng, trong miệng hai cái nanh lóe qua hàn mang. Chỉ là tiên đài tầng 2, thế mà những phế vật kia thế mà đều bị cái này tiện tộc đánh giết, thật sự là ném ta thánh tộc mặt mũi. Cái kia vương tộc toàn thân thấu lam, nhìn chăm chú lên hai mắt, tự thân thần hồn bất ổn, không ngừng muốn thoát thể mà ra. Đó là Huyết Nguyệt tộc cùng Lam Ma tộc, ngày xưa nhân tộc suy yếu lâu ngày, cái này hai mạch vương tộc đem nhân tộc xem như đồ ăn, không ngừng thôn phệ, vô số nhân tộc chết thảm ở hai tộc chi thủ. Huyết Nguyệt tộc cần hấp thu vạn linh tinh huyết tu hành, cùng nhiệt mà thích giết chóc, nhân tộc không ít tổ tiên liền bị Huyết Nguyệt tộc tươi sống hút khô máu tươi mà chết. Lam Ma tộc cần thu nạp thần hồn, lớn mạnh bản thân. Vô số tổ tiên một thân thần hồn, đều là hóa thành Lam Ma tộc chất dinh dưỡng, thần thức hủy diệt. Cái này nhị tộc, đều là Thái Cổ thập đại hung tộc, làm đến ngày xưa đại lượng nhân tộc chết thảm. Nhân tộc quật khởi, những thứ này đã từng thập đại hung tộc hoàn toàn như trước đây đem nhân tộc coi là con kiến hôi. Vây xem tu sĩ nghị luận ầm ĩ, trong mắt lóe lên một tia bị phẫn. Lam Ma tộc cùng Huyết Nguyệt tộc thánh nhân đứng thẳng ở Ngân Huyết tộc thánh nhân sau lưng, sắc mặt kiêu căng, hai mắt đang mở hí đều là khinh miệt. Diệp Trường Ca sắc mặt dần dần băng lãnh. Tại ta trong mắt, các ngươi bất quá đều là chút tiên đài 4 tầng phế vật. Lam Ma tộc cùng Huyết Nguyệt tộc nghe nói, sắc mặt băng lãnh, sát ý xông lên trời không, đánh tan cái này mấy ngàn vạn dặm mây trắng. Thánh thể tinh huyết, ta còn chưa từng tường văn. Huyết Nguyệt tộc cái kia người trong mắt lóe lên khát máu ánh sáng. Thánh thể thần hồn, ta cũng chưa từng phẩm qua. Lam Ma tộc sắc mặt băng lãnh, chỉ là ngựa khí dày đặc, tràn ngập thấu xương sát khí. Hai người đều nhìn về Ngân Huyết tộc thánh nhân sắc mặt. Ngân Huyết tộc thánh nhân chỉ là yên lặng đứng thẳng, chỉ là thần sắc càng càng lạnh lùng, ngầm thừa nhận bọn họ xuất thủ. Vô thượng uy áp lan tràn, thánh nhân khí thế tràn ngập đẩy ra, vạn đạo phát ra gào thét, thiên địa pháp tắc chấn động. Mấy ngàn vạn dặm sơn hà run rẩy, sinh linh toàn bộ quỳ xuống, bị uy áp chấn trụ, gián phục trên đất. Huyết Nguyệt tộc thánh nhân dáng người ưu nhã, khuôn mặt tuấn lãng. Một vòng tinh hồng huyết nguyệt chấp chưởng trong tay, chiếu sáng hắn trắng xám không gì so sánh được khuôn mặt nhiễm một vệt hồng nhuận phân phớt. Hắn hai ngón vung lên, một vầng huyết nguyệt hóa một táng đỏ, chém về phía Diệp Trường Ca đầu lâu. Lam ma tộc thánh nhân dáng người vĩ ngạn, cao lớn trắng kiện. Cơ trên hạ thể, màu xanh lam thần hoa không ngừng lưu chuyển bên trong. Cái kia một đôi thần nhãn, màu xanh lam ánh sáng đại phóng, chiếu sáng cái này vùng trời, vây xem tu sĩ thần hồn chấn động, như muốn thoát thể mà ra. Kim sắc khí huyết ngập trời, giống như là lật lên thao thiên cự lãng, ánh sáng thần thánh vàng óng chiếu rọi tại Diệp Trường Ca băng lãnh trên mặt. Diệp Trường Ca mô phỏng nếu vô tình vô dụng, sắc mặt băng lãnh thần minh, cao cao tại thượng, chấp trưởng chúng sinh sinh tử. Thánh thể sáng chói loé sáng, cơ thể lộ ra ánh sáng màu vàng, quanh thân huyết dịch chảy xiết phun trào, bên trong có thể lắng nghe sấm sét nổ vang. Ầm ầm. Hư không nổ tung, bầu trời lắc lư, chấn thiên tiếng vang khuấy động mấy cái. Mấy ngàn vạn dặm sơn hà trong nháy mắt nổ tung, hóa thành hạt bụi tiêu tán vô hình ở giữa. Trên trời mây trắng toàn bị đánh nát, phương viên nghìn vạn dặm đều là làm không mây chi hư không. Trên trời cao giống là nhật nguyệt tranh huy lập lòe, bị phân hai nửa. Hư không lập lòe vô thượng ánh vàng, như huy hoàng mặt trời, thần thánh cuồn cuộn, vạn vật sinh trưởng. Thiên địa nhiễm tinh hồng huyết sắc, lạnh lẽo trang khuyết, âm linh tà ác, thiên địa tinh mịch. Chương 206, tái chiến cổ tộc, đại năng chiến hai vị thánh nhân. Diệp Trường Ca toàn thân vàng rực chớp động. Hai tay giống như là một vòng mài thế bản, đem cái kia một đạo tinh hồng huyết nguyệt sinh sinh mài nhỏ. Giang giác. Cái kia một đạo tinh hồng huyết nguyệt nổ tung, Diệp Trường Ca trông thấy cái kia một đạo màu xanh lam ánh sáng đánh tới. Dị tượng rung động, một gốc thanh liên cắm rễ hỗn độn, tam diệp thanh lục, hùng vĩ và cổ điển, mỹ lệ mà vô thượng. Thanh sắc thần hoa vẩy xuống Diệp Trường Ca quanh thân, bảo hộ Diệp Trường Ca không nhận vạn pháp xâm hại. Ầm ầm. Diệp Trường Ca buộc phát ra khí thế như là sơn hồng như vỡ đê nổ tung, rung động hư không. Khắp nơi trong nháy mắt rạn nước, vết nứt lan tràn đến chân trời. Thân hình hóa thành một nói kim sắc thiểm điện, trong nháy mắt bay tới huyết nguyệt tộc thánh nhân trước mặt. Lục đạo luân hồi quyền. Ánh quyền khí thế vô thượng, lộ ra ngạo thị thiên hạ, khí thôn sơn hà vô thượng khí thế. Càng có lục đạo thế giới một góc tại Diệp Trường Ca sau lưng triển khai, chậm rãi chuyển động. Huyết nguyệt tộc thánh nhân trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Sau lưng một đôi cánh rơi sơn tối như đêm, một trận rung động, hư không bị cắt đứt. Thân hình hắn trong nháy mắt biến mất, trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Diệp Trường Ca. Trên tay màu đỏ móng tay lóe qua hàn mang, nhanh như thiểm điện, thẳng hướng Diệp Trường Ca ở ngực. Diệp Trường Ca kim sắc khí huyết cuồn cuộn, chí tôn thánh thể hiện hiện ánh sáng, ánh vàng ẩn nặc cơ dưới hạ thể. Keng. Huyết nguyệt tộc thánh nhân cảm giác móng tay giống như là đánh vào thần thiết phía trên, cứng rắn không gì so sánh được. Hắn nhìn xem đứt gây móng tay, đồng tử co rụt lại. Phải biết, hắn móng tay có thể trực tiếp xé rách thánh nhân thánh 973 binh. Nhưng là bây giờ lại không cách nào xé rách Diệp Trường Ca thánh thể. Ngược lại, móng tay vậy mà đoạn. Chúng tu sĩ hít một hơi lãnh khí. Muốn là đổi lại người khác, tại thái cổ vương tộc vừa mới nhất kích phía dưới khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Vâng! 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 Hai người giao tiếp chỗ, vạn đạo gào thét, hư không nổ tung. Thánh nhân uy áp không ngừng khuếch tán, khiến người ta không ngừng muốn quỳ sát xuống. Diệp Trường Ca thánh huyết phun trào, ánh vàng to lớn hùng vĩ. Giống! Một tiếng gào rú, phóng lên tận trời, xé trời nứt đất. Giống rơi sao trời. Ầm ầm. Cái này 100.000 dặm lâm mục, trong nháy mắt nổ tung, vạn lý sơn hà ở giữa sinh linh đều bị một tiếng này gào thét sống sờ sờ đánh chết. Diệp Trường Ca thân hình như điện, hóa thành một đạo kim sắc cầu vồng, truy đuổi huyết nguyệt tộc thánh nhân. Huyết nguyệt tộc thánh nhân mặt sắc mặt ngưng trọng. Lúc này, hắn mới bắt đầu nhìn thẳng vào này trước mắt cái này tiên đài tầng 2 nhân tộc tu sĩ. Nguyên lai cũng không phải là lúc trước cổ tộc con nối dõi quá yếu. Mà chính là Diệp Trường Ca biểu hiện ra ngoài chiến lực, thực sự quá nghịch tiên. Huyết nguyệt tộc thánh nhân cánh rơi không ngừng lắc lư hóa thành huyết điện, không ngừng tránh né lấy Diệp Trường Ca thế công. Diệp Trường Ca vận khởi bí chữ hành, thân hình nhanh đến cực hạn. Trong nháy mắt truy đuổi phía trên huyết nguyệt tộc thánh nhân. Ầm ầm. Hai tay ánh vàng chớp động, bắt lấy huyết nguyệt tộc thánh nhân cánh rơi, cứ thế mà xé rách. Máu tươi vẩy xuống không trung. Thế mà cái kia huyết dịch hóa thành huyết châu, rơi xuống đất trong nháy mắt sinh ra vết rách. A. Huyết nguyệt tộc thánh nhân sau lưng cánh rơi bị xé nứt, phát ra thống khổ chu lên. Diệp Trường Ca thân hình bùng lên, trong nháy mắt bất chợt tới đến huyết nguyệt tộc thánh nhân trước người. Chết đi. Diệp Trường Ca hai mắt phát lạnh, quyền ảnh trong nháy mắt hướng về đầu của hắn đánh tới. Lam ma tộc thánh nhân nên đón. Ầm ầm. Thương khung rung rẩy, giống như là muốn rơi xuống. Phiến thiên địa này ở giữa, pháp tác trật tự hỗn loạn, hư không lôi đỉnh nổ vang. Thật mạnh, tuy nhiên chỉ có tiên đài tầng 2 tu vi. Lại có đuổi sắt chúng ta chiến lực. Lam ma tộc thánh nhân đồng tử co rụt lại. Đây là một cái tiên đài tầng 2 tu sĩ sao? Nơi xa ngân huyết tộc thánh nhân nhíu mày, mặt sắc mặt ngưng trọng. Diệp Trường Ca thối lui, một gốc thanh liên vờn quanh thân mà chuyển, trong hư không chìm chìm nổi nổi. Lam ma tộc thánh nhân kéo huyết nguyệt tộc thánh nhân, huyết nguyệt tộc thánh nhân quanh thân khí huyết phun trào, nhanh chóng chữa trị thương thế. Thế mà sau lưng cái kia đối với cánh rơi lại khó có thể chữa trị, có một loại vô thượng khí thế ở trên vần quanh, khó có thể ma diệt. Kẻ này rất mạnh, như không nhanh chóng trừ bỏ, cuối cùng trở thành hỏa lớn. Huyết nguyệt tộc thánh nhân sắc mặt tâm trầm. Ầm ầm. Bầu trời nổ tung, khắp nơi run rẩy. Thiên địa vạn đạo bị dẫn ra, pháp tắc trật tự tràn ngập. Hai người cùng nhau xuất thủ, thần thông hà mang phút chốc mà lên, trật tự thần liên biên nổ dệt. Thiên địa bị cái này thần hà ánh sáng chiếu sáng, mỹ lệ không gì so sánh được, chói lọi dị thường. Trên trời cao, Diệp Trường Ca đứng thẳng hư không phía trên, giống như là gánh vác vạn năm trời xanh, tự có một cô vô thượng uy áp tán động. Chiến ý giạt rào, quanh thân khí huyết tuôn ra không có thương khung. Kim sắc thần hà nhiễm khắp 100.000 dặm khe núi. Vô thượng kiếm ý thấu thể mà ra, xé rách hư không. Một cây cỏ có thể lấp biển chấn vỡ núi. Một thanh kiếm có thể chạm nát chư thiên tinh thần. Ong ong ong. Phun ra nuốt vào vô thượng phong mang, tranh tranh vang lên, bao trùm bên trong thiên địa. Diệp Trường Ca vận khởi đấu chiến thắng pháp, vạch ra một thanh vô thượng thần kiếm, vận tải thiên địa kiếm ý. Keng. Kiếm mang hoành không, phiêu đãng 100.000 dặm, thương khung đều bị vạch ra một đạo kiếm ngân. Hai vị thái cổ vương tộc thần thông trực tiếp bị chém đứt, trật tự pháp tắc sen lẫn thần liên bị bổ nát, tiêu tán ở hư không. Diệp Trường Ca chân đạp hư không, bước xuống đạo văn hiện hiện. Nặng nề mà tối nghĩa, trong nháy mắt, thân hình đã xuất hiện tại hai tên thái cổ vương tộc trước người. Nhất niệm hoa nở, từng đóa tiên hoa nở rộ, phiêu tán hai vị thái cổ vương tộc trước người. Một đạo kim mang lóe qua, lại một tên Diệp Trường Ca xuất hiện tại thái cổ vương tộc trước người. Diệp Trường Ca bản tôn phóng tới huyết nguyệt tộc thánh nhân, quanh thân kim sắc khí huyết cuồn cuộn, sáng chói lóa mắt. Một thân tận phú khí thôn thiên địa, chân đạp 10.000 dặm tinh hà khí thế. Phân thân phóng tới Lam Ma tộc thánh nhân, trong tay diện hóa đấu chiến thắng pháp, quanh thân kiếm ý thấu thể mà ra. Rầm rầm rầm. Vô số kiếm mang hoành kích tại hư không, thiên địa hư không đột nhiên phát sinh vô số kiếm ngân. Huyết nguyệt tộc thánh nhân trong tay màu đỏ móng tay hồng quang lấp lóe, chỗ đầu ngón tay rơi từng giọt máu. Huyết dịch trong nháy mắt hóa thành vô tận hải dương, thôn thiên che lấp mặt trời, biển máu lan tràn, không ngừng đánh thẳng vào Diệp Trường Ca bản tôn. Lam Ma tộc thánh nhân cơ thể lam hoa lưu chuyển, nơi đây sơn hà 10.000 dặm, lại làm vô tận quỷ vực. Vô số hồn linh kêu rên du đãng bên trong, trời âm u ngập trời, quỷ khí dày đặc, lệ quỷ hồn linh kêu gào, thanh âm rít lên. Ầm ầm. Phiến thiên địa này kêu rên, bầu trời khắp nơi đều đang không ngừng rung động. Cái kia một vầng mặt trời chói lóa vĩnh hằng mất đi ánh sáng, phiến thiên địa này bỗng nhiên tối đi xuống. Diệp Trường Ca một thân kim sắc khí huyết thấu thể mà ra, hóa thành một mảnh hải dương màu vàng nóng, cùng biển máu không ngừng trùng kích. Bầu trời phía trên, màu vàng đỏ hai màu biển máu che đậy bầu trời. Kim sắc biển máu hóa thành một đạo kim sắc bảo bình. Minh tái thiên địa, dẫn ra vạn đạo pháp tắc, trấn áp vạn trên đường, dường như muốn đẻ gãy thương khung. Kim sắc miệng bình nghiêng về đem cái kia tinh hồng biển máu không ngừng hút vào bên trong, muốn đem biển máu sinh sinh luyện hóa. Vô tận trong quỷ vực, vạn quỷ kêu rên. Keng. Từng đạo kiếm khí không ngừng bổ rạch nước trường không, chặt đứt vạn quỷ. Giang giác. Quỷ vực run không ngừng xuất hiện vết nước, không thể thừa nhận bên trong vô thượng kiếm ý. Vô thượng kiếm ý không ngừng tại quỷ vực phía trên, thiên địa run rẩy. Chương 207, vô miệng hoàng tộc thì tính sao? Ầm ầm. Kim sắc đại đạo bảo bình óng ánh sáng long lanh, mỹ lệ dị thường, đứng sừng sững hư không bên trên. Đè gãy vạn đạo, bầu trời run không ngừng. Veng. 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 Trong bình máu đỏ không ngừng trùng kích kim sắc nói bình trói buộc, thế mà cũng là không cách nào thoát ra bên trong. Bảo bình rung động, chấn động đến bên trong thiên địa cũng vì đó lắc động không ngừng. Kim sắc bảo bối trên bình, vạn đạo pháp tắc rung động, biến thành đạo hỏa. Keng. 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 Vô số kiếm minh tê động, kiếm ý ngút trời. Từng đạo kiếm mang tựa như là liên tiếp thiên địa, mênh mông vô biên, khó dòm toàn cảnh. Vô thượng thấu xương sát khí giạt rào, dày đặc không thôi. Cả kinh vô tận trong quỷ vực hết thể hồn linh đều đang rung động. Ầm ầm. Hai phe giao tiếp chỗ, cùng nhau nổ tung, phát ra chấn thiên tiếng vang. Giống như là hai bánh liệt dương cùng nhau hoành không, thiên địa một mảnh bạch mang. Giao tiếp chỗ năng lượng dòng nước lũ, như là sơn hồng phút chốc buộc phát ra. Mấy ngàn vạn dặm sơn hà, sơn linh trong nháy mắt rạn nước, nước sông cuồn cuộn ngập trời, tùy ý đảo lưu. Phiến thiên địa này, vạn đạo gào thét, trật tự pháp tắc rối loạn, hư không không ngừng bị xé nứt. Bầu trời có sấm sét nổ vang, chẳng những bổ rơi trên mặt đất. Huyết nguyệt tộc thánh nhân cùng Lam Ma tộc thánh nhân cùng nhau bay rất ra ngoài, miệng phun máu tươi. Diệp Trường Ca đứng thẳng hư không bên trên, sắc mặt băng lãnh, quan sát hai người. Giờ khắc này, Diệp Trường Ca giống như được cung phụng cổ lao thần minh, ngang đoạn bầu trời phía trên, bệ nghệ thiên hạ, hai mắt đang mở hí là vạn năm không thay đổi hàn băng cùng không gì so sánh được uy nghiêm. Cái kia phân thân thân hình run lên, tiêu tán không thấy. Hai người chúng ta liên thủ, vậy mà không cách nào cầm xuống cái này một cái chỉ là tiên đài tầng 2 nhân tộc tu sĩ. Huyết nguyệt tộc miệng phun máu tươi, dãy rủa lấy thân hình. Khí huyết không ngừng lưu động, chữa trị tự thân gãy xương cùng thương thế. Ngươi chưa từng gặp qua tiên đài tầng 2 tu sĩ có thể hoành kích hai cái thái cổ vương tộc thánh nhân. Lam ma tộc mặt sắc mặt ngưng trọng, không ngừng nhìn về phía đứng thẳng bầu trời phía trên Diệp Trường Ca. Ngân nguyệt tộc thánh nhân dậm chân hư không bên trên, trên thân thể thần hoa lưu chuyển, ngân sắc lân giáp dần dần bao trùm toàn thân. Một thân ngân huyết không ngừng phun trào, sau đầu một tôn thần vòng trên dưới lưu động. Cước bộ rơi chỗ, thiên địa vạn đạo đều là tại dưới chân, không ngừng bái phục. Dường như cùng vị này ngân huyết tộc thánh nhân đại đạo pháp tắc hợp đều. Trong chốc lát, ngân huyết tộc thánh nhân đã đi vào Diệp Trường Ca trước mặt. Hai người nhìn nhau, trong mắt đều là vạn năm lạnh lùng. Trên thân đều là tự nhiên gánh vác một cỗ bệ nghệ thiên hạ khí thế. Thái cổ thời đại, ngân huyết tộc danh xưng vô miệng hoàng tộc, thiên phú đáng sợ, chưa từng đi ra cổ hoàng, lại từng vài lần quân lâm thiên hạ. Nghe nói tộc này huyết mạch bên trong có vô thượng bí thuật, một thân lân giáp tu luyện tới cực hạn chỗ, có thể cứng rắn đọ sức cực đạo đế binh. Không biết cái này nhục thể cường độ, đến cùng là ai càng hơn một bậc. Vây xem tu sĩ nghị luận ầm ĩ, không ngừng nhìn về phía đứng lặng trong hư không hai người. Vâng! 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 Kim sắc khí huyết cuồn cuộn, ngân sắc khí huyết ngập trời, lẫn nhau đối đầu, hư không không ngừng phá nát nổ tung. Hư không trong linh khí lưu chuyển đột nhiên ngừng, ngưng kết bên trong. Hai người đứng vững hư không bên trên, khí thế như là đồi núi, rồi giao cuồn cuộn, không ngừng chạm vào nhau, hư không ngưng trệ. Kim ngân thần hà phóng lên tận trời, hóa thành một vùng ánh sáng, không ngừng va chạm, không ngừng biến hóa thiên địa chiến trường. Ầm ầm, khắp nơi rạn nứt, dãy núi phút chốc biến thành cửu lũ địa ngục. Nước sông đảo lưu, tùy ý phiêu tán rơi rụng, tản mát mấy ngàn vạn dặm sơn hà. Vô số tu sĩ ai cũng khuôn mặt thất sắc, không nghĩ tới thiên địa sơn hà phát sinh như thế biến đổi lớn. Phải biết, Diệp Trường Ca hiện tại thế nhưng là tiên đài nhị trọng thiên tu sĩ a. Vượt qua hai cái đại cảnh giới cùng chiến đấu. Diệp Trường Ca nhướng mày. Cái này ngân huyết tộc thánh nhân xác thực bất phàm. Không hổ là vô miệng hoàng tộc. Thế mà, cái kia ngân huyết tộc thánh người nội tâm càng là chấn kinh dị thường. Kinh ngạc Diệp Trường Ca chiến lực quá mức kinh thiên động địa. Siêu thoát tam cấm, vượt ngang hai cái đại cảnh giới, có thể chiến thánh nhân. Hắn danh xưng vô miệng hoàng tộc ngân huyết tộc, vậy mà trong lúc nhất thời cùng Diệp Trường Ca đánh hòa nhau. Muốn là cùng các loại cảnh giới, Diệp Trường Ca chỉ sợ cũng đã đem hắn chém giết. Tiểu Hưu không hổ là tuyệt thế thiên tiêu. Bạch Y Thần Vương mang trên mặt một vẻ ngưng trọng. Coi như hắn tại Diệp Trường Ca cỗ này tuổi tác, cũng không có chiến lược như vậy. Chỉ sợ, thì liền lúc trước vị kia đại đế thời cổ cũng không kịp a. Quý gia gia chủ sắc mặt trên mặt ý cười, không lo lắng chút nào Diệp Trường Ca không địch lại. Thái Sơ Thánh chủ sắc mặt như thường, trong mắt sát ý để tại chỗ thánh chủ cấp nhân vật giật mình. Ngân huyết tộc thánh nhân mặt sắc mặt ngưng trọng. Hắn sau đầu thần luân, trong nháy mắt một phân thành hai. Trái là huy hoàng mặt trời, phải là trong trẻo tàn nguyệt. Nhật nguyệt đều bị ngân mang nhiễm. Nhật nguyệt thỉnh thoảng tách ra, thỉnh thoảng hợp cùng là một thể. Nhật nguyệt tản ra ngàn vạn ánh sáng, mỗi một đạo ánh sáng đều là ngân sắc, trong suốt không gì so sánh được. Diệp Trường Ca chí tôn thánh thể ánh vàng sáng chói, tay bên trong kim sắc trường quyền đánh nát từng đạo ngân sắc ánh sáng. Cái kia một vòng nhật nguyệt, nhất thời chào đón. Diệp Trường Ca vận khởi lục đạo luân hồi quyền, sau lưng ẩn ẩn hiện hiện 6 đạo bàn quay, chậm rãi du chuyển. Một đạo thần bí ý vị lưu chuyển kim sắc ánh quyền phía trên. Ầm ầm. Giống như là hai phương thế giới va chạm nổ vang, nhật nguyệt cùng lục đạo chạm vào nhau. Ánh trăng mất đi ánh sáng, mặt trời ngân hỏa dập tắt, lục đạo luân hồi chúng sinh phai mở, tiêu tán hư không bên trong. Bên trong thiên địa bắt đầu khó có thể chịu đựng hai người dây năng lượng đến trùng kích, không ngừng gào thét. Ngân huyết bốc lên, kim huyết phun trào, giống như buôn lôi oanh minh rung động. Phủ kín ngân sắc lân giáp quyền đầu cùng nắm đấm vàng không ngừng đối kích va chạm. Vâng! Thiên địa oanh minh, dãy núi hóa thành một mịn. Thân thể va chạm mang theo sức gió đủ để xé rách hư không. Diệp Trường Ca trong thân thể long tượng tế bào bắt đầu chấn động. Long tượng chi lực lưu chuyển quanh thân, huyết dịch lưu động kéo theo chấn thiên tê minh. Giống! Trong hư không chuyển đến gầm lên giận dữ. Diệp Trường Ca một quyền đánh lui ngân huyết tộc thánh nhân, đứng sừng sững hư không bên trên. Một cô bệ nghệ thiên hạ khí thế tự nhiên sinh ra. Kim ngân hai màu thần hà đại phóng. Trên trời mặt trời đột nhiên mất đi sắc thái. Bên trong thiên địa giống như là hai bánh liệt dương treo cao ngang treo. Ầm ầm. Thiên địa truyền đến một tiếng rung trời chấn địa tiếng vang. giống như khai thiên tích địa. Hơn 10 dặm vạn lý sơn hà nổ nát vụn. Một ngân huyết theo bầu trời phía trên vẩy xuống, lóa mắt không gì so sánh được. Đó là ngân huyết tộc máu. Thái sơ thánh tử đã có thể liền vượt hai cái đại cảnh giới, kích thương ngân huyết tộc thánh nhân. Đây chính là danh xưng vô miện hoàng tộc ngân huyết tộc a, thế mà tại Thái sơ thánh tử trên tay bị thương. Vô số tu sĩ nhìn lấy trên bầu trời rơi xuống ngân huyết, chấn động không gì sánh nổi. Còn lại hai vị thái cổ vương tộc thánh nhân sắc mặt đại biến. Vô miện hoàng tộc ngân huyết tộc vậy mà bị thương. Lân giáp cực hạn chỗ thậm chí có thể thẳng đọ sức cực đạo đế binh. Bây giờ lại bị Diệp Trường Ca vượt ngang hai cái đại cảnh giới sinh sinh đánh nát. Trên trời cao, hai đạo thân hình cấp tốc tách ra. Ngân nguyệt tộc thánh nhân cánh tay phía trên không ngừng chảy ra máu tươi. Ngân huyết sáng chói, tự có một cỗ đặc biệt pháp tắc đang chảy máu trung lưu chuyển. Ngân nguyệt tộc thánh nhân quanh thân ngân sắc thần mang lóe lên, cái kia lân giáp phá nát chỗ đã khôi phục như lúc ban đầu. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đối diện Diệp Trường Ca, sắc mặt càng thấy ngưng trọng. Chương 208: Độc chiến ba vị vương tộc. Vâng. Thương khung không ngừng rung động, giống như là một từng đạo sấm sét, không ngừng trong hư không nổ tung. Kim sắc liệt dương cùng ngân sắc liệt dương bay lên không trung treo trên cao, không ngừng va chạm. Bạo hưởng oanh minh, giống như là tận thế hàng lâm. Thương khung tựa hồ muốn nghiêng đổ, cửu trọng thiên như muốn phá vỡ, rơi xuống tại nhân gian. Ầm ầm. Thương khung không ngừng nổ tung, trên trời cái kia vầng mặt trời không ngừng phóng xạ ánh sáng. Cái kia một vành mặt trời bỗng nhiên mất đi nhiệt độ cùng lộng lẫy. Kim dương cùng bạc ngày từ từ bay lên, phân hóa thiên địa này sơn hà, vạn đạo thần mang huy sái, chiếu rọi vạn vật. Ánh vàng ánh bạc sen lẫn vẩy xuống. Thiên địa lại hóa thành vô thượng diệu thổ, huy mang vẩy xuống chỗ, vạn linh sinh trưởng, bên trong thiên địa một mảnh vui mừng vinh. Không ngừng có sáng chói chói mắt ngân huyết, theo trên trời cao vẩy xuống, huy sái vùng thế giới này. Ngân huyết tộc thánh nhân trên thân mấy chỗ lân giáp, bị Diệp Trường Ca sống sờ sờ xé rách, không ngừng chạy xuống ngân huyết. Giống. Hắn một tiếng lớn lên giống, giống phá thương khung, xé rách khắp nơi. Phương viên nghìn vạn dặm sơn lâm trong nháy mắt biến thành một phấn, hắn trên thân khí thế càng tăng lên. Quanh thân thương thế trong nháy mắt phục hồi như cũ, hắn toàn bộ mái tóc đều phát ra rực rỡ ngân hà. Mỗi một cây sợi tóc ở giữa đều nhiễm cái này sáng chói ngân hà. Hắn giống như là theo tinh hà ánh sáng bên trong đi ra, giống như một quả mới sinh phát sáng chấm nhỏ. Cái kia một đôi mắt nháy mắt nhiễm lên ngân quang, như sấm như điện, phóng xạ không gì so sánh được ngân quang, ánh mắt đạt được chỗ, hư không động nước. Sau đầu cái kia một tôn ngân sắc thần luân, không còn trên dưới lưu động, chỉ là định vào sau đầu, chậm rãi du chuyển. Một tôn mơ hồ hình người tại thần luân bên trong tĩnh tọa, truyền sướng vô thượng tiên kinh, trình bày vạn vật đạo ý, dây cung diệu mà lên, phong cách cổ xưa mà tối nghĩa. Hán ngân nguyệt tộc danh xưng vô miện hoàng tộc, chiến lược phi phàm. Thế mà, lại không cách nào trấn áp Diệp Trường Ca. Phải biết Diệp Trường Ca chỉ có tiên đài nhị trọng thiên tu vi a. Đồng thời, nếu như tiếp tục chiến đấu, chỉ sợ sau cùng bị thua là hắn. Ầm ầm. Đột nhiên, cái kia đạo thần luân dâng lên một đạo ánh bạc, bay thẳng thương khung đỉnh chót, vạch động thiên địa đại đạo, thôi diễn trật tự phát tác. Oanh. Thiên địa oanh minh. Một đôi lập lòe ngân sắc tinh mang thiên địa đại thủ đắp hướng Diệp Trường Ca phía trên. Diệp Trường Ca một thân kim huyết ngập trời cuồn cuộn, trong lòng bàn tay sáu đạo bàn quay không ngừng lưu chuyển. Hắn biến trưởng thành quyền, đem sáu đạo bàn quay cầm nắm trong lòng bàn tay, hoành kích trên trời cao một con kia thiên địa pháp tắc biến thành đại thủ. Ầm ầm. Thiên địa đại thủ bị Diệp Trường Ca sinh sinh đánh nát, hóa thành một đạo mưa sao vẩy xuống thiên vạn lý sơn hà. Diệp Trường Ca thánh thể ánh vàng rung động, dị tượng hiện hiện, già thiên tế nhật. Chu thiên di tinh hoán đầu, thương khung một vùng tăm tối, thiên địa trụ vũ đột hiện. Diệp Trường Ca gánh vác tinh thần hải vực, chiếu rọi chư thiên. Trong vũ trụ có không gì sánh nổi ánh sao lập lòe, từng đạo tinh hà vờn quanh Diệp Trường Ca quanh thân. Hắn sừng sững tinh hải bên trong, chân đạp hư vô trong bóng tối hỗn độn chi khí, quanh thân lập lòe ánh vàng, trụ vũ hết thể hắc ám rút lui. Hắn giống như là phương này trụ vũ bên trong cổ xưa nhất thần linh, trong lòng bàn tay nhật nguyệt chìm nổi, khe hở môn ánh sao chạy vậy. Bực này phong cách vô địch, ta nhân tộc đại hưng. Vô miện hoàng tộc thượng không thể địch, thái sơ thánh tử không chết, tương lai tất nhiên thuộc về ta nhân tộc. Vô số tu sĩ hô lớn. Thiếu niên đại đế, lúc đó như thế. Quý gia gia chủ sắc mặt mỉm cười. Vang rực quần quận 100.000 dặm, những nơi đi qua, ngân mang lui ra. Trong vũ trụ, một thanh trường kiếm chìm nổi trụ vũ chi ở giữa, huy hoàng đại khí, dường như sinh mà thành vì Diệp Trường Ca cầm. Một kiếm, hai thai, ba tiết thân thể. Một đạo thái sơ chi khí vờn quanh trên thân kiếm, khắc họa đại đạo chi lý. Dây cung phát côi phía trên, hạo khí sạch sành xanh. Không ngừng ánh kiếm phừng phực đâm vô số ngôi sao phá nát. Diệp Trường Ca sắc mặt băng lãnh, cái kia một thanh trường kiếm bay vào Diệp Trường Ca chi thủ. Trảm Thánh. Kiếm mang hoành không, vạch phá trụ vũ, hư không nổ tung, vạn vật hết thể quay về hư vô, trả về thái sơ hình dạng. Ngân huyết tộc thánh nhân sau đầu thần luân phi lên, thần luân bên trong mơ hồ hình người đứng dậy, hét dài một tiếng. Giống. Dường như thật có linh trí chỗ, thôi động lên thần luân, ánh sáng màu bạc vẩy chiếu, tràn ra vạn đạo thần hà, không ngừng làm hao mòn cái kia một đạo vô thượng kiếm mang. Giang giác. Hư không không ngừng nổ tung phá nát, vết nước không ngừng lan tràn ra, chư thiên tinh hà từng mảnh ảm đạm đi, không ngừng bị đánh nát. Cái kia một đạo thái sơ kiếm khí trùng hướng cái kia thần luân, kiếm mang càng sâu, như muốn đem thần luân sinh sinh chém đứt. Thần luân bên trong mơ hồ hình người tản ra, dung nhập cái kia một đạo thần luân. Thần luân ngân mang đại thịnh, che đậy chư thiên tinh vực, vô thượng ánh bạc vẩy xuống tinh hà, từng viên ngôi sao không ngừng nổ tung. Ầm ầm. Tiếng vang chấn thiên mà lên, chấn động đến chư thiên tinh thần. Thiên địa vạn vật đều đang run rẩy. Từng mảnh tinh hà ảm đạm, ánh sáng không còn không. Từng viên ngôi sao bị dư âm trực tiếp phai mở, hóa thành vô hình, tiêu tán bên trong. Một ngân huyết rơi tại đây mới trong vũ trụ, phát ra ngân sắc thần huy, lóa mắt không gì so sánh được. Một luồng tóc bạc rơi xuống, ngân huyết tộc thánh trên mặt người một đạo kiếm ngân xẹt qua. Ngân huyết tộc thánh nhân đồng tử co rụt lại, nếu không phải hắn kịp thời chuyển động thân hình, hắn đã chết tại đạo kiếm mang này phía dưới. Huyết Nguyệt tộc thánh nhân cùng Lam Ma tộc thánh nhân cùng nhau đứng vững hư không bên trên. Nhân tộc này rất mạnh. Ngân Huyết tộc thánh nhân mở miệng nói. Như thế thiên tiêu, chưa từng nghe thấy. Huyết Nguyệt tộc thánh nhân sắc mặt tâm trầm. Từ xưa đến nay, thiên địa đệ nhất nhân. Đồng loạt ra tay, nếu là bỏ mặc người này trưởng thành, tất nhiên lại là một tôn vô ngã đại đế.